Chương 40. Trống rỗng chờ ngàn năm Bản Diên theo Sương Nhiên thi triển thân pháp, chạy về phía Thái Đan Xuân chỗ ở, Sương Nhiên cùng Bản Diên song bay, chưa từng đi trước, cũng không lui về sau, lại thỉnh thoảng nhìn xem Bản Diên. Bản Diên ngạc nhiên nói, bà có lời muốn nói. Sương Nhiên do dự một lát, nói, tiên sinh đã tinh thông kỹ thuật Thái Ất, dùng phương pháp này vận chuyển chân khí, hiệu dụng gấp trăm lần phàm nhân, vì sao một thân nội lực cũng không xuất chúng? Tệ như ném kim ngọc để cầu bùn, làm người ta rất khó hiểu. Bản Diên nghĩ thầm, ta mới từ mộ phần bò ra được một tháng, chính mình không biết sống hay chết, có thể vui vẻ, đã cảm ơn trời đất rồi. Nghĩ rồi lại đáp, ta từng sinh một hồi bệnh nặng, công lực bởi vậy bị hao tổn, mới tới nước này. Sương Nhiên gật đầu nói, ta cũng đoán được như thế, nếu không sao không tiến thì lùi. Bản Diên đột nhiên nghĩ, bà này biết chuyện trước kia của ta, cũng nhất định biết ta làm sao chạy đến trong lăng mộ trên núi. Thấy bốn bề không có người, hỏi, bà, nghe người cùng thái phu nhân nói, hơn 10 năm trước, ta từng tới nơi này, nhưng ta trước mắt toàn bộ nghĩ không ra, kính xin bà nói cho ta biết, để giải nỗi lo trong lòng ta, nếu lấy được đại ân này, tương lai ta nhất định sẽ báo. Sương Nhiên thần sắc cảm đạo, nói, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, lại tồi tệ tựa xương sớm bọt nước, tiên sinh cần gì nhớ mãi không quên. Bản Diên vội la lên, ta nếu không biết, liền mơ hồ, trời đất tuy lớn, ta lại lẻ loi một mình, trong đó khổ sở, mong rằng bà thông cảm. Sương Nhiên nhíu chặt mày, mí môi khổ tư, trong lúc bất chợt trong mắt lộ ra sợ hãi cực lớn. Bản Diên cả kinh, có điều phát hiện, giữ chặt cánh tay nàng, sắn lên ống tay áo nàng, chỉ thấy trên cánh tay nhăn nhúm của nàng hơn 10 đạo vết sẹo cong dài, máu chảy đầm địa, cho là không lâu trước đây lưu lại. Bản Diên nói, là lao thái bà kia làm sao? Sương Nhiên cười thảm một tiếng, nói, nàng sáng nay tỉnh lại, thấy ngươi không cáo mà biệt, thận ta vô năng, liền dụng hình với ta. Bản Diên chợt tức giận, trong khoảnh khắc nổi sát tâm, thận ý manh liệt này, cuộc đời hắn chưa bao giờ có, nhưng hắn lập tức cảm thấy hoang mang, không biết tại sao mình lại như thế, vội vàng tập trung tinh thần, chấn định lại, nói, bà, lao thái bà này ác độc như thế, với kinh công của bà, cùng lắm thì vừa đi, cần gì phải đi theo nàng chịu tội. Sương Nhiên nói, ta đối với nàng sợ hãi vô cùng, không dám làm trái. Huống hồ rời nàng, ta có thể đi đâu? Ta cũng không thân thích, cũng làm một thân một mình, đi theo phu nhân, ít nhất không lo ăn mặc. Bản Diên nói, ngươi sợ nàng làm gì? Lấy công phu mà nói, ngươi cũng không giới nàng. Sương Nhiên nói, ngươi còn trẻ, nói ngươi cũng không rõ. Bản Diên nói, ta tuổi chỉ sợ không nhỏ, chỉ bất quá những năm gần đây mơ mơ hồ hồ, nửa sống nửa chết, chưa từng già đi mà thôi. Sương Nhiên nghe hắn nói nửa sống nửa chết thần sắc biến đổi, nhất thời biến thành câm điếc, im lặng không nói. Bản Diên thấy nàng không thoải mái, nóng đội vô cùng, không ngừng truy hỏi, nhưng Sương Nhiên khiếp sợ không chịu thổ lộ, Bản Diên không muốn bức bách quá đáng, cũng đành thôi. Đi tới bên ngoài bích tuyển động của Đào Anh Đình, thấy Thái Đan Xuân thay đổi xiêm y, vẫn lung linh mê người như cũ, xinh đẹp phong tao, nhưng Bản Diên hận nữ tử này ác độc, thấy trắng án, thần sắc cũng không lộ ra vẻ mặt, lười biếng cúi đầu, cười nói, phu nhân, đêm qua xuân tiêu lao khổ, tại hạ đến nay chưa từng bình tĩnh lại. Thái Đan Xuân cả giận nói, ngươi chỉ lo khoái hoạt của mình, người ta mơ mơ màng màng, cứ như vậy bị ngươi đoạt, ngươi thật không biết xấu hổ. Bản Diên ha ha cười, nên đón, cầm bàn tay Thái Đan Xuân, ôm eo nhỏ nhắn, Thái Đan Xuân cười duyên, nhất thời giống như không có xương cốt, đổ thẳng lên người Bản Diên. Bản Diên hôn lên má nàng một cái, Thái Đan Xuân không thuận theo, ôm Bản Diên vừa vặn vừa cắn, giống như mèo cái phát tỉnh. Bản Diên trộm liếc Sương Nhiên một cái, thấy nàng cũng quay đầu lại đi xa. Thái Đan Xuân nói, Bản Lang, đêm qua ngươi có mệt không? Bản Diên nói, vừa mệt vừa ngọt, có vui trong khổ. Thái Đan Xuân vừa thẹn vừa vui, nói, ngươi cố ý chuốc say ta, chẳng lẽ sợ ta không thuận theo ngươi sao? Chuyện yêu thương này, khi hai bên tình nguyện, là tuyệt vời nhất. Ta tối hôm qua bất tỉnh, chưa từng hưởng lạc, tối nay tuyệt đối không thể buông tha ngươi. Bản Diên trong lòng sợ hãi, hỏi, phu nhân không phải muốn ta đến giảng giải Thái Ất Tam Thập Lục Trận sao? Thái Đan Xuân cười hì hì, nói, ngươi nói cái này Thái Ất thuật sổ, có thể dùng cho tinh không, cũng có thể ứng nghiệm nhân thể, ngươi liền nói một chút thứ trên người ta, cái nào là bát tướng, cái nào là thập nhị thần. Bản Diên thấy nàng bức bách rất gấp, dường như không thể nhịn được, vội nói, phu nhân, lúc ta tới đây, chưa từng ăn uống, đói bụng đến phát hoảng, không biết phu nhân ở đây có đồ ăn hay không? Đợi ta ăn no một bữa, mới có khí lực giải thích nghi hoặc. Thái Đan Xuân sáng giọng, đêm qua còn chưa ăn no sao? Ngươi là tiểu đoan gia tham lam. Bản Diên bồi nàng nói chút lời nam nữ, Thái Đan Xuân không lay chuyển được hắn, liền bảo Sương Nhiên đưa thức ăn lên. Bản Diên thấy trong bàn ăn nóng hôi hổi, nghi thầm, nàng đã sớm có chuẩn bị, đoán ta muốn đòi ăn. Vừa ngẩng đầu, chỉ thấy Sương Nhiên lặng lẽ nháy mắt với hắn, nhìn chén rượu trong đĩa. Bản Diên nhất thời lưu ý, Thái Đan Xuân nhìn như tùy ý, kỳ thực vô cùng cẩn thận, cầm lấy hai chén rượu, một chén đưa cho Bản Diên, một chén nắm trong tay, cười nói, bà lang, đây là rượu Cam Lộ tứ hải ta chân quý nhiều năm, hôm nay cố ý vì ngươi mà mở, ngươi mau nếm thử một chút. Trong mắt Bản Diên kinh hỉ, chăm chú nhìn Thái Đan Xuân, đem chén rượu đặt ở trên bàn, hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng, tay phải cầm hai tay nàng. Thái Đan Xuân say mê, chưa từng đề phòng, để Bản Diên tiếp nhận chén rượu, Bản Diên thừa cơ đem hai chén rượu kia đổi một lần. Hai người triền miên một lát, Bản Diên chậm rãi lui ra, nâng chén nói, uống một hơi cạn sạch. Thái Đan Xuân mím môi cười, cũng uống hết rượu ngon. Nàng ở trong Bản Diên tiểu bỏ vào xuân dược, có thể khiến nam tử dục tính bừng bừng, càng không thể vãn hồi, chỉ cần nàng vừa hạ lệnh, thế nào cũng phải chết ở ôn nhu hương không thể, nhưng đối với nữ tử lại vừa bật âm dương điều hòa, giống như mê dược. Hôm nay nàng tự mình uống xong, buồn ngủ vô cùng, mí mắt chầm xuống, lần thứ hai ngủ thiết đi. Bản Diên nhấc mí mắt nàng lên, thấy nàng ngủ rất say, không khỏi nghĩ mà sợ, giống như tìm được đường sống trong chỗ chết, cười nói với Sương Nhiên, bà lại cứu ta một lần, thật sự là quý nhân của ta. Sương Nhiên kéo tay hắn, nói, phu nhân xuống tay tàn nhẫn, chỉ cầu chính mình hưởng lạc, ngươi nếu lần sau trở lại, chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Vậy thì nhanh chóng rời đi, đi xa tha hương. Dứt lời kéo Bàn Diên, vận công lên đường, không bao lâu đã đi ra thật xa. Bàn Diên rút tay ra, nói, nếu ta bỏ đi, bà nhất định sống không được, thì đệ Lục gia cũng sẽ bị trả thù. Nếu thật muốn đi, mọi người liền đồng loạt rời thành, đi Hán Nam, nương tựa nhị công tử. Sương Nhiên buồn bã nói, ta không thể đi, ta không thể rời khỏi phu nhân. Bàn Diên trong lòng kinh dị, hỏi, lão thái bà này đối xử với ngươi còn chưa đủ tàn nhẫn sao? Ngươi đối với nàng có gì lưu luyến? Sương Nhiên nói, nàng cứu tính mạng ta, đối với ta ân trọng như núi, ta tình nguyện chính mình chết, cũng không thể phản bội phu nhân. Bàn Diên nói, bà giúp ta hai lần, có thể thấy bà là người hiểu lý lẽ, cũng biết lão thái bà này không phải người tốt, bà đã có tâm này, bỏ đi, có gì khó khăn? Sương Nhiên lắc đầu nói, Bàn Diên tiên sinh, ngươi không giống người thường, làm bạn với ngươi, ta mới có thể sinh ra dũng khí phản kháng. Ta thấy nàng muốn hại ngươi, tuyệt đối không thể để cho nàng thực hiện được, nhưng cũng không dám thật sự động thủ với nàng. Bà sao lại đối xử tốt với ta như vậy, chẳng lẽ lần trước ta tới đây, từng cùng bà nhất kiến như cố, kết làm chí giao sao? Sương Nhiên nói, lần trước ngươi tới, ta cũng không biết ngươi là đồng bảo, nếu không cũng sẽ không tùy ý phu nhân hại chết ngươi. Trong lòng Bàn Diên nhảy một cái, hỏi, đồng bảo? Trong chớp mắt giận không kiềm được, nhất thời hai mắt biến tựa như rắn độc, nhìn chăm chú Sương Nhiên, cũng thấy trong mắt nàng khói tím phiêu miểu, chính là tham hồn nhiệm dấu hiệu, chỉ là cái này khói tím cực kỳ yếu ớt, nếu không phải hai người dựa vào là rất gần, Bàn Diên tuyệt đối không thể nhận ra. Sương Nhiên rơi lệ nói, ngươi cũng là tham hồn nhiệm a? Trước đây không lâu kia phiên Diêm Vương Ma Liệp chôn vùi mấy chục vạn đại quân, chính là ngươi dẫn dắt. Bàn Diên nhất thời lòng tràn đầy oán quất, ngực như bị thiết truy đập trúng, hắn điên cuồng nói, không phải ta, không phải ta, ta làm sao có thể làm chuyện như vậy? Ngươi oan uổng ta, sỉ nhục ta, ngươi hư tình giả ý, muốn hại ta. Hắn không hiểu sao nổi giận muốn điên, hai tay bóp cổ Sương Nhiên, đẩy nàng ngã xuống đất, cánh tay dùng sức hung hăng để ép, thầm nghĩ sẽ đầu nàng ra, cắn nuốt luyện hồn trong đầu nàng. Sương Nhiên võ công cao cường, vừa xa Bàn Diên, nhưng nàng lại hoàn toàn không kháng cự, yên lặng rơi lệ, bị bóp mặt đỏ như máu, hai mắt trừng lớn. Trong phút chốc, Bàn Diên chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hối hận vô cùng, vung tay ra, ôm lấy Sương Nhiên, hôn môi, hôn mặt nàng, hận không thể dập đầu quỳ lệ với nàng. Hắn la lên, không phải ta, không phải ta, nước mắt cũng không ngừng rơi. Sương Nhiên ôn nhu nói, ta trách là ngươi, là ta không đúng. Tiên sinh là người tốt bụng. Bàn Diên ôm Sương Nhiên, không muốn buông tay, phản phất nàng là thân nhân cực kỳ thân cận, tựa vào trên người nàng, liền ấm áp, giống như lục trấn anh. Sương Nhiên tùy ý hắn ôm, dường như mẫu thân hiền lành khoan dung, đối đãi với nhi tử gặp rắc rối nghịch ngợm. Bàn Diên hỏi, đã bao lâu rồi ngươi chưa từng ăn luyện hồn? Ta không muốn đem phàm nhân hiến tế Diêm Vương, đi tới tụ hồn sơn, thay vì chịu lương tâm dày vò, không bằng nhẫn mại đói khát. Bàn Diên thấy nàng tóc tơ như tuyết, dung mạo giống như thiếu nữ, da thịt trên người lại giống như vỏ cây, nghi thầm, tham hồn nhiệm không ăn luyện hồn, sẽ lưu lạc đến bộ dáng như vậy, trong lúc đó chỉ sợ càng sẽ đau đến không muốn sống, nào quản cái gì lương chi dày vò. Nàng nhất định là bị tàn phá thật lớn, thế cho nên rút kinh nghiệm xương máu, không hề theo đuổi luyện hồn. Hắn hỏi, bà đói không? Mấy năm nay, bà chịu đựng như thế nào? Ta chắc chắn sẽ nghĩ cách, tìm cách cho bà ăn, cho bà ăn no một bữa. Sương Nhiên chưa trả lời, lại nghe sau lưng thét chói tai, thanh âm vô cùng tức giận. Bàn Diên quay người lại, thấy Thái Đan Xuân tóc hai bù xù, thần sắc thê lương, hai mắt hung ác, gắt gao chừng hai người. Sương Nhiên khẽ hô lên, thân hình chấn động mạnh, vội vàng chạy về phía sau. Thái Đan Xuân cả giận nói, thiện nhân, ngươi lại câu dẫn nam nhân của ta, hôm nay chắc chắn giết ngươi. Thả ngươi nhảy lên, thoáng chốc đã ngăn ở trước mặt Sương Nhiên. Sương Nhiên giống như con chuột thấy mèo, dưới chân như nhũn ra, dũng khí hoàn toàn không còn, hành động bất tiện. Thái Đan Xuân một trường vô về phía đầu nàng, mắt thấy Sương Nhiên sắp bị một trường đập đến đầu rơi máu chảy, Bàn Diên giữ chặt Sương Nhiên, bước rời vị trí, chuẩn bị, trong nháy mắt tránh đi một trường của Thái Đan Xuân. Mà dược tính trên người Thái Đan Xuân chưa lui, thân pháp cũng không linh hoạt, nếu không Bàn Diên cũng không cứu được Sương Nhiên. Chương 41. Trong ngọc ngoại kính thủy nguyệt, Thái Đan Xuân nghiêm nghị gào thét, thế tới càng thêm hung mãnh, bàn tay phất một cái, làm một chiêu ngọc thạch câu phần nhắm thẳng Bàn Diên mấy yếu huyệt trước ngực. Bàn Diên không chút nghĩ ngợi, ôm ngang Sương Nhiên trước ngực, chân đạp Thái Ất Du Long Bộ, thân ảnh hư thực khó phân biệt, luôn trong lúc ngàn cần treo sợi tóc tránh đi chiêu thức Thái Đan Xuân, cho dù nàng trưởng pháp tinh diệu, cầm nã linh hoạt, thế như mãnh hổ, nhưng cũng bắt không được hai người. Thái Đan Xuân nghe răng trợn mắt, mắng chửi, khó trách ngươi không chịu theo ta, hóa ra là bị tiểu hồ ly tinh này mê hoặc. Hơn 10 năm trước, cũng là như vậy, ngươi cái này không có lương tâm tiểu tặc, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa đê tiện. Thì ra nhiều năm trước, nàng cũng từng để một thiếu niên mỹ mạo đến ngủ cùng, thiếu niên kia bị nàng cho thuốc mê, tra tấn đến hấp hối, bất đắc dĩ hướng Sương Nhiên xin giúp đỡ, Sương Nhiên không đành lòng, vụ trộm thả người nọ chạy. Thái Đan Xuân bởi vậy nhận định Sương Nhiên hồ mị dâm loạn, cùng người nọ tư thông, dưới cơn cùng nộ, đào đi Sương Nhiên một mắt, lúc này mới tha mạng cho nàng, lúc này cho rằng Sương Nhiên cố tình giả ngây thơ, thật sự hận thấu xương. Thái Đan Xuân trong miệng quát mắng, nổi trận lôi đỉnh, ra tay càng lúc càng nhanh, giống như một trận mưa to, trong tiếng bang bang, trường phong quét ngang, đánh trên mặt đất, đó là một trường ấn, một trận bụi mù, dưới chân Bàn Diên chớp động, hình ảnh lập lòe, giống như có thể nghịch liệu tâm tư nàng, cho nên vẫn chưa trúng chiêu. Đấu trăm chiêu như vậy, nội lực Thái Đan Xuân kích phát, đè xuống mê dự tính, ra tay càng sắc bén, giống như hiệu chạy sói tập kích, càng không có định thế, Bàn Diên một mực né tránh, cục diện càng ác liệt, không bao lâu liền bị trưởng phong của nàng cọ trúng, rên rỉ một tiếng, trong miệng chảy máu. Sương Nhiên nói, tiên sinh, thả ta xuống, nhanh chóng đi xa, nếu không ngay cả ngươi cũng phải chôn vùi ở đây. Bàn Diên nói, bà ngươi quá mức cổ hủ, khi nào rồi? Vì sao còn không ra tay ngăn cản yêu bà này? Thái Đan Xuân nghe hắn gọi mình là yêu bà trong lòng nổi giận, tay trái thành chảo, chạm vào tay phải, chuyển nội lực, sử dụng một chiêu ly tâm ly đức chân khí xoay quanh, vang một tiếng đánh ra ngoài, Bàn Diên chậm nửa nhịp, chân trái chảy ra, thoáng chốc máu tươi đầm địa, tiêu thảm thiết té ngã trên mặt đất. Thân thể hắn vừa xoay, che ở trên người Sương Nhiên, lúc này Thái Đan Xuân lại một chiêu ngọc thạch câu phần năm ngón tay quét lên sau lưng Bàn Diên, miệng Bàn Diên phun máu tươi, ngã ở một bên. Hai má Sương Nhiên dính vào máu tươi Bàn Diên, đột nhiên giật mình một cái, như tỉnh mộng, từ trên mặt đất nhặt lên một khối đá nhọn, giơ ở trước mặt, vừa vặn Thái Đan Xuân công tới, bổ nhào một tiếng, đá nhọn đập vào mắt, nhất thời phế đi mắt trái Đan Xuân phu nhân này. Thái Đan Xuân đối với dung mạo của mình yêu hơn tính mạng, không khỏi lên tiếng kêu thảm thiết, giống như dã thú sắp chết, nàng rút châm cài trong đuôi tóc ra, lại hướng mắt phải Sương Nhiên đâm tới, Sương Nhiên vất tay ngăn trở, châm cài cách nàng chỉ có nửa tấc, hai người so đấu nội lực, nhất thời rằng có không dứt. Đột nhiên, Thái Đan Xuân rên rỉ, cánh tay yếu ớt và ngã xuống đất. Sương Nhiên đẩy nàng ra, thấy sau đầu nàng bị một thanh chủy thủ đâm vào, chính là một kích của Bàn Diên đắc thủ, giết chết Thái Đan Xuân. Bàn Diên tiến lên ôm lấy Sương Nhiên, hỏi, bà có khỏe không? Sương Nhiên dĩ nhiên bình tĩnh lại, nói, ta không sao, ngươi trúng trưởng kích của nàng, bị thương rất nặng, còn không mau chữa thương. Bàn Diên nói, Đan Xuân phu nhân này ở Xà Bá thành thân phận tôn quý vô cùng, hiện giờ bị hai người ta hợp lực giết chết, họa này lớn tại trời, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta cái này. Nói một nửa, lớn tiếng ho khan, miệng đầy máu đỏ. Sương Nhiên ở trên vai hắn ấn một cái, một cỗ nhu hòa thuần hậu nội lực tràn vào, Bàn Diên quanh chân ngồi xuống, dẫn dắt Sương Nhiên nội kình, vận thái ớt thuật pháp, chậm rãi chữa thương. Sương Nhiên nói, nơi đây cực kỳ yên tĩnh, cứ cách hơn nửa tháng mới có người hầu đưa lương thực châu báu tới, ngươi bị thương quá nặng, còn cần tĩnh dưỡng, không thể vội vàng đi lại, ở lại đây chính là kế sách tốt nhất. Bàn Diên thấy nàng cũng không kinh hoàng, cũng không khổ sở, biết nàng tâm ma đã trừ, không hề đối này tâm ngoan thủ lạt Đan Xuân phu nhân có ngu trùng chấp niệm, không khỏi yên tâm, lại cảm ứng nàng lòng bàn tay nội lực, trong lòng khiếp sợ vô cùng, hỏi, ngươi đây là Vạn Tiên công phu? Sương Nhiên gật đầu nói, không sai, năm đó ta phạm phải một sai lầm lớn, dẫn phát ma liệp, hại chết một vị trí thân hảo hữu. Từ đó về sau, ta không hề mưu cầu đi tới tụ hồn sơn săn mồi, nhưng cơn đói kia đánh nút lại, thiện niệm không thể ngăn cản, ta rất sợ thần trí thất loạn, liền tìm kiếm một môn tu tâm dưỡng tính, để nén tâm ma công phu. Bàn Diên nói, ngươi tìm tới Vạn Tiên. Sương Nhiên nói, ta chính là tham hồn nhiệm, tu luyện mấy trăm năm mà trưởng thành, ở thế gian vốn không có thân phận, dưới cơ duyên xảo hợp, ta gặp gỡ một vị Vạn Tiên tiên gia, ở môn hạ của hắn làm đồ đệ 10 năm, tinh thục đạo pháp đan thuật, rốt cục được vào Vạn Tiên môn. Linh tiên đan của Vạn Tiên có thể đè nén ham muốn ăn uống của tham hồn nhiệm, ta bởi vậy lại chống đỡ qua mấy trăm năm. Bàn Diên vui vẻ nói, thì ra muốn ăn cũng có cách ứng phó, linh tiên đan kia trông như thế nào? Ta muốn đi Vạn Tiên trộm một ít. Sương Nhiên nói, tiên sinh, hành động này sợ không thể thực hiện được. Linh tiên đan kia đối với người thường hiệu dụng bình thường, Vạn Tiên môn cũng không thế nào điều phối. Ta năm đó trà trộn vào Vạn Tiên môn, ở luyện đan phòng tìm việc, mới tự mình nấu, rất nhiều dữ liệu chỉ có trong Vạn Tiên sơn mới có. Bàn Diên thất vọng, cười khổ một tiếng, lại hỏi, vậy ngươi vì sao lại đến nhà lão bà này, bị nàng giày vò đến thảm như vậy? Sương Nhiên cắn cắn môi, hai mắt mở mịt, nói, một năm kia, Vạn Tiên môn cùng cường địch giao chiến, chúng ta phái này bị cường địch tàn sát hầu như không còn, ta sống sót, nhưng không cách nào trở về Vạn Tiên môn. Bàn Diên hỏi, vì sao không thể quay về? Chẳng lẽ Vạn Tiên như vậy bất cập nhân tình, không chứa giả yếu tàn tật à? Sương Nhiên mơ hồ nói, ta lúc ấy đầu óc choáng váng, cũng nghĩ không ra chuyện cũ, mơ hồ đi tới Xà Bá, được Đan Xuân phu nhân cứu, nàng lấy linh đan rượu dược cứu tính mạng ta, mà ta năm đó tâm hồn đều bị dày vò, đang ở thống khổ vô vọng nhất thời điểm, bởi vì nàng mà sống, mặc danh kỳ diệu liền đối với nàng trung trinh, kính sợ vô cùng, nửa điểm cũng sinh không ra kháng tự ý niệm trong đầu. Chúng ta tham hồn nhiêm nếu lâu dài không ăn luyện hồn, sẽ có bao nhiêu bệnh trạng, sinh ra vô số tâm ma, nếu không có ngươi giờ phút này đến, liều mạng cứu ta, ta tất nhiên vẫn đối với nàng kính như thần minh. Bàn Diên cười nói, khó trách bà ngươi nhìn thấy Trương Tiên Phong, thần sắc kích động, hóa ra là thấy đồng môn, muốn cầu hắn mang ngươi trở về. Sương Nhiên nói, ta đã tuyệt đối không muốn trở lại Vạn Tiên, ta không ăn linh tiên đan kia đã lâu, lại không muốn ăn luyện hồn nữa, nghĩ đến mệnh không còn lâu nữa. Tiên sinh giờ phút này mặc dù cứu mạng ta thật là cảm kích, nhưng sống lâu một khắc, đối với ta mà nói, bất quá chịu thêm tội mà thôi. Bàn Diên quên ngủ, bà tính tình cũng quá cứng nhắc, vì sao không về Vạn Tiên? Linh tiên đan kia cũng không cần tự mình bỏ tiền. Sương Nhiên dường như có ẩn ý khó nói, lại đối với Vạn Tiên không hề lưu luyến, Bàn Diên quên ngủ, nàng chỉ lắc đầu, thần sắc cố chấp, tuyệt không có đường tương lượng. Bàn Diên tâm niệm như điện chuyển, nghĩ thầm, bà này gọi ta là đồng bào, coi ta là thân nhân, đối xử với ta có thể nói là vô cùng tốt, ta có qua có lại, dù sao cũng phải nghĩ cách làm cho nàng hồi tâm chuyển ý, nàng không ăn luyện hồn linh đan, tương lai cho dù không chết, cũng phải biến thành cái xác không hồn, ta sao có thể mặc kệ chuyện này? Hắn suy nghĩ một lúc, hỏi, bà, ta lúc trước hỏi ngươi chuyện kia, ngươi bận tâm lao thái bà, không chịu nói cho biết, trước mắt có thể nói sao? Sương Nhiên nói, cho dù tiên sinh không nói, ta cũng tất thành thật nói ra. Ta nhớ không được đó là bao nhiêu năm trước sự tình, ngươi dung mạo cùng giờ phút này giống nhau như lúc, đi xe ngựa, đi vào sân cốc, tới tìm Đan Xuân phu nhân, tự xưng chính là thái gia thân thích, đến đây bái kiến, cũng có hậu lễ tương tặng. Bàn Diên thần sắc buồn rầu, không có đầu mối, cau mày nói, lão thái bà này phóng đãng như thế, ta có từng cùng nàng. Sương Nhiên trên mặt lại hiện lên nụ cười, lắc đầu nói, năm đó Đan Xuân phu nhân vừa có tân hoan, lén trốn ở trong động, mặc dù thấy tiên sinh dung mạo bất phàm, trời sinh tiêu sái, nhưng ngươi đã là thân thích, liền cũng buông tha ngươi. Bàn Diên than ngắn thở dài, vội kêu may mắn hỏi, năm đó ta đưa nàng những gì? Sương Nhiên nói, một xe ngựa cho cốt bia mộ. Bàn Diên nghe vậy ngạc nhiên, hỏi, ta mang những thứ này làm gì? Sương Nhiên nói, theo như lời ngươi nói, đây là thái gia phong thủy anh linh hội tụ, nhất là linh nghiệm vô cùng, muốn mang lên ngoài thành tiểu tụ hồn trên núi chôn, như thế có thể bảo vệ phu nhân thanh xuân vĩnh trú, xà bá thành thịnh vượng vô cùng. Ngươi muốn phu nhân chiêu mộ chừng trăm dũng sĩ, cùng ngươi có rất nhiều đồ vật này, leo lên núi, kiến thiết lăng mộ. Bàn Diên cười nói, Đan Xuân phu nhân tính tình nóng nảy bực này, chỉ sợ coi ta là trêu chọc nàng tới sao? Sương Nhiên gật đầu nói, tiên sinh suy đoán kỳ chuẩn, phu nhân lúc ấy nói ra chất nhi nếu không nói thật, ta tuyệt đối không thể đáp ứng, mà chất nhi trộm đảo thái gia phần mộ tổ tiên, tội đáng muốn chết, ta càng muốn đưa ngươi về thái gia trị tội. Tiên sinh dường như có chút thần trí mơ hồ, liền đáp, ta bị xà yêu nhập thể, muốn lên mộ trên núi nằm mơ ngủ, nếu có thể một giấc mộng cũng tỉnh, tự nhiên là tốt nhất, nhưng nếu tỉnh lại, tất nhiên lại đến thỉnh an phu nhân. Phu nhân giận tím mặt, cho rằng tiên sinh uy hiếp nàng, âm thầm vỗ tiên sinh một trường, trong tay ẩn chứa âm kình, lúc ấy cũng không phát tác, sau khi tiên sinh rời đi, trường lực xâm nhập tạp phủ, lập tức đưa ngươi vào chỗ chết. Bàn Diên chợt cảm thấy choáng váng đầu óc, đần độn, nghĩ thầm, không sai, nằm mơ, ta là ở trên núi nằm mơ. Ta ở trong mộng xông vào gì thế, gặp Sibiu. Giấc mộng kia. Giấc mộng kia là thật sao? Không, không, đó bất quá là một giấc mộng. Nhưng vì sao hắn lại có tàn phách của Sibiu? Hắn, Bàn Diên, Thái Nhất, vô luận tên của hắn là gì, hắn thật khiêng rất nhiều bia mộ, ở trên núi tu kiến lăng mộ, bày biện chỉnh tề, sau đó chính mình nằm vào mộ địa, ở trong tuyết an nghỉ mấy chục năm. Hắn hỏi, ta tự xưng xà yêu phụ thể vậy là có ý gì? Sương Nhiên nói, tham hồn nhiêm chúng ta thường thần trí khác thường, cho rằng trong cơ thể mình có rắn, khẩu vị lớn, cho nên thường thường tự nhận là chúng ta. Ta lúc ấy cũng cho rằng ngươi là đồng bào, nhưng thấy trong mắt ngươi cũng không dị thường, chân khí trong cơ thể cũng cực kỳ bình thường, lúc này mới không còn nhiều. Dừng một chút, lại nói, nhưng lúc này nhìn thấy ngươi, khói tím trong mắt ngươi liền cực kỳ rõ ràng, chính là đồng bào không thể nghi ngờ. Hơn 10 năm qua, thân thể ngươi kỳ biến, rốt cục thành tham hồn nhiêm, tình hình này ta chưa bao giờ thấy qua, có lẽ là ta kiến thức nông cạn. Bàn Diên dần dần làm rõ chuyện cũ, nghĩ thầm, nói như vậy, ta đem bản thân chôn sống về sau, ở trong đất giả chết nằm mơ, nhưng ta nhớ rõ giấc mộng kia dường như có mấy ngàn năm lâu, ở đời này lại bất quá ngắn ngủi hơn 10 năm sao? Ta sau khi tỉnh lại, liền đem chính mình gọi là Bàn Diên, quên đi từng là Thái Nhất. Ta trước kia cũng không phải là tham hồn nhiêm, nhưng dưới mắt cũng đã thành nham hiểm tham ăn yêu quái. Chương 42. Ngũ Dạ Ngưng Tư đặt chân truyền Bàn Diên lại nhớ tới lời Thái Tuyển nói, trong đầu dần dần suy nghĩ ra, đã biết Thái Nhất ngày xưa hoang đường điên khùng cả đời. Hắn ngẩng đầu, thấy Sương Nhiên ánh mắt bình tĩnh nhu hòa, dường như đã nhìn thấu sinh tử, trong lòng không đành lòng, trào ra một cỗ chiếu cố nàng, bảo vệ nàng tâm nguyện, trên mặt lộ ra nụ cười kinh hỉ, hướng nàng túi đầu thật sâu, nói, đa tạ bà chỉ điểm sai lầm, làm ta biết quá khứ, không còn hồ đồ vô tri. Sương Nhiên lắc mình né tránh, không nhận bái này, nói, ta gần đất xa trời, mệnh không còn lâu nữa, có thể giúp tiên sinh một lần, ta cũng rất vui mừng. Bàn Diên nói bà một lời, giống như làm ta giành lấy cuộc sống mới, chịu này đại ân, nếu như không báo, ta Bàn Diên còn tính là người a. Bà nói như vậy ủ rũ lời nói, há không để cho ta Bàn Diên tâm lạnh. Không bằng ngươi ta đến đánh cược như thế nào? Sương Nhiên nói, tiên sinh lại nghĩ ra ý tưởng cổ quái gì? Bàn Diên nói, chúng ta định ước hẹn 3 năm, làm phiền bà tạm thời theo ta Bàn Diên đồng hành, không thể nói những lời tìm chết không sống này nữa. Sương Nhiên nói, không nói thì không nói, nhưng trong lòng ta lại không tránh khỏi nghĩ như vậy. Cái này cũng không cần đánh cược. Bàn Diên nói, được, chỉ cần bà không nói, trong lòng ta liền thoải mái hơn nhiều. Ta Bàn Diên muốn trong vòng 3 năm, thay bà tìm được luyện hồn, cho bà ăn no một bữa, từ nay về sau không đói khát nữa. Nếu thành sự, bà phải thu ta làm đồ đệ. Nếu không thành, ta liền nhận bà làm nghĩa mẫu. Sương Nhiên bản tính đoan nghiêm, nghe vậy lại cười ra tiếng, nói, việc này bất luận thành hay không thành, ta chẳng phải đều thành trưởng bối của ngươi sao? Ngươi nói luyện hồn kia, lại từ nơi nào có được? Chỉ có trong tụ hồn sơn mới có luyện hồn, mà ta cũng không muốn định bợ Diêm Vương, giết hại phàm nhân. Bàn Diên nói, bà có điều không biết, còn lại tham hồn nhiệm trong đầu, cũng có luyện hồn. Ngươi làm sao biết? Chẳng lẽ ngươi từng lấy đồng bào làm thức ăn a? Bàn Diên cũng không giấu giếm, nói rằng, kia hai đại ác nhân dẫn phát ma liệt, đưa tới Diêm Vương, giết người vô số. Ta chính là thay trời hành đạo, đem hai người này giết tan hồn, cũng coi là trừ tận gốc tai họa. Bà tâm địa lương thiện, cùng hai người kia khác biệt, ta nhất định phải cứu bà tính mệnh. Sương Nhiên lắc đầu nói, ta nghe liền buồn nôn, việc này đừng nhắc lại. Bàn Diên nói, kỳ thật còn có một vật, thường đến thế gian, trong đầu cũng có luyện hồn, và lại cực kỳ tinh luyện linh diệu, sau khi vào bụng, có thể bảo đảm mấy trăm năm không đói bụng. Sương Nhiên bị hắn vừa nói, tự cũng tò mò động tâm, hỏi, ngươi làm sao biết việc này? Bàn Diên nói, việc này toàn do ta phỏng đoán mà có, rất gian nan, nhưng cũng chưa chắc không thể làm. Sương Nhiên hỏi, vậy rốt cuộc là vật gì? Bàn Diên nói, Diêm Vương. Sương Nhiên nhịn không được cười lên nhưng thấy thần sắc của hắn nghiêm nghị, cực kỳ chăm chú chuyên chú, không khỏi cảm thấy phát run, hỏi, ngươi muốn xuống tay với Diêm Vương? Các đại Diêm Vương trưởng quản sinh tử sự tình, thân phụ càng khôn định số, ngươi cử động lần này há chẳng phải tự tìm đường chết? Bàn Diên cười nói, bà đừng như vậy, nếu trong vòng 3 năm, ta thật sự tìm Diêm Vương, đem trong đầu luyện hồn đưa lên, ngươi cũng đừng có từ chối, để cho ta hưởng phí tâm cơ. Sương Nhiên im lặng một lát, hướng Bàn Diên doanh bái lại, Bàn Diên vội vàng đỡ lấy nàng, chỉ nghe nàng nói, Bàn Diên tiên sinh quan tâm ta như thế, ta nếu cự tuyệt, đó chính là đồ đệ không biết cảm ơn. Liên theo Bàn Diên tiên sinh, chỉ là Bàn Diên tiên sinh nhất thiết không thể mạo hiểm, coi tính mạng của mình như trò đùa. Nếu không Sương Nhiên thả chết không ăn. Bàn Diên vui vẻ nói, sư phụ yên tâm, cái mạng này của Đồ Nhi rất quan trọng, nếu không nắm chắc 10 phần, tuyệt sẽ không tùy tiện làm việc. Sương Nhiên hỏi, sao ngươi lại gọi ta? Gọi ta là sư phụ. Bàn Diên nói, ngươi đáp ứng đánh cuộc, ta thắng, ta bái ngươi làm sư phụ. Ta thua, ta nhận ngươi gọi đương. Giờ phút này tiên sư phụ gọi, nếu không, ta gọi ngươi làm mẫu thân như thế nào? Sương Nhiên nhíu mày nói, vậy cứ gọi ta là sư phụ là được rồi. Bàn Diên hao hết môi lưỡi, chính là chờ nàng những lời này, kể từ đó, hai người liền thành lao sư trò, quan hệ thân mật, Sương Nhiên bất giác cô đơn, tâm tình chuyển biến tốt đẹp, mới có thể sinh ra cầu sinh ý niệm. Về phần kia cướp đoạt Diêm Vương luyện hồn sự tình, tự nhiên khó như lên trời, như thật có Diêm Vương đến, chính là một vạn Bàn Diên cũng không làm gì được hắn. Nhưng Diêm Vương một khi thân ở thế gian, liền có nhược điểm sơ hở, Bàn Diên mơ hồ lòng có tưởng tượng, ngược lại cũng không phải một mặt lửa gạt Sương Nhiên. Quả nhiên Sương Nhiên lên làm sư phụ, ánh mắt rất là vui sướng. Nàng thay Bàn Diên ở đây chữa thương, trọn vẹn một ngày một đêm không người quấy rầy, đợi Bàn Diên nội thương khỏi hẳn, nàng nói, "Bàn Diên tiên sinh." Bàn Diên nói, "Sư phụ gọi ta là gì?" Sương Nhiên đỏ mặt, nói, "Đồ Nhi, ngươi sinh ra ở Thái gia, thân mang huyễn linh chân khí của Thái gia, lúc này đã rất có hỏa hầu, nội lực này tuy rằng tình diệu, nhưng dù sao cũng là bảng môn tà đạo, lại không quá mạnh mẽ, gặp phải cao thủ chân chính nền tảng vững chắc, nội kình hùng hồn, chỉ sợ sẽ phải chịu thiệt khắp nơi." Bàn Diên vui vẻ nói, "Sư phụ muốn truyền thụ công phu. Thật tốt, ta đang lo nên mở miệng như thế nào đây." Sương Nhiên nói, "Tham hồn nhiễm chúng ta tự thân liền có yêu lực hộ thể, nhưng chẳng biết vì sao, yêu lực trên người ngươi yếu ớt, chỉ sợ là năm đó bị thương chí mạng, đến nay vẫn chưa khỏi hẳn. Cũng may vi sư ở trong Vạn Tiên môn luyện qua một môn dưỡng thân ngưng khí công phu, có thể thu thập nhật nguyệt tinh hoa, luyện hóa tâm thể, tăng cường gốc rễ. Lấy thông minh tài trí của ngươi, nhất định có hiệu quả." Dưỡng xào thấy bóng Bàn Diên reo hò nói, "Sư phụ tuyệt nhất." Quỳ rạp xuống đất, hướng Sương Nhiên dập đầu, Sương Nhiên mỉm cười nói, "Cái này tinh lịch hải tử." Liền nói ra một đoạn khẩu quyết, gọi là Ngũ Dạ Ngưng Tư Công. Trong khẩu quyết này có nói, nhật nguyệt luân chuyển, có thể phân âm tình biệt quyết, vẫn có một thực gọi là ngũ dạng. Trong ngũ dạng, càn khôn linh khí minh ngông, thủy hỏa thất thủ, kim thủy lai mà tinh hoạt thể, thượng hạ huyền biến, âm dương hỗ trợ lẫn nhau. Tu sĩ có thể nạp ngũ dạng này chân khí, rèn luyện tâm trí, như thế có thể tập đăng tiên chi pháp. Trong một năm, ngũ dạng này biến hóa, tính là cực kỳ hiếm thấy. Trong ngũ dạng này hô hấp thổ nạp, công lực tiến cảnh cực nhanh, nhất là cái kia từ ngày, càng là mấy chục năm khó gặp. Một khi gặp phải loại cơ duyên này, nếu tu sĩ được cơ duyên, tâm sinh linh ngộ, công lực liền có thể đột nhiên tăng mạnh, còn hơn người khác khổ luyện hơn 10 năm, nhưng bởi vì trong ngũ dạ này, còn điêu du hành, si mị bộc phát, cũng là thời điểm nguy hiểm đến cực điểm, tu sĩ hơi không cẩn thận, sẽ tẩu hỏa nhập ma, ném hồn lạc phách, đó là mất hết tu vi, chết thảm tại chỗ, cũng không phải là chuyện hiếm thấy, cho nên cần cẩn thận cân nhắc, cẩn thận chuẩn bị, có sư trưởng ở bên cạnh bảo vệ, cho thỏa đáng. Bàn Diên rất là thông minh, qua thai không quên, một lần liền đem khẩu quyết nhớ kỹ không sai chút nào. Sương Nhiên vui mừng nói, công phu này là bản lĩnh hộ thân bảo mệnh của vi sư, ngươi ngày thường cần tu khổ luyện, tích lũy nội lực, không thể vội vàng sao động, cũng không thể lười biếng. Chờ có bản lĩnh nhất định, liền suy tính ngũ dạ này, để ta trợ trận, giúp ngươi hấp thu linh khí. Bàn Diên hỏi, nếu sư phụ không có ở đây, đến ngũ dạ đó, công phu này không thể luyện sao? Sương Nhiên nói, hung hiểm vô cùng, không biết sẽ đưa tới quỷ quái gì, nếu ta không ở bên canh giữ, ngươi nhất định phải phân tâm ngăn cản. Bàn Diên thầm nghĩ, bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, công phu này quỷ dị như thế, ta ngược lại muốn nhìn xem có quỷ quái gì sẽ đến. Sương Nhiên lại nói, sau khi luyện thành công phu này, mỗi khi đến ngũ dạ này, nội lực sẽ tăng mạnh, hai mắt như thần. Nhưng công phu này trong Vạn Tiên người biết không nhiều lắm, trước mắt không chừng đã thất truyền. Người phải giữ nghiêm cơ mật, không thể thổ lộ với người khác, lại càng không thể tùy tiện thi triển. Cũng may trong Vạn Tiên thần công phong phú, nếu không có bác học đến cực điểm chi sĩ, chỉ sợ cũng không nhận ra công phu này. Bàn Diên nghe giọng nói tiêu điều của nàng, giống như năm đó nàng bỏ Vạn Tiên mà đi, thực sự có cửu oán cực lớn, thế cho nên công phu này cũng đã không muốn người biết. Hắn có tâm tìm hiểu, nhưng lại sợ Sương Nhiên thương tâm, đành phải từ bỏ. Hắn hỏi, sư phụ, Vạn Tiên kia cũng rất phiền phức, nhất định phải chia làm các môn phái, lại phân tầng cấp trên dưới, ở bị như quan phủ nha môn. Sương Nhiên nói, Vạn Tiên khổng lồ cỡ nào, từ xưa đến nay, ngoại trừ người độc tử, mỗi người có 300 năm tuổi thọ, cho nên nhân số phong phú, lại có nhiều hạng người ngạo mạn tự đại, so với các nước chư hầu bình thường càng sâu. Vì thế phân loại, sáng tạo phẩm giai, cũng là thuận lý thành trương. Bàn Diên nói, Trương Thiên Phong hôm nay là đệ tam phẩm giai, võ công đã cao như thế. Sư phụ năm đó lại ở tầng mấy? Dừng một chút, lại nói, ngũ dạ ngưng tư công thần diệu như thế, sư phụ tất nhiên lợi hại hơn Trương Thiên Phong nhiều. Sương Nhiên cười nói, ngươi xem ta bây giờ bản lĩnh, năm đó lại tốt đến đâu? Ta bất quá là một tiểu đạo cô đốt bếp lò mà thôi, tìm người hỏi một vòng, cũng không ai biết ta là ai. Bàn Diên cố tình chọc nàng cao hứng, nói, sư phụ chớ khiêm tốn, ngươi mỹ mạo hơn người, tất nhiên người người vui mừng. Ta đoán năm đó chỉ cần nhắc tới, nào có không biết. Mọi người đều đi hỏi thăm, hỏi mỹ nữ tuyệt sắc bên cạnh lò luyện đan kia là ai. Trong phòng luyện đan kia tất nhiên buôn bán thịnh vượng, môn đình như chợ. Chớ nói di vãng, cho dù là hôm nay, sư phụ cũng là một mỹ phụ phong hoa tuyệt đại. Sương Nhiên nghiêm mặt nói, sư phụ ngươi bây giờ chỉ có một lao thái bà, cho dù năm đó làm sao có thể coi là để mắt. Bàn Diên mông ngựa mất hiệu lực, cảm thấy vẻ vải bội phần, nhưng thấy Sương Nhiên cũng không phải thật sự tức giận, lúc này mới yên tâm lại, phỏng đoán tâm tư Sương Nhiên, thầm nghĩ, thiên hạ nào có nữ tử không thích trưng diện. Sư phụ mặc dù cao ngạo điềm đạm, nhưng chắc hẳn không thể ngoại lệ, tóc nàng mặc dù trắng, thân thể mặc dù nhăn, nhưng khuôn mặt làm sao thua kém nghĩa muội ta. Ừ, nàng nhất định là để ý những chỗ thiếu hụt còn lại, cho nên không muốn ta đề cập tới việc này. Ta là đồ đệ, sao có thể không hiếu tâm? Tương lai để cho nàng nuốt luyện hồn, nhất định có thể tái hiện hào quang trước kia, giống như giao phúc, lưu mang. Sương Nhiên truyền công đã xong, không đành lòng đan xuân phu nhân phơi thây nơi hoang dã, cùng Bàn Diên đảo một cái động ở một nơi phong cảnh tú lệ, đem nàng chôn. Nàng nhớ đến tình cảm chủ tớ nhiều năm của hai người, mặc dù nhận hết tra tấn, vẫn đều cảm hoài, quỳ xuống đất hổ thẹn, thương tiếc lâu dài. Bàn Diên nghĩ thầm, ta cùng đan xuân phu nhân hôn môi ôm ấp, coi như là lao giao tình. Nàng bất nhân trước, ta giết nàng sau, cuối cùng là nàng chịu thiệt. Theo lý ta cũng nên bái. Liền hướng nàng bái lạy, thành kính thương tiếc vài câu. Trên người hai người tràn đầy bùn đất mồ hôi nước mắt, Sương Nhiên bảo Bàn Diên cởi sạch quần áo, đến trong ao tắm rửa sạch sẽ, từ trong động lấy ra đan xuân phu nhân nhiều năm trước nam sủng phục sức, để Bàn Diên trang phục đổi mới hoàn toàn. Chương 43. Quân ma loạn vũ hỏa phần thành sau khi thay quần áo, Sương Nhiên lại đi tắm rửa. Bàn Diên vội vàng tránh đi, trong lúc ngẫu nhiên nhớ tới chuyện Lục Trấn Anh lau người bên cạnh hồ lúc trước, trong lòng khẽ động, len lén nhìn, thấy làn da giả mua dưới cổ Sương Nhiên, tựa như cây khô, mà dung nhan lại không khác thiếu nữ. Sương Nhiên nhìn hắn, Bàn Diên hoảng hốt, xoay người rụt cổ, vội vàng chạy đi. Sương Nhiên không để bụng, thay quần áo mới, đóng cửa độc lại, nói, nếu ngươi ở đây cũng không còn gì nữa, vậy chúng ta cứ như vậy rời đi. Bàn Diên nghĩ thầm, ta đi lần này, chẳng lẽ liền buông tha nghĩa muội a? Thế là đem lo lắng Lục Trấn Anh sự tình nói, Sương Nhiên hơi sững sờ, nói rằng, đã như vậy, cũng không thể không từ mà biệt, ngươi cái này đi tìm nàng, vụ trộm cho hay tình hình thực tế, ta có thể thay ngươi làm chứng, nhưng lại không thể để cho người bên ngoài biết. Bàn Diên rất khổ não, nói, rõ ràng là Đan Xuân phu nhân hại ta trước, chúng ta bất đắc dĩ đánh trả, nhưng cho dù nói rõ tình hình thực tế với mọi người, chỉ sợ cũng không ai chịu tin, thật sự là hết đường chối cãi. Sương Nhiên trách, nếu không phải ngươi khơi gợi dục tính phu nhân, việc này cũng không đến mức này. Bàn Diên kêu và nói, ta làm sao biết Đan Xuân phu nhân này có tâm sự này? Nàng đã hơn 60 tuổi, ta chỉ nói nàng thanh tâm quả dục thôi. Sương Nhiên cười khổ nói, nữ tử càng lớn tuổi, càng trông mong tình lang. Nói được một nửa, đột nhiên mím môi không nói. Bàn Diên nhìn nàng, thấy ánh mắt nàng né tránh, không biết có tâm tư gì. Hai người đi ra sân gốc, Bàn Diên đang muốn trở về khách sạn, đột nhiên chỉ nghe trên tường thành có người kinh hô, phương Bắc yêu quái, phương Bắc yêu quái tới rồi. Ngay sau đó truyền đến vô số tiếng kêu thảm thiết, đầu tường hình ảnh rơi xuống, thân thể dường như không trọn vẹn, đột nhiên hồng quang đại thịnh, hỏa diễm như mây, có vô số giáp sĩ chớp động trong ánh sáng. Vì thế giới thành đại loạn, dân chúng nao nao xông ra đầu đường, thò đầu nhìn xung quanh, thần sắc khẩn trương đến cực điểm. Bàn Diên cả kinh nói, sư phụ, đúng như nhị công tử kia dự liệu, chỉ sợ có địch nhân được tin tức, thừa cơ công bảo. Sương Nhiên cũng cảm thấy khiếp sợ, nói, binh lực trong thành thưa thớt, cục diện bất lợi, chúng ta cần tìm cách chạy trốn. Bàn Diên nhớ Lục Trấn Anh, nói, ta đi tìm nghĩa muội. Sương Nhiên hôn lên trán Bàn Diên, Bàn Diên hoảng sợ, đang muốn hỏi, Sương Nhiên nói, ta và ngươi đều là tham hồn nhiệm, như thế có thể cảm giác lẫn nhau. Ta không muốn xuất đầu lộ diện, ngươi đi trước cùng nàng hội hợp, chờ đợi thời cơ, ta sẽ tới tìm ngươi. Bàn Diên trong lòng biết Sương Nhiên võ công cực cao, chỉ sợ cùng Trương Thiên Phong không kém bao nhiêu, nàng dị vãng nản lòng thoái trí, cho nên không sử dụng được công phu chân thật, trước mắt tinh thần phân chấn, làm người lại bình tĩnh, dư giả tự vệ, hắn hướng nàng quỳ xuống đất dập đầu, lập tức chạy về phía trong thành. Chỉ thấy dọc theo đường đi mọi người hoảng loạn hoảng sợ, chung quanh chui trốn chạy, trong bóng tối càng là hỗn loạn đến cực điểm, tám phương đều có thê lương kêu thảm thiết, đao kiếm chém bật thanh âm. Chợt nghe một tiếng giống giận, một cự nhân toàn thân xanh hẳm, cao hơn một trượng bật ra, gậy gỗ trong tay vừa chuyển, đụng bay mấy thị vệ, mặt hướng Bàn Diên, thần sắc dữ tợn. Bàn Diên trong lòng biết chắc chắn là chúng yêu ở cực bắc tập kích ban đêm, gật đầu nói, diệu cực, diệu cực, ta ngược lại là lần đầu tiên thấy yêu tộc phương bắc. Cự nhân xanh thảm giơ cao một đồng, đập về phía đầu Bàn Diên, thân hình Bàn Diên vừa chuyển, trốn dưới chân cự nhân, bàn tay biến động, đống nhiên đẩy ra, thoáng chốc xương mù mông lung trước mặt, bay về phía cự nhân kia. Cự nhân này đầu góc đơn giản, huyễn linh chân khí vừa vặn là khắc tinh của hắn, thoáng chốc bị mê, chỉ cảm thấy đầu đầy rệm, giống như muốn gặm xỏ hắn, hắn nóng nảy lên, vung gậy gỗ, trực tiếp hướng trên đầu mình đập xuống, bang bang vài tiếng, đầu rơi máu chảy, ngất đi. Bàn Diên cười một tiếng, đi như du long, vòng qua bên cạnh cự nhân, rất nhiều binh lính xà bá ngạc nhiên chú ý, trong mắt tràn đầy kính sợ. Trên đường vẫn có cách trở, đều là quái vật cao thấp thường nhân, lông tóc hỗn độn, tiêu mục mũi sư tử, số lượng phong phú, xuống tay hung ác, dân chúng thủ thành xà bá đều chết thảm. Bàn Diên không để ý chút nào, lấy bước chân xảo diệu tránh xa, không bao lâu đi tới khách điếm, thấy khách điếm hỏa ma bốc lên, khói đặc gây mũi, lại không có thân ảnh đám người Lục Trấn Anh, Trương Thiên Phong. Bàn Diên suy đoán, lấy võ công của nghĩa muội và Trương Thiên Phong, tuyệt đối sẽ không thất thủ, chắc là bận tâm đến đám người Đông Thải Kỳ, đã sớm rút lui. Hắn cầm lên một nắm cho tàn, lòng bàn tay nóng bỏng, vội vàng giải ra, mượn bói toán, tính toán phương vị, liền truy tung qua, lại tìm hồi lâu, lại ở nóc một tòa nhà cao tầng nhìn thấy thân ảnh Trương Thiên Phong, chỉ thấy hắn tay không tất sát, một mình đấu bốn địch nhân chắc sẽ giang sát, chắc sẽ lơi động, chắc sẽ lợi trảo, hoặc cầm cự truy, hình thể các bộ thật lớn, tương tự như cự nhân xanh thảm gặp phải. Trung quanh phòng ốc bốc cháy, hỏa viêm bay múa, nhưng lầu này nhất thời không bị lan đến, trong màn đen náo nhiệt, thân pháp Trương Thiên Phong càng chuyển càng nhanh, đột nhiên thấy một tiếng quát đức, đánh ra hai trưởng, chính là công phu Thiên Cầm Vân Huyền trưởng của hắn. Bốn người kia bạn không ngờ Trương Thiên Phong có tuyệt chiêu bực này, bị đánh gãy xương sườn, đồng thời ngã sấp xuống đất. Tay áo Trương Thiên Phong khẽ rung, uy lực như sắt, đập vào trán cường địch, nhất thời ra chóc thịt bong, đánh gục bốn cự nhân. Bàn Diên hoan hô một tiếng, Trương Thiên Phong nhìn thấy hắn thi triển kinh công, từ trên mái hiên rơi xuống, vui mừng nói: "Bàn Diên huynh đệ, ngươi quả nhiên vô sự, mọi người đều rất lo lắng cho ngươi." Bàn Diên hỏi: "Trương Thiên gia, ta nghĩa mùa đâu?" Trương Thiên Phong nói: "Ta giữ chân bốn người này, để cho bọn họ cưỡi ngựa chạy khỏi đồng môn." Bàn Diên thở phào nhẹ nhõm, hỏi: "Ngươi có biết những yêu quái này có lai lịch gì không?" Trương Thiên Phong lắc đầu nói: "Ngay cả ngươi cũng không biết, ta làm sao biết được? Bọn họ nói năng hung man, linh tinh, nửa câu cũng nghe không hiểu. Nhưng ta đoán hơn phân nửa là chủ, Quách Chi Viện, bọn chúng lại cấu kết với yêu quốc phương Bắc, quả thật không cần thể diện." Hai người nói nửa ngày, không có đầu mối, liền đồng loạt chạy tới cửa đông, cũng may xả bá thành chiếm diện tích cực rộng, sau khi chúng yêu vào thành, chỉ là như rồi bỏ không đầu đốt giết chúng quanh, nếu không nếu gặp phải đại quân, ngay cả Trương Thiên Phong cũng khó dễ dàng thoát khốn. Từ nay về sau đến cửa đông, tự nhiên cũng không yên bình, Trương Thiên Phong trên đường cứu trợ tàn binh bại tướng, tụ tập một đám người, mọi người đồng tâm hiệp lực, giết ra vòng đây. Bàn Diên nghĩ thầm, đã như vậy rồi, cái này Trương Thiên Phong vẫn muốn xen vào chuyện bao đồng a. Nhưng trong lòng hắn đối xả bá thành từ đầu đến cuối hổ thẹn, Trương Thiên Phong hành hiệp trượng nghĩa, hắn cũng không lên tiếng đùa cợt. Sau khi ra khỏi cửa thành không lâu, liền nhìn thấy Lục Trấn Anh một thân cưỡi ngựa chờ trong tuyết, trung quanh nằm xuống một vòng yêu binh, bộ dạng khác nhau, ăn mặc cổ quái, hình thể cao hơn người thường một chút, xem ra nàng đã để cho đám người Đông Thải Kỳ rời đi trước. Trương Thiên Phong nói: "Trấn Anh, ngươi không sao chứ?" Lục Trấn Anh thấy Trương Thiên Phong cứu ra một đám người này, còn có Bàn Diên ở bên trong, kinh hỉ đan sen, đáp: "Không có việc gì, sư phụ, Nghĩa Minh, các ngươi làm sao gặp phải?" Bàn Diên nói: "Trước mắt không đội ôn chuyện, địch nhân thế lớn, nên nhanh chóng khởi hành, đi Hán Nam hội hợp với nhị công tử." Đang khi nói chuyện, đã thấy trong thành có một thanh bảo hán tử đi tới. Người này dáng người trung bình, một đôi nhướng mày, hai mắt vừa hung vừa lớn, để lại một bụi râu ngăm đen, lúc cất bước có chút thong dong. Trương Thiên Phong cùng Bàn Diên thấy người này khí độ siêu phàm, đồng thời kinh hãi. Bàn Diên suy nghĩ, người này là ai? Lúc đi không đội không nóng nảy, giống như gần thật xa, thật là không phải chuyện đùa. Trương Thiên Phong nói với Lục Trấn Anh: "Các ngươi đi mau, ta ở đây ngăn hắn lại." Dứt lời nên đón, hắn cách đây không lâu mới luyện thành trưởng pháp thần diệu, mặc dù không biết địch nhân này là ai, nhưng cũng không sợ chút nào. Người nọ đột nhiên thoáng qua, thân ảnh như điện, đã vòng qua Trương Thiên Phong, đi tới trước mặt Lục Trấn Anh. Hai người vốn cách nhau ước chừng 30 trượng, ai ngờ người này nói tới, Lục Trấn Anh kinh hãi thất sắc, muốn rút kiếm ngăn cản, nhưng người nọ tay trái để lại bả vai Lục Trấn Anh, tay phải ở trên cổ Lục Trấn Anh hết thảy, cho dù Lục Trấn Anh lúc này nội lực thành công, nhưng vận dụng chưa quen, nhất thời liền hôn mê bất tỉnh. Người nọ đem Lục Trấn Anh bắt lấy, ở trên lưng ngựa một điểm, trong nháy mắt lại bay ra xa 20 trượng, thân pháp cực nhanh, thẳng là khó có thể nói rõ. Trương Thiên Phong thét dài một tiếng, dĩ nhiên đuổi kịp, một chiêu Thiên Cầm Vân Huyền Trưởng đánh ra, cũng là công phu hắn thấy người này võ công quá cao, vừa ra tay chính là công phu sắc bén đến cực điểm. Người nọ a một tiếng, thân thể xoay quanh, thoáng chốc cùng phong gào thét, khí thế mãnh liệt, hóa giải trưởng lực của Trương Thiên Phong, lại chỉ về phía Trương Thiên Phong. Trương Thiên Phong ứng biến kỳ tốc, hai bàn tay trái phải đàn sen nâng lên, trong hai ong ong rung động, ngực chấn động mạnh, lùi lại mấy bước. Người nọ mặc dù chỉ một tay, nhưng chiêu thức liên miên không ngừng, gió nổi mây phun, như quỷ như thần, Trương Thiên Phong trái phải kém cỏi, đành phải liên tục lui về phía sau. Người nọ cười ha ha, thanh âm khàn khàn, đứng thẳng không rời, chỉ lực càng cường thịnh, giống như thiết thương cự tiễn ném tới, Trương Thiên Phong liên tục rời khỏi 10 trượng, mới có thể cố gắng ngăn cản chỉ lực cường hãn tuyệt luân của người này. Người nọ cười nói: "Ngươi là người của Vạn Tiên. Trường pháp nội lực như vậy, chỉ sợ đã leo lên cảnh giới Vạn Tiên tầng thứ tư rồi." Trương Thiên Phong trong cơ thể chân khí chấn động, thật lâu bất bình, nhưng hắn cố nén khó chịu, lớn tiếng nói: "Các hạ lại là người phương nào, thân mang như thế thần công, vì sao phải cùng yêu nhân làm bạn, cướp đoạt này bất lực được nữ?" Người kia nói: "Ha ha, nàng vận khí thật tốt, được vào Hiên Viên thần điện, thu hoạch Hiên Viên chân khí, đợi một thời gian nữa, tất thành đại khí, ta tuyệt đối không thể để nàng rơi vào tay Vạn Tiên." Bàn Diên trong lòng đại chấn, thầm nghĩ, hắn vì sao biết Nghĩa Muội tiến vào Hiên Viên thần điện sự tình, người này võ công quá mạnh, ta nên như thế nào cứu nàng? Trương Thiên Phong hít sâu một hơi, bước lên một bước, song trưởng chậm rãi đẩy ra, chiêu này là công lực toàn thân hắn tụ tập, như gió lốc xô mây, rời núi lấp biển, hướng người áo xanh kia vào tới. Người áo xanh cười lạnh một tiếng, giơ ngón trỏ lên, thoáng ngưng lực, cũng là một chiêu điểm ra, lực ngón tay vô thanh vô tức bay tới, cự lực va chạm, chỉ nghe ào một tiếng, miệng Trương Thiên Phong phun máu tươi, thân thể như diều giấy đứt dây, chợt bay ngược ra ngoài, rơi ra xa mấy trượng. Thanh bảo nhân đánh bại Trương Thiên Phong, thấy hắn chưa chết, nhướng mày, nói: "Hảo công phu." Ngón tay run lên, lại một đạo lực đánh nút lại. Ngay từ lúc Trương Thiên Phong trúng chiêu ngã xuống đất, Bàn Diên xoay người cưỡi lên rừng sang kia, rung dây cương, chạy về phía Trương Thiên Phong, Liệp Lâm chạy như gió, Bàn Diên một tay kéo hắn lên lưng ngựa, mượn chiêu này né tránh một chiêu này. Bàn Diên nói với Liệp Lâm: "Ta tất cứu chủ nhân ngươi thoát thân, mau đưa Trương Thiên gia tới chỗ an toàn." Dứt lời nhảy xuống đất, vỗ mông nó một cái. Liệp Lâm rất có linh tính, biết lúc này cũng vô dụng, khí vang một tiếng, chở Trương Thiên Phong bỏ chạy. Người áo xanh lập tức đuổi theo, nhưng trong chốc lát, đoán biết khó đuổi, đành phải từ bỏ. Chương 44. Yêu dạ toái cốt mưa giả dích. Bàn Diên thấy người áo xanh một vai vẫn khiêng Lục Trấn Anh, hơi hợt liền làm Trương Thiên Phong bị thương nặng, có thể nói là tiêu sái tự nhiên, rất dư giả, thực khó dò võ công sâu cạn của hắn, thầm nghĩ, nếu ta sai chàng Chu Mộng Điệp gọi Si Bưu ra, không biết có thể thắng hắn hay không. Người này có lai lịch gì? Hắn trong lòng hoảng hốt, nhưng thấy Lục Trấn Anh rơi vào người này trên tay, tuyệt không có chạy trốn ý niệm, nhưng mặc dù hắn lập tức liền đi, chỉ sợ cũng không cách nào từ người này trong tay chạy trốn. Một đám quân dân xà bá cùng Trương Thiên Phong chạy ra cảm thấy hoảng sợ, nhất thời tứ tán mà chạy, người áo bào xanh thần sắc tàn nhẫn, rồi lại mang theo vài phần điên cuồng vui sướng, hắn nói, đám nhóc con, chạy đi, ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể chạy tới khi nào. Đột nhiên đã ngăn ở phía trước mấy người, ngón tay run nhẹ, trong tiếng kêu thảm thiết, mọi người đầu rơi máu chảy, đã bị chỉ lực của hắn giết chết. Hắn đi tới đi lui cực nhanh, chỉ thấy thanh ảnh từ đông sang tây lắc lư một cái, mọi người không còn sống sót. Người áo xanh kia cười ha ha, thấy máu tươi hội tụ thành sông, vui mừng vô cùng, nhảy nhót trong máu vài cái, nhất thời sóng máu vang khắp nơi. Hắn thấy Bản Diên vẫn chưa chạy trốn, vẫn chăm chú nhìn chính mình, trên mặt vừa không sợ hãi, cũng không bi phẫn, hơi trầm ngâm, nói: "Ngươi chính là người dẫn Lục tiểu nha đầu này đến Hiên Viên chân khí." Bản Diên lớn tiếng nói: "Nhưng Thái Tuệ nói cho ngươi biết, ngươi là môn hạ vạn quỷ sao?" Thanh Bảo Nhân gật đầu nói: "Ngươi cũng thông minh, ta cùng vạn quỷ liên thủ, nhưng cũng không phải là vạn quỷ môn hạ. Ta tên là Minh Côn, ngươi có từng nghe nói qua ta sao?" Bản Diên nói: "Ta chưa từng nghe qua danh tiếng của ngươi, nhưng nghĩa muội ta đối với Hiên Viên chân khí này hoàn toàn không biết gì cả, ngươi mau thả nàng ra. Ngươi muốn biết cái gì, ta nhất định nói thật." Minh Khôn cười nói: "Đúng rồi, ta nghe nữ tử Thái Tuệ kia nói, ngươi biết rất nhiều bí ẩn, tâm tư xảo diệu, so với nữ tử này còn quan trọng hơn." Hắc hắc, trước mắt vừa thấy, mới biết nữ tử kia miệng lưỡi chân tru, kỳ thực không đáng lo lắng. Bàn Diên quát: "Mau buông ra nàng." Dưới chân cất bước, thi triển Thái Ất thân pháp, hướng Minh Khôn phóng đi. Minh Khôn nói: "Ngươi đây là bộ pháp Thái Ất, cái này thật sự hiếm thấy." Ngón tay búng ra, dầm một tiếng, bụi đất bên cạnh con Bàn Diên bốc lên, suýt nữa trúng mục tiêu, con Bàn Diên gia tăng bộ pháp, mỗi một bước đều ngoài dự đoán của mọi người, trong khoảnh khắc đi không có định hướng, hư thực khó phân biệt. Minh Khôn nhíu mày, hai tay cùng vung, chân khí mênh mông cuộn cuộn, ly loạn nhau nhau, Bàn Diên chạy tới nửa đường, bị chỉ lực của hắn bắt được, chỉ nghe răng rắc vài tiếng, Bàn Diên lớn tiếng kêu thảm thiết, lăn ngã trên mặt đất, gãy hai chân một cánh tay, cú ngã này liền ngã cực thảm, đầu dập trên mặt đất, máu tươi chảy dài. Minh Khôn rất thất vọng, nói: "Thì ra cũng chỉ như thế, chỉ dùng bộ pháp mà nói, cũng không cao minh hơn Thái Tuệ bao nhiêu." Hắn gào thét một tiếng, thanh âm truyền vào trong thành, qua nửa ngày, có rất nhiều binh mã xuống tới, Bàn Diên rẽ rùa ngẩng đầu, chỉ gặp mặt trước đều là hình thù kỳ quái người, có đầu to lớn, mặt như lợn rừng, có khắp người lông xanh, răng nanh mắt hổ, đều mặc thô giáp da thú giáp trụ. Hắn lấy Thái Ất thuật sổ tính toán, số lượng ước chừng tại 5 vạn hướng lên trên. Minh Khôn nói: "Buộc càng cứu thương, đưa tên tàn phế này lên, mang về đại doanh." Chúng yêu đối với Minh Khôn sợ hãi đến cực điểm, không dám trì hoãn, đoạt lấy mấy yêu, vội vàng chế thành càng cứu thương, đem Bàn Diên kéo đến trên càng cứu thương, gân xanh Bàn Diên đau nhức nổi lên, cơ hồ không thở nổi. Minh Khôn lại cười nói: "Trong thành còn có người sống sao?" Hổ Diện Nhân đầy mặt xẻo nói: "Hồi bẩm đại nhân, bắt mấy vạn tù binh đã giam giữ, chờ đại nhân xử lý, còn lại thì chạy ra khỏi thành." Minh Khôn rất vui mừng, nói: "Như thế đang cùng tâm ý ta, nếu thoáng cái giết sạch toàn bộ, không khỏi quá mức mất hứng. Chỉ có tế thủy trường lưu mới là đạo lý." Dứt lời lại cười ha hả, có người đưa hồ lô rượu lên, Minh Khôn kia thoải mái chè chén, đảo mắt liền uống sạch sẽ. Hắn buông tay, ném Lục Trấn Anh vào tay người khác, nói: "Trở về đi." Bàn Diên tay chân đau nhức, không dám nghĩ nhiều, cũng may hắn tinh thông huyễn linh nội lực, lấy phương pháp này thôi miên thần trí, tứ chi tê liệt, liền bất giác đau đớn. Hắn ngẩng đầu chăm chú nhìn bầu trời, nhưng thấy một vầng trăng tròn treo cao phía chân trời, mơ hồ có giọt mưa rơi xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú trên trời, nhưng thấy một vòng trăng tròn treo cao chân trời, mơ hồ có giọt mưa rơi xuống. Bàn Diên luyện qua kia ngũ dạ ngưng tư công, đột nhiên sinh lòng cảm ứng, biết cực kỳ trùng hợp, đang tới kia âm tình viện khuyết thực ngũ dạ, lúc này giữa tháng âm phách đại thịnh, lại không nhận mây tầng ngăn cản, cho nên trên đời âm khí tràn ngập, đều có thể mượn mà dùng. Bàn Diên thầm hô may mắn, nhất thời quên mất thân ở hiểm cảnh, chỉ là lĩnh hội ngoại vật khác thường, ký ức lúc này phát giác, dẫn dắt trong cơ thể chân khí vận chuyển, không lâu sau liền sợn gai úp, trước mắt ảo giác mọc thành bụi, giống như có vô số chùi lùi, thảm hề hề mắt đỏ tiểu quỷ hướng hắn bỏ tới. Bàn Diên nghĩ thầm, đây cũng là sư phụ nói tới tâm ma a. Như bị cái này tâm ma chiếm cứ thể xác tinh thần, liền sẽ dẫn tới ngoại ma, nhất định phải giết ta không thể. Trong lòng hắn đã có so đo, không còn dám luyện, vội vàng thôi động trong huyễn linh lực, lấy độc trị độc, đem tâm ma xua tan. Chúng yêu đi ước chừng một canh giờ, Bàn Diên lại thấy phía trước vô số chướng gia thu lớn, liền một chỗ, tựa như hải dương màu đâu, đuốc ném xuống ánh sáng huyết sắc, phản chiếu nơi đây hung man hiểm ác. Bàn Diên trong đầu mơ hồ, nhớ tới chính mình cái kia ngàn năm trong mộng cảnh, dường như cũng từng đi tới tương tự địa phương, vô số yêu ma tụ cùng một chỗ, cắt thịt uống rượu, ở bị chém giết, làm hắn ở trong mộng kinh hồn bạt vía, hận không thể thật sâu trốn đi. Minh Khôn võ công mặc dù cao, nhưng tàn nhẫn dễ giết, tính tình lười biếng, nói: "Để độc phu cùng Thái Tuệ thẩm vấn người này, ta đã bận rộn một đêm, phải thật tốt tính dưỡng." Chúng yêu biết người này võ nghệ siêu giật tuyệt luân, không dám hơi bất kính, vội vàng đồng thanh đáp ứng. Bàn Diên nghĩ thầm, Thái Tuệ ở đây, vạn quỷ này quả nhiên nắm tay chúng yêu. Không, không, vạn quỷ môn kia không chừng là do yêu quốc phương Bắc sáng lập. Hắn cùng Lục Trấn Anh bị khiêng vào trong một trứng đồng, bên trong khắp nơi vết máu, lại có các loại hình cụ, tràn đầy gai nhọn cắt đao, thật là dọa người. Có một yêu ma tới xuống nước lạnh, đem Lục Trấn Anh dội tỉnh lại. Lục Trấn Anh lắc lắc đầu, ánh mắt hoang mang, nhưng thoáng chốc liền tỉnh ngộ lại, nhìn về phía Bàn Diên, thấy tay chân hắn bặm mẹo, đau lòng vô cùng, hô: "Đại ca, vết thương của ngươi." Bàn Diên cắn răng đau đớn kêu lên, đám xúc sinh vương bắt đạn. Xương cốt ta đều bị bóp nát rồi. Bọn yêu binh thấy hắn kêu thê thảm, hoàn toàn không có cốt khí, không khỏi cười và nói, tiểu tử này tính là anh hùng hào hắn gì. Có một yêu đá vào cánh tay cụt của hắn, thân thể Bàn Diên cực lớn, rung trời kêu thảm thiết lên, kêu hai tiếng, hai mắt trắng bệnh, miệng sùi bọt mép, dường như đã hấp hối. Có yêu binh đùng ngục nói vài câu, dư nhân cũng đùng ngục đáp lời, ngựa khí có chút kích động. Bàn Diên trong lòng biết bọn họ sợ mình chết, hỏi không ra khẩu cung tới, tất bị Minh Khôn thực hình. Quả nhiên đúng như hắn dự liệu, chúng yêu yên tĩnh một chút, phân ra hai bên, chỉ là trông coi hai người. Lục Trấn Anh thấy Bàn Diên chịu khổ, càng hơn mình gặp nạn, không khỏi rưng rưng trong mắt, nhưng nghĩ lại, đến lúc này, ta phải khổ tư cách thoát thân, cứu đại ca, mà không phải nước mắt lương trọng, tốn công vô ích. Chờ một lát, chỉ thấy nhất tuyệt mỹ thiếu nữ đi tới, chính là từng bại tại Bàn Diên thủ hạ Thái Tuệ, nàng phía sau đi theo một khom lưng lưng quổng, tóc trắng xóa mặt gấu yêu quái, lúc ấy cái kia Minh Khôn trong miệng độc phu rồi. Thái Tuệ thấy Bàn Diên thảm trạng, nhướng mày, quát, người này quan trọng, ai bảo các ngươi đối với hắn dùng hình. Độc phu la hét vài câu, đem lời này dịch ra, chúng yêu đồng loạt kêu oan, nhao nhao lắc đầu. Độc phu nói, cũng không phải là bọn họ làm, mà là Minh Khôn đại nhân hạ thủ. Thái Tuệ nhớ tới Minh Khôn, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, không dám nhiều lời, đi tới bên cạnh Bàn Diên, ngọt ngào cười, nói, Thái Nhất thúc thúc, chúng ta lại gặp mặt rồi, không ngờ ngươi vẫn ở bên vị thẩm thẩm này, tình cảm thật nồng hậu. Bàn Diên nói, ta hảo tâm tha cho ngươi, tha mạng cho ngươi, ngươi vì sao vong ân phụ nghĩa? Giọng nói đứt đoạn, có thể thấy được thương thế của hắn rất nặng, chỉ sợ vết thương đã nhiễm trùng. Thái Tuệ thần sắc tức giận, nói, ta liền hận ngươi tha mạng cho ta, ngươi dùng âm mưu quỷ kế, thắng cứ võ, hết lần này tới lần khác còn giả nhân giả nghĩa thi ân, ta quyết không tha cho ngươi. Lục Trấn Anh vội la lên, Thái Tuệ cô nương, xin nàng nể tình hắn là thân nhân của nàng, cần phải cứu hắn một lần. Nàng có thỉnh cầu gì, ta đều đáp ứng nàng. Thái Tuệ cười nói, quá muộn rồi, hiên viên chân khí ta muốn, lúc này đã đến trên người ngươi, ta cũng tìm không thấy đường đi hiên viên thần địa kia, trừ phi ngươi đáp ứng nghe lệnh ta, cả đời nghe ta sai khiến. Lục Trấn Anh lo lắng tính mạng của Bàn Diên, cơ hồ liền một lời đáp ứng, nhưng Bàn Diên cướp lời nói, chớ đáp ứng nàng. Cô gái nhỏ này lòng dạ ác độc, nói chuyện hoàn toàn không thể tin. Thái Tuệ tại Bàn Diên chân gãy bên trên giẫm mạnh, Bàn Diên đau đớn, lập tức mặt trắng như tờ giấy, thở hổn hển. Thái Tuệ nói, nếu không phải ngươi còn có chút công dụng, ta liền giết ngươi, để cho ngươi bất chịu khổ một chút. Độc Phu cười hì hì nói, tiểu thư, ta có một biện pháp, nếu không giết hắn, cũng có thể làm cho hắn không bị đau xương làm hại. Thái Tuệ ngạc nhiên nói, ngươi có diệu pháp gì? Độc Phu xấu mặt dữ tợn, thật là hăng hái, nói, ta đem hắn tay chân toàn bộ cắt, vậy hắn xương cốt tự nhiên liền không đau. Ha ha, ha ha. Bàn Diên đột nhiên rầu rĩ hừ một tiếng, trên mặt lúc đỏ, lúc trắng. Thái Tuệ thấy mạng hắn trong khoảnh khắc, vội vàng điểm huyệt tử cung, huyệt ngọc đường của hắn, nội lực tới, rốt cục cứu hắn trở về. Nàng nói, người này bị thương quá nặng, không thể hình phạt thêm nữa. Người đâu, nối xương hắn lại. Chúng yêu hai mặt nhìn nhau, Độc Phu quyên nhủ, Thái Tuệ tiểu thư, người này bất quá là một phạm nhân ti tiện, chúng ta không dụng hình với hắn, đã là vô cùng khách khí, nếu lại tiếp tay trần hắn, vậy có thể thành Phật đường chùa miếu, chúng ta nhưng là chuyện làm việc thiện rồi. Thái Tuệ cả giận nói, sau khi hắn gãy xương, ít nhất mấy tháng không thể nhúc đích, làm sao có thể phục hồi như cũ đào tẩu. Niệm đến ân xá Bàn Diên tặng kiếm tha mạng, muốn tự mình động thủ thay hắn nối xương, nhưng cuối cùng càng sợ mình con kia, do dự hồi lâu, đành phải từ bỏ, nói với Độc Phu, ngươi trông coi hắn thật tốt, nếu tình hình của hắn không tốt, nhanh chóng thông báo cho ta biết. Độc Phu đĩnh đạc nói, tiểu thư cần gì nhiều lời. Thái Tuệ thấy hắn mệt mỏi, trong lòng tức giận, phất tay áo, đội vàng đi xa. Chúng yêu thấy nàng đi rồi, mắng nàng một trận. Độc Phu cười lạnh nói với Bàn Diên, ngươi là con rể, cũng xứng để cho chúng ta thức đêm trông coi. Chúng ta cũng không có hứng thú kia. Ngáp một cái, cũng nên ngang rời đi. Hắn vừa đi, chúng yêu lại càng rời rạc, thương lượng một hồi, chỉ để lại hai người trông coi, người bên ngoài thì nhao nhao mở đường, tìm rượu tầm hoan đi. Chương 45. Diêm Vương Thúy Tiểu tựa anh nhi bởi vì cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn, hai thủ vệ kia mắt thấy thủ trưởng Đồng Liêu mỗi người bỏ gánh rời đi, làm sao có tâm tư trông coi. Mang xích sắt tới, trói Lục Trấn Anh lại vài vòng, lại thấy bộ dạng sống chết của Bàn Diên, lại càng không để ở trong lòng, nằm xuống đất, không bao lâu liền ngủ say. Bàn Diên biết hai người ngủ say, thân thể run rẩy, vài tiếng vang nhẹ, xương ngực đã trở về vị trí cũ, lại động tay chân, xương gãy cũng đã nối lại. Vốn là lúc nối xương tất đau nhức vô cùng, nhưng Bàn Diên lấy Huyễn Linh nội lực tê liệt tay chân, không còn cảm giác đau đớn, tự nhiên làm việc thuận lợi, không hề cố kỵ. Lục Trấn Anh trong mắt kinh ngạc, nhưng lặng yên không tiếng động, trong lòng bội phục, đại ca luôn có hành động ngoài dự liệu, ta lo lắng thay hắn, thật sự là buồn lo vô cớ. Bàn Diên lại sử dụng công phu giao phúc kia, thân thể cong cong trở đi, giống như không có xương cốt, trong khoảnh khắc từ trong xích sắt thoát ra, nhưng cũng làm Lục Trấn Anh hoảng sợ, suy nghĩ, công phu này đại ca học được từ đâu? Giống như giao phúc kia. Sau khi thoát thân, Bàn Diên vỗ một cái lên huyệt linh đài của hai thủ vệ, nhị yêu vốn ngủ rất thoải mái, nhất thời ngủ chết, hãm sâu trong động, không thể động đậy. Hắn lấy về Lục Trấn Anh binh khí, cắt đứt dây thừng, cởi xuống xích sắt, Lục Trấn Anh vui mừng nói, nhị ca, dù sao cũng phải ngươi cứu ta. Ngươi xương cốt vừa mới nối xong, trước mắt có thể đau lợi hại sao? Bàn Diên nhỏ giọng nói, ta có Huyễn Linh chân khí, có thể giảm đau đớn, ngươi không cần lo lắng. Đem trường kiếm đưa tới trên tay nàng, lại nói, ngươi từ nay về sau đi ra ngoài, thẳng hướng tây bắc đi, nhận thức chuẩn một sườn núi rừng hạnh, không thể lệch khỏi quỹ đạo, tới rừng hạnh kia, lại đi hướng tây tuyết tràng tiểu gốc, trên đường không thể dừng lại, ta nhiều nhất một nén nhang, sẽ tới gặp ngươi. Lục Trấn Anh đối với Bàn Diên nói gì nghe nấy, ngoan ngoãn gật đầu, nhéo nhéo bàn tay Bàn Diên, ý bảo quan tâm, lập tức rời trướng mà đi. Quả nhiên trên đường thủ bị lơi lỏng, chúng yêu tản mạn, tuần tra qua loa, nàng không bao lâu liền thoát ly đại doanh. Bàn Diên từ trong trướng đi ra, vẽ đất phất tuyết, vận cầu quyết, tính hung cát, được dấu hiệu thiêu đăng túy tiểu trong lòng hắn vui vẻ, lặng lẽ đi tới một chỗ, thấy lều trại cao lớn khí phái trước mắt, đoán được là chỗ của Minh Côn. Người này tự cao tự đại, thích giết người uống rượu, một khi uống say, thủ đoạn hung tàn, giết như cắt cỏ, cho nên chúng yêu đều tránh xa. Bàn Diên lắc mình mà vào, chỉ thấy Minh Khôn ôm vào rượu, nằm ngửa trên mặt đất, ngủ như heo chết. Bàn Diên lấy dao găm qua, lấy chân khí huyễn linh bay nhiều tiếng vang, thật như kiến bay bướm, lặng lẽ không một tiếng động, nhắm ngay phương vị, đống nhiên toàn lực đâm ra, xì một tiếng, chính giữa trái tim Minh Khôn. Kia Minh Khôn kêu lên một tiếng đau đớn, đống nhiên bắt lấy Bàn Diên cổ tay, nhưng Bàn Diên làm xả thần công phu, lập tức trở ra. Minh Khôn mong muốn la lên, nhưng thân ở huyễn linh chân khí bên trong, thanh âm yếu ớt, ngoài trướng mười trượng bên ngoài không người biết cảm giác. Hắn dãy rủa một lát, ngã lăn xuống đất, trừng lớn hai mắt, không nhúc nhích. Bàn Diên giết cường địch, khẽ cười một tiếng, đang muốn ra ngoài, đống nhiên run lên trong lòng, theo trên bàn nhặt lên một quyển thư tín, cũng không nhiều nhìn, lập tức xông ra đại trướng, chạy vội một hồi, đống nhiên yêu doanh tiếng hô đại tác, ồn ào chói tai. Bàn Diên nhướng mày, nhìn lại một cái, chỉ thấy kia đại trướng đang thiếu đốt, hỏa diễm hừng hực, chúng yêu hét to chạy về phía bên kia. Bàn Diên thầm mắng, cái này quẻ tượng nói, thiêu đăng tùy tiểu, quả nhiên thiêu phiên đèn. Bàn Diên a Bàn Diên, ngươi như thế nào như thế không cẩn thận, không dám lưu lại, nhanh chân chạy vội, chỉ nghe một nữ tử giận dữ hét, hóa ra là ngươi dở trò quỷ. Vừa dứt lời, Thái Tuệ từ bên cạnh né ra, cầm trong tay hiên viên kim kiếm kia, hướng Bàn Diên đâm tới. Bàn Diên hướng nàng mỉm cười, làm bộ muốn ra tay. Thái Tuệ nhiều lần thượng Bàn Diên đại đường, đối với hắn sợ hãi đã cực kỳ, giờ phút này vừa nhìn, chỉ cảm thấy người này ý đồ sâu xa, đoán không ra, một kiếm này liền không dám tùy tiện đâm ra. Bàn Diên ha ha cười, giơ tay lên, hướng Thái Tuệ vọt tới. Thái Tuệ thấy người này toàn thân đều là sơ hở, thật so với không biết võ công người còn muốn ngu xuẩn, nhưng nàng trong lòng sợ hãi, thật là không cách nào hình dung, trong đầu thầm nghĩ, hắn lại có quỷ cái gì? Cao thủ luận võ, sao có thể do dự trong chốc lát? Đột nhiên Bàn Diên thân pháp nhanh gấp đôi, thủ pháp xảo diệu, đoạt lấy trường kiếm trong tay Thái Tuệ, gác ở trên cổ nàng. Thái Tuệ vừa sợ vừa giận, nghi thầm, quả nhiên lại trúng kế của hắn. Đối với Bàn Diên kiêng kỵ lại sâu vài phần, không dám phản kháng. Bàn Diên điểm trúng huyệt đạo của nàng, khiêng nàng lên, đột nhiên đi xa. Võ công Thái Tuệ này vượt xa Bàn Diên, tâm kế cũng coi như cả mình, nhưng mỗi lần gặp phải Bàn Diên, liền giống như gặp phải khắc tinh bó tay bó chân, và lại luôn thất bại trong gắng sức, đau đớn mất đi cục diện tốt. Tâm tính mất cân bằng như thế, lòng tin hoàn toàn mất đi, ở trước mặt Bàn Diên giống như trẻ con, hoàn toàn không có sức đánh trả. Nàng bị Bàn Diên kêu lên, trong lòng tức giận nói, thúc thúc, người sẽ khi dễ cháu gái mình, thật không biết xấu hổ. Bàn Diên mắng lại nói, ngươi không đến trêu chọc ta, chẳng lẽ lại là ta chủ động đi chọc giận ngươi? Ngươi dạy mãi không sửa, không nếm giáo huấn, ta cũng không có biện pháp. Thái Tuệ năn nỉ, thúc, cháu biết sai rồi, sau này không dám nữa, thúc thả cháu ra đi. Bàn Diên nói, thả luôn phải thả, nhưng cũng không vội nhất thời. Thái Tuệ trong lòng vui vẻ, dịu dàng nói, ta biết ngươi không nỡ hại ta. Trong lòng lại nghĩ, ta một khi lộ diện, luôn bị người này bó tay bó chân không biện pháp, lần tới ta không tìm hắn, chỉ cầu bạn quỷ còn lại cao thủ tương trợ, có gì không thể. Bàn Diên trực tiếp đi vào kia tuyết tràng tiểu cốc, thấy trong sơn cốc có một đạo khe hở, Lục Trấn Anh dưới chân núi chờ, thấy Bàn Diên đến, vừa mừng vừa sợ, hỏi, đại ca, ngươi như thế nào lại đem theo Thái Tuệ cô nương? Thái Tuệ cố ý châm ngòi hai người, hô, đại ca ngươi phát rồ, làm việc hoang đường, lại yêu cháu gái của mình, muốn động thủ động chân với ta. Ngươi mau bảo hắn buông tay, nam nữ thụ thụ bất thân, hắn ôm ta một cái, tự tay hôn chân, còn ra thể thống gì? Lục Trấn Anh cười nói, ngươi tiết kiệm chút khí lực đi, đại ca sao có thể là người như vậy? Thái Tuệ rầu rĩ không vui, không khỏi phải mãi. Bàn Diên ném nàng vào trong tuyết, Thái Tuệ thét chói tai một tiếng, dứt khoát nằm ở trong tuyết, âm thầm tức giận. Bàn Diên ngẩng đầu nhìn trời, thấy sát trời tối đen, vẫn không có dấu hiệu bình minh, thầm nghĩ, trong một năm, âm nguyệt không mây này chỉ có một ngày, cho nên ban đêm càng dài, như thế cũng tốt. Lục Trấn Anh hỏi, đại ca, chúng ta đi đâu tiếp đây? Bàn Diên nói, không đi đâu cả, cứ ở chỗ này trông coi. Nếu có yêu ma đuổi theo, làm phiền muội tử thay ta đuổi đi. Dứt lời quanh chân mà ngồi, vận ngũ dạ ngưng tư công, nội lực chạy qua kinh mạch, chấn động cấp xương, chữa trị cốt thương trên người. Lục Trấn Anh trong lòng thương tiếc, thầm nghĩ, đại ca kỳ thực bị thương rất nặng, nhưng sợ ta lo lắng, làm bộ như không có việc gì. Ta tại sao ích kỷ vội vàng sao động như thế? Lại không nhận ra hắn thương tình khổ sở sao? Muốn giúp đỡ Bàn Diên, nhưng không thể nào xuống tay. Thái Tuệ cả giận nói, nếu Minh Khôn đại nhân đến, bảo các ngươi cùng chết không tử tế. Lục Trấn Anh cười nói, có thể chết cùng đại ca cũng coi như không uổng phí cuộc đời này. Thái Tuệ cười nhạo một tiếng, nói ra, ngươi nữ tử này thật hồ đồ, thúc thúc ta thích người rõ ràng là ta, toàn không đem ngươi để ở trong lòng. Ta lúc trước hỏi hắn vị kia Lục Trấn Anh có phải hay không ý trung nhân của ngươi. Hắn dỗ ta nói ra ta nửa điểm cũng không đem nàng để ở trong lòng, yêu tha thiết, chỉ có ngươi tiểu nha đầu này. Cũng là nàng tức giận bất quá, liền trắng trợn bịa đặt nói dối, cho dù Lục Trấn Anh không tin, cũng muốn làm cho nàng không dễ chịu. Lục Trấn Anh đỏ mặt nói, ta và đại ca chính là tình huynh muội, quan tâm lẫn nhau, cũng không có ý nghĩ không an phận. Chỉ là đại ca nói hắn yêu ngươi, lại rất hoang đường, nhất định là cô nương nói dối lừa gạt ta. Thái Tuệ a một tiếng, lại muốn phản bác, lại nghe Bàn Diên nói kia Minh Khôn bị ta một kiếm đâm vào trái tim, lều vải lửa cháy. Hắn có thể trốn đi ra chưa? Lục Trấn Anh nghe vậy, không khỏi nhảy cẫng hoan hô, lớn tiếng khen hay. Thái Tuệ nhất thời kinh hãi, trong lòng thất vọng, run giọng nói, ngươi giết Minh Khôn đại nhân. Bàn Diên nói lấy hữu tâm tính vô tâm, liền coi như tiên pháp cái thế, thì phải làm thế nào đây? Chỉ cần Diêm Vương bắt người, còn không phải chết dứt khoát. Hắn dứt lời hít sâu một hơi, không nói thêm gì nữa, ngũ dạ ngưng tư công vận tới thời điểm cần yếu, vô số tâm ma tiểu quỷ nào về phía hắn, mặt mũi xám xịt, mắt đỏ miệng máu, tứ chi như nện khiến Bàn Diên đau khổ chống đỡ. Trong lúc bất chợt, trong tuyết cước bộ xào xạc rung động, chỉ thấy cái kiên lưng còn mặt gấu yêu quái độc phu xuất linh hơn 100 yêu truy tập mà đến, Thái Tuệ mừng rỡ, la lên, ở chỗ này, ở chỗ này. Độc phu lạnh lùng nói, cắn nát hai con rực này. Chúng yêu cầm cung tiễn trong tay, veo veo vài tiếng, bay về phía Lục Trấn Anh. Lục Trấn Anh thấy tình thế nguy cấp, không dám chậm trễ, trong lòng ngưng định, hai mắt cũng không chớp mắt, lấy chân khí hiên viên lôi đỉnh kia, sử dụng kiếm pháp điện hạc, một chiêu ra hạc cô vân trường kiếm của lại, như hạc cánh, như mây trắng, chặn toàn bộ mũi tên lại. Độc phu thấy mũi tên không làm gì được nàng, lại lần nữa hạ lệnh, chúng yêu vây quanh bốn phía, đồng thời dương trường thương, hướng nàng đâm tới. Lục Trấn Anh thấy chúng yêu mặt mũi đáng ghét, vẻ mặt hung ác, sợ chúng nó bị thương, không dám hạ thủ lưu tình, lại một chiêu hạc mình cựu cao thoáng chốc đâm ra chín kiếm. Mỗi một kiếm đều xảo diệu vô cùng, bám vào chân khí của điện hạc, chúng yêu vừa thấy, không khỏi kinh hãi. Nàng bổ lên trên, ở giữa đầu, nước mũ bảo hiểm, giết chết một yêu quái mặt hồ, lại dùng sang trái, điểm chúng một giáp ngực quái gấu, nội lực truyền bảo, làm trọng thương địch thủ. Ngay sau đó kiếm như mây trôi, một vòng, bóng kiếm mờ ảo, chúng yêu mặc dù cường hãn anh dũng, nhân số đông đảo, nhưng kiếm pháp điện hạc này lấy kiếm khí giết người, giống như quỷ mị, là lấy không người có thể địch, Lục Trấn Anh trong khoảnh khắc liền chiếm thượng phong. Độc phu kia thấy thế không ổn, nhào tới, bàn tay lộ ra độc câu, mũi câu lục quang điểm điểm, nên đón trường kiếm của Lục Trấn Anh. Lục Trấn Anh thân pháp cực nhanh, tung người nhảy lên, từ phía sau hắn quét ra trường kiếm. Độc phu kia không kịp xoay người, đột nhiên trên lưng đẽo lạc đà trung lộ ra một khuôn mặt khác, nhếch miệng cười, một ngụm khói độc phun tới. Lục Trấn Anh chấn động, bị xương độc bao phủ, nàng nội vàng nín thở, nội lực xoay nhanh, đem độc khí bài xuất phế phủ. Nếu không phải nàng được hiên viên tiên khí, đã chết ở trong độc khí. Độc phu cười to một tiếng, thừa dịp nàng do dự một lát, dùng một chiêu cổn lạc nham thân thể của mình, như một tảng đá lớn, trên lưng đẽo lạc đà trên mặt đất, dầm một tiếng, bắn tới. Lục Trấn Anh hướng bên cạnh lóe lên, cũng là kinh nghiệm của nàng không đủ, chỗ đặt chân vừa vặn có yêu binh chạy tới, một thương đâm ra, cắt qua mắt cá chân nàng, trên chân nhất thời nhiễm máu. Chương 46. Quỷ mê tâm thiếu Nguyệt Nhi tròn Lục Trấn Anh lảo đảo một cái, lại dùng một chiêu giá hạc cô vân kiếm quang như tuyết, chém giết yêu binh, sau khi nàng bị thương đi đứng không tiện, độc phu kia cười quái dị một tiếng, quần người đục tới, chúng lực nàng. Lục Trấn Anh tuy có chân khí hộ thân, nhưng chỉ cảm thấy đau đớn thấu xương, choáng váng hoa mắt, ngã ra ngoài, lại nhất thời bế khí ngất xỉu. Thái Tuệ vui vẻ nói, hay lắm, độc tiên sinh quả nhiên có bản lĩnh tốt. Độc phu ngạo nghễ nói, tiểu thư đối với hiên viên chân khí tôn sùng đầy đủ, kỳ thực cũng không ra sao. Thái Tuệ thấy Bàn Diên vẫn ngồi bên cạnh, hoàn toàn không vì chém giết mà động đậy, nói, bắt lấy nữ tử này, nam tử này phải cẩn thận vô cùng. Độc phu đoán hận nói, người này giết Minh Côn, chúng ta nên ăn nói thế nào với môn chủ? Theo ta thấy, chém tay chân tiểu tử này, xem hắn còn có thể có quỷ cái gì. Thái Tuệ trong lòng không nỡ, nhưng cũng cực kỳ sợ Bàn Diên, nói, dùng cung tiễn bắn tay chân hắn, cũng không cần thật ra tay tàn nhẫn như vậy. Đang khi nói chuyện, trong lòng nàng đột nhiên run lên, chỉ thấy ánh trăng trắng bệnh chiếu rọi mặt tuyết, vô số tiểu hài nhi từ trên sườn núi, sau vách đá, trong động chui ra, từng cái lông tóc hoàn toàn không có, toàn thân phát xanh, hai mắt sung huyết, nụ cười tà quỷ, cánh tay nhỏ như cánh cây, móng tay bén nhọn, tứ chi cùng dùng, chậm rãi bỏ về phía nàng. Thái Tuệ sợ hãi kêu một tiếng, hô, nhanh, nhanh, quỷ quái, quỷ quái. Độc phu chờ yêu ma hai mắt trợn tròn, tự cũng nhìn thấy cảnh tượng khủng bố này, độc phu quát to một tiếng, lộ ra móng vuốt sắc bén, chụp về phía một đứa bé, nhưng đứa bé kia nhất thời tiêu tán, một chảo này không trúng, nhưng đột nhiên lại từ trên đầu độc phu xông ra. Độc phu hoa hoa kêu thảm thiết, dương anh múa bước đùa giỡn một trận, nhưng trên người có mấy chục tiểu quỷ bò, nổ lông hắn, kéo miệng mũi hắn, độc phu hồn phi phách tán, cái gì cũng không quan tâm, dốc hết sức xông ra ngoài. Thái Tuệ cũng bị tiểu quỷ cắn, sợ tới mức lớn tiếng thét chói tai, đột nhiên, chỉ nghe xa xa dưới sườn núi một tiếng thú chu, chấn động đồng hoang, làm như là một con quái vật khổng lồ. Lại thấy một vật phóng lên cao, rơi ở gần, Thái Tuệ vừa nhìn, trong lòng chấn động lớn, đó chính là bàn tay gãy của độc phu. Chúng yêu binh bị dọa vỡ mật, tranh nhau chạy như điên, nhưng lại không biết phương vị, hướng phương vị độc phu gặp nạn phóng đi. Chợt kêu rên không ngừng, máu sông lên trời, quái vật khổng lồ kia vừa ăn vừa nôn, tạm phủ, trong mắt nhao nhao từ trên trời giáng xuống, rơi ở bên cạnh Thái Tuệ. Thái Tuệ hoảng sợ muôn dạng, nín thở, không dám lên tiếng. Bàn Diên phun ra một cỗ cho khí, đứng lên, tiểu quỷ trên người Thái Tuệ lập tức bỏ đi, chỉ chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Mà quái vật khổng lồ kia nặng nề gầm nhẹ một tiếng, giống như động đất, trong tiếng xào xạc, đạp tuyết mà đi, từ đầu đến cuối, chưa từng hiện thân. Thái Tuệ oa oa khóc giống, hô, thúc thúc, thúc thúc, ta không bao giờ chọc ngươi nữa, ta xin ngươi đừng hại ta. Lúc này nàng kinh hãi quá độ, nhìn về phía Bàn Diên, chỉ cảm thấy người này không gì không làm được, lại khó có thể nhìn thấu, tựa như thần tiên phận, làm người ta kính sợ từ đáy lòng. Bàn Diên vừa mới vận ngũ dạ ngưng tư công lực, chống đỡ tâm ma xâm nhập, một bên vận chuyển chu thiên, một bên lấy thuật số thái ớt chuyển hóa hiệu quả, thừa dịp đêm âm nguyệt này, mượn thiên thời địa lợi, đem tâm ma này hóa thành huyễn linh nội kình, lấy chân khí thiên địa truyền ra, cho dù là độc phu kia trong cơ thể yêu lực thâm hậu, yêu binh số lượng đông đảo, cũng chống đỡ không nổi vì thế như vậy. Mà sau khi chúng yêu chúng chiêu, tâm ma phụ thể, đưa tới quỷ quái chân chính, tự chui đầu vào lưới, trở thành thức ăn cho quỷ quái qua mùa đông. Nếu không có Bàn Diên kịp thời thu công, Thái Tuệ cũng tất biến thành vật trong miệng quỷ quái kia. Bàn Diên ôm lấy Lục Trấn Anh, điểm nàng mấy chỗ huyệt đạo, nàng bất quá nhất thời té xỉu, cũng không lo ngại, mà bàn diên tập luyện có thành tựu, nội lực dồi dào, hơi chút trị liệu, nàng lúc này tỉnh lại. Nàng thấy trên mặt đất hôn tạp huyết đục nội tạng, kinh hô một tiếng, hỏi: "Đại ca, đây lại là làm sao vậy?" Bàn diên nói: "Vậy vẫn là nghĩa muội công lao, ngươi thay ta ngăn lại một hồi, ta nhờ vào đó dẫn phát trận pháp, vừa lúc đuổi đi chúng yêu." Dứt lời cuốn lên Lục Trấn Anh ống quần, thay nàng băng bó thương thế. Trong lòng Lục Trấn Anh ấm áp, ôm bả vai Bàn Diên, ngoan ngoãn nhịn đau. Thái Tuệ vẫn nức nở, thấy hai người thân mật, trong lòng có bất mãn, lớn tiếng nói: "Hai ngươi là nghĩa huynh muội, như vậy tình trạng ý thiếp, còn ra thể thống gì?" Lục Trấn Anh lại đỏ mặt một trận, cảm thấy ngượng ngùng, Bàn Diên nói: "Ta đây gọi là trong lòng không loạn, tâm như chỉ thủy, nếu không tính là cao nhân đắc đạo gì. Nha đầu ngươi đạo hạnh quá nông cạn, nói cũng không rõ." Lục Trấn Anh nhỏ giọng nói: "Lại ca, ta đỡ hơn rồi, ngươi thả ta xuống đi." Bàn Diên lập tức nhẹ nhàng thả nàng xuống, động tác vô cùng ân cần. Bàn Diên từ trong ngực lấy ra thư của Minh Khôn, ngón tay bóp một cái, một hạt đậu u ám bay lên không trung, phát ra ánh sáng nhạt, lấy đó xem thư, hắn có thể chân khí biến ảo anh tượng, mượn cái này tỏa sáng cũng không khó xử chút nào. Lục Trấn Anh ngạc nhiên hỏi: "Thư này từ đâu tới?" Bàn Diên nói: "Vậy Minh Khôn đặt ở trên bàn, ta sẽ tiện tay dắt dề mang tới, thân thế người này ly kỳ, một thân thần thuật có thể nói là hiếm gặp địch thủ, ngược lại muốn điều tra lai lịch của hắn." Thái Tuệ nói: "Dù sao người này đã chết, thúc thúc cần gì phải sợ hắn? Thúc thúc có thể hỏi ta, ta biết gì không nói, biết gì nói đấy." Bàn Diên cười nói: "Ngươi trước mắt như thế nào biết điều?" Thái Tuệ la lên: "Thúc thúc đối với ta nhân ái có thừa, ta cũng không phải là lòng dạ sắt đá, sao có thể không đi theo báo đáp?" "Thúc thúc, ta suy nghĩ cẩn thận rồi, từ nay về sau liền đi theo thúc thúc, không bao giờ trở về vạn bị nữa. Cho dù trong nhà phái người tìm ta gây phiền toái, ta cũng do thúc thúc che chở, nhất định có thể bình yên vô sự." Bàn Diên cười nhạo nói: "Vậy thì miễn đi, tiểu nha đầu ngươi thường xuyên gây chuyện, ta cũng mượn chuyện này được không ít chỗ tốt. Nếu ngươi đi theo, ta còn phải phí tâm để phòng ngươi, ngươi đi theo vạn quỷ, ta ngược lại bất lo bất sức. Ta đối với ngươi một mảnh chân tâm, nơi nào so với nghĩa muội của ngươi kém hơn?" Bàn Diên cười ha hả, nói: "Ngươi ba lần trở mặt không nhận người, còn có mặt mũi nói một mảnh chân tình. Ngươi nói thật cho ta biết, Minh Khôn này có lai lịch gì, nếu đáp không giả, ta liền thả ngươi, còn đem thanh kim kiếm này trả lại." Thái Tuệ kỳ thật cũng không phải là thật tâm muốn đi theo Bàn Diên, chỉ bất quá muốn cho Bàn Diên không làm hại mình, hắn nếu cự tuyệt hảo ý của mình, tất nhiên trong lòng có thẹn, hơn phân nửa sẽ hạ thủ lưu tình. Nhưng Bàn Diên căn bản không muốn đả thương nàng, chuyện này nàng cũng mơ hồ biết. Nàng nhớ lại một lát, nói: "Minh Khôn này vốn cũng bình thường không có gì lạ, cũng không phải là nhân vật cao minh. Hắn bị thiên tử phía nam trục xuất, xuyên qua thảo hải, đến yêu quốc phương bắc tìm việc. Qua vài năm, chẳng biết tại sao, đột nhiên võ công tăng trưởng gấp trăm ngàn lần, trở thành cao thủ được chú ý trong bạc ủy." Bàn Diên hỏi: "Đó là công việc gì?" Thái Tuệ nói: "Hắn làm một tốt, đối với người vào tù thi hành tử hình. Nghe nói người này trời sinh tính ác liệt, bắt nạt kẻ yếu, phàm là người chịu hình dưới tay hắn, mỗi người đều vô cùng thê thảm. Sau đó hắn tự xưng từ trong các loại hình phạt ngộ ra yêu pháp, luyện thành thần công phu hiện tại. Nhưng sau khi người này thu hoạch thần công, liền giết hết đồng liêu ngày xưa, chém giết quốc vương yêu quốc, sau đó chiêu nạp cho bạc quỷ." Bàn Diên lật xem thư, đọc: "Sư hải chủ thượng, hoàng thượng như điếc như mù, không nghe lời trung thành, ta bị vu khống, chỉ có đi tha hương. Ta sống sót sau tai nạn, chỉ sợ sau này chỉ sống nhờ yêu quốc, làm bạn với chúng yêu." Thái Tuệ nói: "Hoàng thượng theo như lời người này, chính là thiên tử chúng chư hầu ủng hộ. Vậy sư hải là người phương nào?" Lục Trấn Anh nói: "Thư này là hắn viết cho người khác, nhưng hắn vì sao không từng gửi đi?" Bàn Diên lắc đầu, lại đọc: "Sư hải chủ thượng, ta nghe lời ngươi, nghĩ cách mưu cầu chức ngục tốt trong một yêu quốc. Chúng yêu chào phúng ta, giống như muốn hại ta. Ta lo lắng hãi hùng, nhưng nhớ tới sư hải dặn dò, mới nhẫn lại xuống. Đúng như sư hải chủ thượng nói, lúc ta cầm đao cắt thịt, trong lòng vui sướng không tầm thường, giống như sư hải ở bên cạnh, lập tức tâm không tạp niệm, không còn hôn luận nữa." Hắn tìm thư, chỉ thấy tất cả đều là viết cho sư hải chủ thượng, hắn viết mình bị quần yêu chê bừa, trong lòng đại hận, viết mình tra tấn thủ phạm, càng mừng như điên. Hắn lại viết sư hải tới tìm hắn, nhỉ non bên thái hắn, muốn hắn nhận tâm tự hại mình, mà Minh Khôn vừa sợ vừa vui, một mực làm theo. Sau hơn 10 phong thư, Minh Khôn tố khổ nói: "Sư hải chủ thượng, ta yêu một nữ tử, nàng ôn nhu săn sóc, mỹ mạo thiệt lương, đối với ta cũng có ý nàng muốn ta từ quan làm bạn, theo nàng hồi hương. Ta nên làm thế nào cho phải?" Lục Trấn Anh cùng Thái Tuệ trong lòng không cho là đúng, nghĩ thầm: "Nữ tử kiết nhưng là mắt mù sao, này Minh Khôn chính là hình quan, làm người tàn nhẫn, nàng nếu mỹ mạo thiện lương vì sao hết lần này tới lần khác trung tình người này?" Bàn Diên tiếp tục đọc: "Sư hải chủ thượng, ta cầu ngươi chớ ép ta. Cung nguyện nàng đối với ta chân tâm thật ý, ngoại trừ chủ thượng ra, thế gian chỉ có nàng đối đãi ta tốt nhất. Ta nguyện thay ngươi giết 100 người, 1000 người, 1 vạn người, muốn bọn họ mỗi người chết máu thịt mơ hồ, muốn bọn họ kêu gào đau đớn, đến hoàng tuyền bên trong cũng khó được an bình. Chủ thượng chẳng lẽ không kỳ vọng việc này sao? Ta đối với chủ thượng trung thành tận tâm, chẳng lẽ không thể được này khuynh tình chi luyến?" Lục Trấn Anh sầu thảm nói: "Chẳng lẽ kia sư hải chủ thượng nhất định muốn hắn giết người trong lòng sao?" Thái Tuệ nói: "Thím à, thím sai rồi, chỉ sợ trên đời căn bản không có sư hải chủ thượng này, tất cả đều là người này tâm ma quấy phá. Bản thân hắn trời sinh tính tàn nhẫn, chịu hết ức hiếp, trở nên táo bạo ngoan độc, chuyện ác gì không làm được. Thúc thúc, thúc nói con nói đúng không?" Bàn Diên trầm mặc hồi lâu, nói: "Không sai." Lấy ra một phong thư cuối cùng, đọc: "Sư hải chủ thượng, đêm qua ta mơ một giấc mộng. Thân ở trong mộng, ta đi tới chỗ ở cung nguyện, nơi đó hoa tươi cỏ xanh, phong cảnh như tranh vẽ, cha mẹ nàng cùng nàng ở trong nhà, giống như đang thương nghị chuyện quan trọng. Ta nghe lén lời nói, thuận từ trong đó mà đến, hóa ra phụ mẫu nàng muốn đem Cung Nguyệt gả cho một yêu quốc võ sĩ làm vợ. Ta là người nam, bản lĩnh thấp kém, bọn họ nhìn ta hổ thẹn, tuyệt không để cho Cung Nguyệt cùng ta có liên quan. Cung Nguyệt. Cung Nguyệt gật đầu đáp ứng. Sư Hải chủ thượng, ngươi từng đáp ứng ta, chỉ cần ta chân thành cung phụng cho ngươi, ngươi liền ban cho ta vô thượng thần thông, làm ta tâm tưởng sự thành. Nhưng hôm nay thần thông kia ở nơi nào? Tâm nguyện của ta sao có thể được đền đáp? Đó chỉ là một giấc mơ, ta muốn làm gì thì làm. Cho nên ta rút dao găm ra, giết vào trong phòng, trước tiên giết chết cha mẹ nàng, sau đó mới mang nàng đi. Nàng tuyệt tình đến cực điểm, không chịu thuận theo, ta liền giết nàng. Sau đó ta chiếu theo biện pháp của chủ thượng, phóng hết máu tươi thi thể, muốn bọn họ sau khi chết cũng khổ không thể tả. Sư Hải chủ thượng, chờ sau khi ta tỉnh lại, ta hiểu được lời ngài nói không sai. Ta giơ tay nhấc chân, đều có lực đồ than sinh linh, quỷ khóc sói chu dũng mãnh, ngài mượn giấc mộng này, làm ta tỉnh ngộ, ta sao có thể không báo đáp thánh nhân? Ta nguyện tra tấn người sống cả thành đến chết, chỉ cầu chúa thượng vui vẻ. Chương 47. Tuyết đảo Nghĩa Ương Long Hổ hội sau đó không còn tư nữa, đọc lướt xong, suy nghĩ trong lòng ùn ùn kéo đến, tựa hồ có chút thọ tử hồ bi. Hắn đã từng nằm mơ như vậy, ở trong mộng đặt mình trong quân yêu, nguy cơ từ phía, hơi không để ý liền khó giữ được tính mạng, tình huống tương tự Minh Côn. Minh Côn bởi vậy mà nổi điên, xin giúp đỡ Sư Hải tuy rằng đáng thương, nhưng cũng là hợp tình hợp lý. Lục Trấn Anh thở dài, hắn tuy gặp thảm, nhưng giết người vô số, kết quả vẫn khó thoát khỏi thiên kiếp. Thái Tuệ nói, may mắn người này đã chết, hắn nếu là địch thủ còn khá hơn, nếu là cùng chúng ta làm bạn, thì nộ vô thường, người người sợ hai sống qua ngày, ai cũng không biết hắn ngày nào tâm huyết dâng trào, muốn động đao với chúng ta. Hắn chết rồi hả? Đã thật sự giết hắn sao? Bàn Diên trong lòng không yên, hắn có chút hối hận chưa từng chém đầu người này. Hắn giải khai huyệt vị Thái Tuệ, để nàng được tự do, đưa kim ngọc kiếm trả lại cho nàng, cười nói, cháu gái xin cứ tự nhiên, nếu lần sau đánh chủ ý với ta, ta cũng hoan nên. Thái Tuệ nghe giọng điệu trêu tức của hắn, không khỏi tức giận xông lên, nhưng nhớ tới một màn tiểu quỷ kia nhập vào người vừa rồi, lại sợ hãi dị thường, nàng thầm cắn răng ngà, suy nghĩ, ta trước tiên giải khai huyền bí của kim ngọc kiếm này, chờ võ công hơn xa hắn, mới hành động báo thù cũng không muộn. So đo đã định, ngược lại hướng Bàn Diên Vũ cười quyến rũ, nói, thúc thúc nói chuyện cười gì, ta có thể đánh chủ ý gì với ngươi? Dứt lời dịu dàng thi lễ, nhẹ nhàng khẽ động, dĩ nhiên trốn xa. Lục Trấn Anh trêu ghẹo nói, ngươi đừng nói, cháu gái ngươi cũng thật đáng yêu, chúng ta ba lần đối nghịch với nó, ta quả thật có chút thích nó. Bàn Diên nói, nghĩa muội lời ấy sai rồi, nha đầu này tuổi tác thực so với ngươi lớn hơn nhiều, tâm tư càng nhạy cảm, ngươi nếu đối với nàng mất cảnh giác, lập tức liền gặp đại nạn. Lục Trấn Anh ngạc nhiên nói, vậy vì sao ngươi nhiều lần thả nàng đi? Nếu ngươi thật sự là thúc thúc của nàng, càng phải lôi kéo nàng, quản giáo nàng mới được. Bàn Diên cười nói, nàng quỷ kế nhiều hơn ngươi một chút, so với ta còn kém xa. Nghĩa huynh của ngươi đầy bụng kinh luân, thông hiểu thiên văn địa lý, vừa lúc lấy nha đầu này luyện tay chọc cười. Lục Trấn Anh cười ha ha, sáng giọng, ngươi người này ra mặt thật dày, ta vốn định khen ngươi vài câu, nhưng bản thân ngươi lại đem bản thân thổi lên trời. Ngươi khi dễ cô nữ ấu đồng, cũng không biết xấu hổ nói miệng. Bàn Diên rất ưỡn ngực, nói, sư hổ vô thọ, cũng không lưu lử. Chớ nói chống lại tiểu nha đầu gian xảo này, cho dù quả nhiên là trẻ con đời tháng, bà lao 80 tuổi, Bàn Diên ta cũng tất toàn lực ứng phó, tuyệt không lưu tình. Lục Trấn Anh đẩy hắn một cái, cười nói, nếu ngươi thật sự đi khi dễ kẻ yếu, ta cũng muốn không chút lưu tình thật tốt gỡ trách quản giáo. Bàn Diên đoán thanh hô, nương, Hải Nhi biết sai rồi, ta hóa ra bài không phải nghĩa muội, mà là nghĩa mẫu. Lục Trấn Anh thấy hắn mệt mỏi hồ nháo, làm bộ muốn đánh, Bàn Diên trốn đông trốn tây, Lục Trấn Anh cũng bắt không được hắn. Bàn Diên thấy chân Lục Trấn Anh bị thương không nhẹ, có nàng lên, đi nhanh về phía nam, trong lòng Lục Trấn Anh thẹn thùng, nhưng đối với Bàn Diên toàn tâm tín nhiệm, cũng không bạch trần. Bàn Diên đi qua sườn núi lúc trước, chỉ thấy trong tuyết có một cái hố to, biên giới thật là bằng phẳng. Bàn Diên trong lòng biết chính là quỷ quái ngũ dạ ngưng tư công đưa tới, trong lòng cảm kích, lại nghĩ mà sợ. Lúc hắn lên đường có một chú ý, mỗi lần qua một nén nhang, liền dừng bước lấy đất ném xuống, dùng cái này quan sát quẻ tượng, có thể dựa vào đó su cắt tị hùng, dọc theo đường đi trèo đèo lội suối, quả nhiên tránh được vạn quỷ chúng yêu đuổi bắt, giống như công khai đi đường con đạo. Cứ như vậy không ngừng đi về phía trước, trên đường tìm một sân động, sửa ấm ngủ, ngủ gần nửa ngày, lần thứ hai khởi hành, rốt cục chạy tới Hán Nam. Chỉ thấy nơi đây hai bên có sườn núi bằng phẳng, nhà đá tầng tầng lớp lớp, dựa vào núi mà xây, theo thứ tự hướng lên trên, vách đá đều đã trải qua phong sương, mặt ngoài loang lổ. Mà đồng ruộng trần bố, trồng một số loại cây chịu lạnh. Đông Hải Anh đem đại doanh cắm ở trong núi, bố trí ngay ngắn, có thể tiến có thể lui, giống như cùng sơn địa hòa làm một thể. Bàn Diên khen, nhị công tử này hành quân bày trận, quả thật có một bộ, cao minh hơn cha hắn nhiều. Lục Trấn Anh nói, không biết mọi người thế nào rồi. Bàn Diên thả nàng xuống đất, hai người dịu nhau đi vào doanh địa, có thủ tướng nhận ra hai người, vội dẫn bọn họ đi gặp Đông Thải Anh. Đông Thải Anh vui mừng quá đỗi, nói, nghe nói hai vị bị chúng yêu bắt đi, ta đang không biết nên cứu viện như thế nào đây. Chợt nghe trong chuồng ngựa một tiếng hoan hỉ hí vang, Lục Trấn Anh a một tiếng, chạy tới gặp Liệp Lâm, ôm lấy đầu cổ nó, rất thân thiết nhớ nung, lại đi thăm đám người Lục Dương Minh. Bàn Diên hỏi, thương thế Trương Tiên gia thế nào rồi? Đông Thải Anh nói, năm người ta đã hợp lực vận công chữa thương cho hắn, mà đại ca hắn có công lực gì? Trước mắt đã không còn lo lắng đến tính mạng, nhưng người nào võ công lợi hại như vậy, có thể làm đại ca bị thương thành như vậy? Bàn Diên nói, ma đầu kia tên là Minh Côn, ngày xưa cũng từng là người, về sau bị thiên tử bãi quan lưu đày, đến trong một yêu quốc cực bắc, gặp gỡ rất thảm. Dứt lời lấy thư ra, giao cho Đông Thải Anh. Đông Thải Anh cao mày nói, Minh Khôn này trong 10 chiêu đánh bại Nghĩa Minh, mặc dù ta cùng 4 vị sư phụ liên thủ, chỉ sợ cũng đánh không lại người này, mà địch nhân đại quân số lượng đông đảo, chúng ta cũng không thể lấy nhiều thủ thắng, vậy phải làm thế nào cho phải? Bàn Diên cười nói, lúc ta trốn ra, thừa dịp người này say rượu, một kiếm đâm trúng tim hắn, cho dù hắn không chết, cũng coi như mất hơn nửa cái mạng. Đông Thải Anh mừng rỡ, không khỏi nết miệng cười to, ôm lấy Bàn Diên, ném hắn lên cao, lại tiếp được, lớn tiếng nói, Bàn Diên tiên sinh, ngươi có thể lập được đại công, giải được đại họa trong lòng ta rồi. Bàn Diên bị hắn ném đầu hôn mê, cả giận nói, ta lập công lao, ngươi ném ta làm cái gì? Đông Thái Anh gãi đầu, nói, ta là người tính tình như thế, tính tình lộ ra ngoài, nếu đắc tội tiên sinh, mong rằng thứ tội. Ta xưa nay nghe nói tiên sinh là người túc trí đam mưu, không bằng ở lại bên cạnh ta, làm tổng quân sư thì sao? Ta đối với tiên sinh tất nói gì nghe nấy, lễ nộ có thừa, giống như nhi tử vậy. Bàn Diên nói, ai là nhi tử ai? Lời này của ngươi nói rõ ràng cho ta. Đông Thái Anh nhất thời như lâm đại địch, nói, đương nhiên ta là tử phụ, ngươi là nhi tử. Bàn Diên lắc đầu nói, nếu ngươi đối với ta nói gì nghe nấy, lễ nộ có thừa, ta đây chính là tử phụ, ngươi mới là nhi tử. Tướng quân không biết thưởng thức, rất buồn cười. Đông Thải Anh cả giận nói, ta là phụ thân hiền lãnh khoan dung, cho nên nghe lời nhi tử, hài nhi chớ có biện bạch nhiều, vậy định danh phận đi. Bàn Diên nói, ta là người bình thường có tính tình, cũng không làm nhi tử, chắc chắn làm cha, hài nhi, việc này cứ quyết định như vậy, từ giờ trở đi, ai nói nữa, người đó chính là nhi tử. Lời vừa nói ra, hai người nhất thời câm miệng, toàn bộ không lên tiếng, sợ hơi không cẩn thận liền cúi đầu. Đang giằng co, đông nhiên rèm bật lên, chỉ thấy Sương Nhiên đi vào, thấy hai người mắt to trừng mắt nhỏ, không khí cổ quái đến cực điểm, nói, Bàn Diên, ta ở đây chờ ngươi đã lâu, ngươi cuối cùng bình an trở về. Nàng không tiện thổ lộ chuyện thu đồ đệ, nhưng vẫn không nhịn được ân cần hỏi han. Bàn Diên nghe nàng mở miệng, giống như thánh chỉ, đành đáp, tiền bối yên tâm, ta vui vẻ, một đường thái bình, ý tốt của tiền bối, thật khiến người ta cảm kích. Đông Thải Anh cười ha ha, nói, ta thắng rồi, Bàn Diên, còn không mau gọi ta phụ thân. Sương Nhiên ngạc nhiên hỏi, phụ thân nào? Bàn Diên nói, Sương Nhiên tiền bối tới đây cắt ngang, đánh cuộc này tự nhiên thôi. Không có chuyện phụ thân nhi tử. Đông Thải Anh nói, vậy quân sư ngươi không làm sao? Vẻ mặt rất sốt ruột. Bàn Diên nói, trước mắt tạm thời cũng không sao, nhưng ta nói trước, ta còn có chuyện quan trọng chưa làm, nơi này xong xuôi khi, ta liền từ trước, ngươi không thể từ chối, kiên quyết muốn giữ lại. Đông Thải Anh cười nói không chừng chúng ta nhiều lần chiến thắng, tiên sinh quân sư này làm vui vẻ thoải mái, không nỡ rời đi đâu. Bàn Diên gật đầu nói, tướng quân nhất ngôn cửu đỉnh, vậy chúng ta một lời đã định. Ta tạm nhiếp trước quân sư này, nếu có lời khuyên can, vạn mong tướng quân tiếp thu. Đông Thái Anh nhìn người rất chuẩn, dùng người không nghi ngờ, những ngày này đối với Bàn Diên trí kế cực kỳ chắc trở, lúc này đáp ứng, toàn bộ tùy ngươi, chỉ cần quân sư ra lệnh một tiếng, ta tuyệt không chần chờ, tất nhiên làm theo. Bàn Diên nói, được. Đi tới bên cạnh bàn lớn, thấy trên bàn đặt một tấm bản đồ địa thế cách Xà Bá 50 dặm, thôn Hán Nam này cách Xà Bá 30 dặm về phía đông nam, mà lúc trước chỗ quân yêu hạ trại thì cách Xà Bá 50 dặm về phía đông bắc. Bàn Diên chỉ vào một chỗ, nói, kính xin tướng quân phái thám báo chạy nhanh nhất, chờ ở chỗ Nghiệm Ương thạch quận này, nếu quân yêu tấn công, lập tức bẩm báo, chúng ta có thể sớm biết được tin tức. Đông Thải Anh thầm nghĩ, ta vốn có ý phòng ngừa rắc rối chưa xảy ra, quân sư và ta nghĩ đến cùng đi. Nghiệm Ương thạch quận cách đây 40 dặm, hắn gọi Lộc nữ sư phụ thủ hạ tới, nói vài câu tiếng yêu quốc, Lộc nữ kia đáp ứng một tiếng, lập tức chạy như bay. Bàn Diên thấy Lộc nữ thân pháp cực nhanh, chỉ lấy tốc độ chạy mà nói, không ở dưới Trương Tiên Phong, âm thầm gật đầu, lại chỉ hướng một phương vị khác, nói, tướng quân lại phái một thám báo đắc lực, ở Tuyết Đào nhai canh giữ, nếu có binh mã trộm tới, cũng không thể trì hoãn, lập tức báo cho biết. Đông Thải Anh lắp bắp kinh hãi, hỏi, Tuyết Đào nhai này chính là phương Nam Trư Quốc thông tới Xà Bá thành nhất định phải đi qua con đường, cùng ta Hán Nam cũng không liên quan, quân sư vì sao bố trí như thế? Bàn Diên cười nói, nếu ta đoán không sai, từ nay về sau quân đội đi qua, cũng không phải là quần yêu, mà là hạng người nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Đông Thải Anh bừng tỉnh đại ngộ, nói, là chuột nhắt chủ, quách. Bọn họ quả nhiên có tin tức. Bàn Diên nói, tướng quân lúc trước từng lo lắng như vậy, sợ tin tức thành chủ binh bại truyền ra, các nước láng giềng nhân cơ hội đánh lén. Hôm nay ta bói toán một quẻ, viết, kỳ tâm bất tử, tam quân giao phong ta liền suy tính chủ, quách nhị quốc vẫn chưa từ bỏ ý định, tất sẽ lấy nghĩa muội ta và Dương Minh công tử. Chủ quốc quân lực toàn bộ mất, khó có thể gây họa, tất lấy quách quốc làm chủ. Bọn họ hành quân bên ngoài, chỉ sợ vẫn không biết Xà Bá đã bị yêu quốc tiêu diệt, chúng ta có thể dùng một chiêu kế cách sơn quan hỏa dẫn yêu quân và quách quân tàn sát lẫn nhau, chúng ta có thể ngồi ngư ông đắc lợi. Đông Thải Anh nghe kế sách này của hắn tất cả đều là xem bói đạt được, không khỏi hơi cảm thấy khả nghi, nhưng hắn đã phụng Bàn Diên làm quân sư, tự nhiên không muốn vi phạm lời thệ, vì thế gọi kiếm khách mặt báo tới, nói, ban viên sư phụ, kính xin người đi Tuyết Đào nhai, tìm chỗ bí ẩn trốn, nếu có đại quân đi qua, nhanh chóng hồi báo. Kiếm khách mặt báo trừng mắt nhìn bản đồ địa thế hồi lâu, hỏi, đây là chủ ý ngu ngốc của ai? Tuyết Đào nhai không liên quan gì đến Hán Nam chúng ta, vì sao lại muốn ta mạo hiểm dò xét? Đông Thái Anh sắc mặt trầm xuống, nói, sư phụ, quân lệnh đã ra, kính xin làm theo. Ban viên nhếch môi, lầm bầm một tiếng, nhìn về phía Bàn Diên, lớn tiếng nói, thật là người này chủ ý. Đông Thái Anh gật đầu nói, ta đã bái Bàn Diên tiên sinh làm tổng quân sư, ý của hắn cũng giống ta. Ban viên nặng nề hừ một tiếng, thoáng động, bóng dáng đã biến mất, thân pháp so với Lộc nữ càng tinh diệu hơn. Chương 48. Song Tiên Lâm môn bất báo hỉ. Đông Thái Anh thở dài, vị sư phụ ban biên này tính tình quả thật có chút vội vàng sao động, nhưng hành quân đánh giặc lại có thể dũng quan toàn quân. Chỉ là Bàn Diên nói, nếu ta để cho hắn đi không một chuyến, hắn nhất định phải đem ta kéo tới ăn. Đông Thái Anh bộ nói, quân sư chớ lo lắng, hắn tuyệt đối không đến mức như thế. Trong lòng cũng lo lắng Bàn Diên dự liệu không trúng, lấy tính tình Ban Biên này, sau này chắc chắn khắp nơi cùng Bàn Diên đối nghịch. Bàn Diên chắp tay nói, vậy để ta lui ra trước, chờ tin tức. Dứt lời theo Sương Nhiên rời khỏi đại trướng. Hai người tìm một chỗ yên tĩnh, Sương Nhiên nói, ta cha biết ngươi gặp rủi ro, trong lòng lo lắng, muốn cứu ngươi, nhưng người nọ võ công quá cao, ta cũng không phải thủ, đang suy tư biện pháp cứu viện, ai ngờ ngươi trong chốc lát đã thoát hiểm, ngược lại đem người nọ giết. Nàng cùng Bàn Diên tâm ý tương thông, chỉ cần định thân ngưng tâm, vận công tra xét, hoặc cũng biết Bàn Diên chứng kiến nghe thấy, giống như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, lúc này nói đến việc này, không khỏi thật là áy náy. Bàn Diên bội nói, sư phụ cớ gì nói ra lời ấy? Huống hồ chuyến này nhân họa đắc phúc, vừa đụng tới âm nguyệt thời điểm, như chưa từng luyện qua sư phụ truyền lại thần công, ta chỉ sợ khó mà thoát hiểm, ta đang muốn thật tốt hướng sư phụ nói lời cảm tạ đâu. Sương Nhiên nói, ta công phu này cũng có hồi lâu không luyện, không biết đêm qua chính là lúc âm nguyệt, nếu không định canh giữ ở bên cạnh ngươi tương trợ. Ngươi công phu này luyện đến thế nào rồi? Bàn Diên rất là đắc ý, cười nói, sư phụ, không phải ta Bàn Diên khoác lác, cái này ngũ dạ ngưng tư công hiệu dụng gọi người không tưởng tượng được. Thế là nói ra chính mình như thế nào dùng thái ớt dị thuật, mượn nhờ thiên thời ánh trăng, đem kia tâm ma truyền ra, một lần hành động đánh bại Truy Minh. Sương Nhiên mỉm cười nói, ta chưa từng nghĩ công phu này có cách dùng như vậy, hài tử ngoan, ngươi thật thông minh, có thể suy một ra ba, không câu nệ sở học. Nửa đêm ngưng tư công đưa tới tâm ma, không giống nhau. Âm thì thê quỷ, tình thì nộ quỷ, viên thì điên quỷ, khuyết thì lệ quỷ, an thì đoạt tâm quỷ. Loại tâm ma này, tuy lợi hại, cũng không đến mức gây chết người, nhưng nếu quả thật xui xẻo, đưa tới ngoại ma cực kỳ đáng sợ, vậy thì khó có thể đuổi đi. Lần này ngươi lấy tâm ma mê hoặc địch nhân, dù tới hai ương cự thú, hơi không cẩn thận, bản thân ngươi chẳng phải gặp hai ương sao? Bàn Diên nói, sư phụ có điều không biết, chỉ cần tâm ma tản đi, ngoại ma kia tự cũng rời đi, ta tự có chừng mực, sao có thể hại chính mình? Sương Nhiên gật gật đầu, lại nói, ta biết ngươi chắc chắn tới đây, liền tới nương tựa vị nhị công tử này. Hán Di Vãng cũng biết ta, hỏi ta Đan Xuân Phu nhân chuyện. Bàn Diên kinh ngạc hỏi, sư phụ trả lời ra sao? Sương Nhiên nói, ta nói là chúng yêu giết nàng. Bàn Diên cười ra tiếng, nói, ta cùng sư phụ học nội kình bản lĩnh, học quyền cước công phu, sư phụ cũng học được ta nói dối gạt người bản lĩnh công phu. Sương Nhiên hé miệng cười, nói, ngươi nói ta không học giỏi sao? Vậy có muốn ta cũng bái ngươi làm lao sư không? Bàn Diên nghiêm nghị nói, kẻ hèn này có ba tuyệt học, đều là bí thuật vô song vô đối trên thế gian. Thứ nhất là nói dối, thứ hai là da dày như đá, thứ ba là đảo mệnh như gió. Ba tuyệt kỹ này chính là bí mật ta không truyền. Cho dù sư phụ bái ta làm sư phụ, ta cũng tất nhiên không truyền. Huống hồ tâm thuật của sư phụ quá chính trực, học cũng không thành. Sương Nhiên méo lỗ thai hắn một cái, gắt, còn có một chiêu mồm mép chân trù, cũng là người không kịp, khiến người ta chán ghét. Bàn Diên ha ha cười, đáp, sư phụ nói rất đúng. Sương Nhiên nghiêm mặt nói, vị thái anh công tử này vốn không hòa thuận với Đan Xuân phu nhân, biết tin nàng chết, hoàn toàn không truy cứu tâm tư, ta còn lo lắng hắn muốn ta tuột táng, cũng may hắn hoàn toàn không thèm để ý. Bàn Diên vô ngực, thở dài nói, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Lão hung bà này sao xứng đáng được sư phụ cho cùng. Hai người nói chuyện với nhau một hồi, lại tách ra, Sương Nhiên trở về lều trại của mình. Bàn Diên lại đi gặp Đông Thải Anh, lại thấy Đông Thải Anh tươi cười cổ quái, nhìn chằm chằm Bàn Diên, đưa tới một ly rượu. Bàn Diên uống một hơi cạn sạch, ngạc nhiên hỏi, tướng quân muốn nói gì? Đông Thải Anh cười ha ha nói, ta nghe Thải Kỳ nói chuyện quân sư và tổ mẫu ta đã để ý tới ngươi. Bàn Diên không cách nào chống chế, trong lòng tiêu khổ, đáp, nếu không có ta đứng ra, tổ mẫu ngươi phái người đuổi theo ngươi, chỉ cần nàng ra lệnh một tiếng, những tướng sĩ ngươi hơn phân nửa đều sẽ làm loạn. Đây là kế hòa bình, lấy nỗi khổ của ta, lấy lòng nàng, đổi lấy tướng quân bình an. Nếu đổi lại là người bên ngoài, biết được Bàn Diên cùng tổ mẫu mình quan hệ phi phạm, định là vô cùng nhục nhã, chắc chắn báo thù rửa hận. Nhưng Đông Thải Anh vốn không đem lễ pháp để vào mắt, lại cùng Đan Xuân phu nhân vốn có hiềm khích, căn bản không đem việc này để ở trong lòng, ngược lại nói, lao thái bà này lúc sắp chết, có quân sư làm bạn, dưới cửu tuyển cũng có thể nhắm mắt. Vị Sương Nhiên phu nhân kia làm bạn tổ mẫu ta nhiều năm, công phu cao, không kém ta, tuy rằng lớn tuổi, nhưng khuôn mặt vẫn có tư sắc, quân sư cùng nàng thân mật như thế, nói vậy cũng có một đoạn lương duyên. Bàn Diên nghe được sởn gai úc, sợ hãi đến cực điểm, đành phải thành thật nói, vị tiền bối này chỉ điểm ta công phu, ta đã bái nàng làm lão sư, nào có nửa điểm khinh nhẫn tâm tư. Dừng một chút, lại nói việc này nói đến không ổn, mong rằng tướng quân thay ta giữ bí mật. Đông Thải Anh tự biết lỡ lời, hơi ngượng ngùng, gãi đầu, nói, ta tự nhiên giữ kín như bưng, chúng ta đi xem nghĩa huynh của ta thế nào. Lại đi vào một trướng đồng, chỉ thấy Trương Thiên Phong ngồi ở trên giường, đang tự vật công, Lục Trấn Anh, Đông Thải Kỳ ở bên hầu hạ, Đông Thải Kỳ hai mắt sưng đỏ, giống như từng khóc lớn một hồi, Bàn Diên cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. Qua một chén trà, Trương Thiên Phong nhả ra vài tiếng, mở mắt ra, sắc mặt hường hào, không hề có bệnh tật. Hắn đã nghe Lục Trấn Anh kể lại kinh nghiệm, nhìn thấy Bàn Diên, không khỏi mừng rỡ, đứng dậy cung nghênh nói, Bàn Diên huynh đệ, ngươi cứu ta trước, cứu Trấn Anh sau, lại diệt trừ ma đầu mình khốn kia, ta nợ ngươi rất nhiều, sau này tất nghị cách báo đáp. Bàn Diên thấy bộ dáng của hắn, biết thương thế của hắn đã phục hồi hơn phân nửa, hỏi, tiên gia sao lại tốt nhanh như vậy? Trương Thiên Phong nói, ngón tay Minh Khôn tuy mạnh, nhưng dù sao cũng cách xa, chưa từng chí mạng, lại nhờ có nghĩa đệ cùng tứ đại cao thủ bên cạnh đồng loạt tương trợ, đã thông huyệt đạo bế tắc của ta, vạn tiên chân khí của ta có một công khác, chỉ cần vận hành như thường, chạy khắp 12 kinh mạch, âm dương điều hòa, thủy hỏa tương hợp, dùng để chữa thương cũng có hiệu quả phi phàm. Bàn Diên nghĩ thầm, khó trách Vạn Tiên bị thế gian đám người tôn làm tiên trưởng, công phu thật có chỗ độc đáo của nó. Sương Nhiên sư phụ đã từng xuất từ Vạn Tiên, kia ngũ dạ ngưng tư công như thế nào thần diệu. Ta tự xưng Nguyên Bắc rộng biết, lại có thể nào tưởng tượng tháng này đêm có các loại giảng cứu. Hắn bản một mực đối Vạn Tiên môn nghi ngờ oán hận, lúc này lại sinh ra kính nể. Lục Trấn Anh nói, sư phụ, Minh Khôn đã đền tội, người cũng không cần nóng nổi, nên lặng lặng điều dưỡng, để tránh lưu lại tai họa ngầm. Trương Thiên Phong thở dài, ta chưa bao giờ nghe qua danh tiếng Minh Khôn này, hắn chưa ra tuyệt chiêu, ta đã đánh không lại hắn, nếu hắn vừa lên đã toàn lực ứng phó, ta làm sao có thể ngăn cản hắn một chiêu? Ta thân ở Vạn Tiên, lại không biết trên đời có cao thủ được này, quả nhiên ngồi đáy giếng nhìn trời, đáng tiếc buồn cười cỡ nào. Cũng không biết trong vạn vị kia có còn nhân vật bực này hay không. Đông Thải Kỳ vẻ mặt khổ sở, không nói, nhị ca, đại ca tất nhiên rơi vào trên tay bọn họ, những yêu ma này thủ đoạn tàn nhẫn, tình trạng của hắn tất nhiên bi thảm, trước mắt cường địch đã trừ, sư phụ cũng đã phục hồi như cũ, không bằng cùng ngươi cái kia bốn vị sư phụ cùng Thiên Phong sư phụ cùng nhau ra tay, đem hắn từ trong tay yêu ma cứu ra. Đông Thải Anh đối với địch nhân hoàn toàn không biết gì cả, lại càng không biết Đông Thải Chân có lưu được tính mạng hay không, sao có thể cam chịu mạo hiểm lớn, phải yêu thương đem nghĩa huynh vào sinh ra tử. Thấy nàng khóc đáng thương, trong lòng không đành lòng, ôn nhu khuyên nhủ, tiểu muội, ta đã phái người đi tìm hiểu, nếu biết được tung tích của đại ca, sao có thể ngồi yên không để ý tới. Đông Thải Kỳ lau nước mắt nói, đại ca hắn đắc tội ngươi, ta cũng biết hắn không đúng, nhưng hắn dù sao cũng là đại ca của chúng ta, nhị ca, ta cầu xin ngươi, ngươi nhất định phải cứu tính mạng hắn. Nàng vốn thông minh lanh lợi, nhưng trong vòng nửa tháng này liên tiếp bị ngăn trở, phụ thân, tổ mẫu, thuộc hạ liên tiếp chết thảm, hôm nay lại càng không nhà để về, sớm khiếp đảm hồn kinh, nhớ tới đại ca không rõ tung tích kia, lại như bị ma ám. Lục Trấn Anh quên đủ, lúc ta cùng Nghĩa Minh Lâm vào Vạn Quỷ đại doanh, cũng không thấy đại công tử, có lẽ hắn vẫn chưa mất, chỉ bất qua dấu ở nơi nào đó mà thôi. Đông Thải Anh nói, việc này cuối cùng phải tính toán sau, tiểu muội chớ lo lắng. Đông Thải Kỳ lớn tiếng nói, ngươi sợ Vạn Quỷ kia? Đông Thải Anh nhướng mày, chỉ cảm thấy lời này có chút chói tai, đang muốn bắt bỏ, chợt nghe bên ngoài doanh trường có người cao giọng cười nói, Vạn Quỷ kia có chỗ nào kỳ dị, lại dọa phàm nhân các ngươi thành như vậy? Có Vạn Tiên ta ở đây, còn yêu có gì đáng nói? Mọi người nghe được danh tiếng Vạn Tiên, đều khiếp sợ. Trương Thiên Phong trong lòng vui vẻ, hỏi, là vị sư minh nào giá lâm? Ngoài trướng có hai nam tử rơi xuống đất, một người mặc áo bào tím nhạt, mắt nhỏ, khuôn mặt bông, một người mặc áo bào xanh nhạt, mắt to, mặt ngựa, buộc tóc búi tóc, đều giống như 27 tuổi, tướng mạo đoan chính, đi lại như gió, quả nhiên là Tiên Phong đạo cốt. Vạn Tiên nhân số đông đảo, Trương Thiên Phong tự nhiên cũng nhận không đầy đủ, nhưng hai người này cũng nhận ra, mặt bông áo bào tím gọi Triệu Khai Nguyên, mặt ngựa áo bào xanh gọi Vu Bộ Giáp, đều là Vạn Tiên tiên gia, tu luyện tinh cường, đã tới cảnh giới Vạn Tiên tầng thứ tư, cùng phe phái Trương Thiên Phong bất đồng. Trương Thiên Phong chợt sinh kính ý, hành lễ với hai người, Triệu sư minh, Vu sư minh, hai vị sao lại tới đây? Triệu Tập Nguyên nói, chúng ta nhận được hiệu lệnh của sư trưởng, biết có quần yêu quy mô lớn xâm phạm, trong vòng 10 ngày liên tục hạ trận, Tinh, Tống, An Chư quốc, bách tính gặp nạn, trôi dạt khắp nơi, tình thế khẩn cấp, cho nên điều động tiên gia tới các quốc gia thăm dò tình hình thực tế. Đông Thải Anh sắc mặt kỳ biến, hỏi, Tây Bắc Chư quốc liên tiếp thất thủ, vì sao? Vì sao ta lại nửa điểm không biết tin tức? Triệu Khai Nguyên cười lạnh nói, phàm nhân cô lậu quả văn, đại nạn lâm đầu vẫn không tự biết, dù sao cũng phải Vạn Tiên lên cao một tiếng, mới có thể đem quần yêu càn quét sạch sẽ. Lục Trấn Anh thầm nghĩ, sớm biết như thế, chúng ta lại há có thể tùy tiện thả đi Thái Tuệ, cũng nên lên tiếng hỏi tình hình thực tế, có chỗ chuẩn bị. Vừa lúc Bàn Diên cũng hướng nàng trông lại, hai người hai mắt nhìn nhau, trừng mắt nhìn, đều không nói ra. Vũ Bộ Giáp thở dài, phàm nhân vô năng, lại không một quốc gia nào có thể ngăn cản trong chốc lát, không phải chết quân chủ, thì là chạy nạn như chuột, xà bá thành các ngươi được xưng là uy trấn Bắc yêu quả nhiên, cũng khó xử một kích. Đông Thải Kỳ nghe hắn nói có chút gai góc, nhục nhã chúng tướng xà bá, không khỏi cả giận nói, ai không chịu nổi một kích? Chúng ta tụ tập ở đây, chính là mưu đồ phản kích chi đạo. Hai người các ngươi tới đây mạnh miệng, lại có ích lợi gì? Chương 49. Vô Chi không sợ đạp huyết đồ Triệu, Vu hai người trên mặt biến sắc, nhìn về phía Đông Thải Kỳ, nhưng thấy nàng dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, quần áo hoa quý, sắc mặt nhất thời hòa hóa lại, tức giận nhất thời tiêu tan, Đông Thải Kỳ cùng hai người đối diện, hoàn toàn không có ý lui sợ. Triệu Tập Nguyên cười nói, vị tiểu thư này thật nóng nảy, ta sư minh đệ hai người cũng không đắc tội ngươi à. Vu Bộ Giáp cũng nói, chúng ta cố ý tới đây thông báo cho chư vị chẳng những không cảm kích, ngược lại còn lên tiếng chỉ trích, quả thật khiến người ta rất đau lòng. Dứt lời che ngực, biểu tình khổ não. Bàn Diên thầm nghĩ, Vạn Tiên tầng thứ tư đại cao thủ chính là bộ này đức hạnh. Thấy mỹ nữ, mặt mũi đều không muốn. Hóa ra cái này Triệu Khai Nguyên, Vu Bộ Giáp hai người năm xưa chuyên tâm tu tiên tập võ, một đường đột nhiên tiến mạnh, leo lên Vạn Tiên tầng thứ tư cảnh giới, muốn trèo tầng thứ năm mà không được, nhiều lần gặp khó khăn, biết ngại thiên phú, khó có thành tựu, rốt cục dừng tay, ngược lại xuống núi mà hành tẩu giang hồ. Hai người bọn hắn nếu đang ở Vạn Tiên môn, võ công cao cường, thế gian không có địch thủ, tự nhiên được kính trọng gấp bội, các quốc gia đều đối đãi như thượng khách. Còn có vô số mỹ nữ yêu thương nhung nhớ. Hai người này một đời nghiên cứu võ học, đột nhiên rơi vào thế giới phồn hoa này, sao có thể không hoa cả mắt, mê tâm mất hết ý chí. Cũng không lâu lắm, liền trầm mê thật sâu trong đó, thưởng thụ phúc khí đăng tiên này, vì thế trở nên hùng tầm tráng trí không còn, ham hưởng lạc, lại càng tự cao tự đại, quyến luyến sắc đẹp. Lúc này vừa thấy Đông Thải Kỳ, tránh không được dục niệm đại động, chờ nàng mi mục đưa tỉnh, sau đó hiến thân hầu hạ, nào biết đợi nửa ngày, Đông Thải Kỳ này lại hoàn toàn không có ý này, không khỏi thất vọng. Trương Thiên Phong nói, có hai vị sư huynh tương trợ, vạn quỷ quần yêu có hung ác lợi hại cũng không đáng sợ. Triệu, Vũ hai người đều nghĩ, đúng rồi, Trương Thiên Phong này du ngoạn thế gian, vị tiểu thư này tự nhiên bị hắn mê đến đầu óc choáng váng, gặp hai người ta, lại hoàn toàn không động tâm. Thật sự buồn cười. Hai người hắn muốn là vì trừ yêu hàng ma mà đến, vừa thấy mỹ nữ, liền động tàn niệm, cơ hội liền đem chính sự vứt ra sau đầu. Triệu Tập Nguyên cười lạnh nói, sư đệ phụ tá xà bán hành, lại mệt mỏi đến toàn thành rơi vào tay giặc, dân chúng chịu khổ tàn sát, thật là vô năng. Vũ Bộ Giáp cũng nói, sư minh lời ấy sai rồi, Trương sư đệ bất quá là đệ tử tam tầng, bản lĩnh có hạn, làm sao có thể sánh vai với môn nhân bốn tầng của ta. Lục Trấn Anh, Đông Thải Kỳ chợt tức giận, Đông Thải Kỳ đang muốn trách cứ, Lục Trấn Anh lại xông lên một bước, thở dài nói, hai vị nếu là sư minh của sư phụ, chính là sư bá của ta. Đại nạn lâm đầu, chúng ta tự nhiên đồng tâm hiệp lực, cùng cự tuyệt cường địch, sư bá nếu có ý tương trợ, chúng ta tự nhiên cảm động đến rơi nước mắt, nếu chỉ tới đây châm chọc khiêu khích, nhục nhã sư phụ, xin thứ cho chúng ta không gánh nổi nhân tình này. Trong lời nói của nàng bình thản, thật là cung kính, nhưng lời nói lại thật là lợi hại. Hai người này lại muốn tức giận, nhưng nhìn rõ vẻ đẹp của Lục Trấn Anh, miệng đắng lưỡi khô, trợn mắt há hốc mồm, cũng may hai người còn có vài phần tự kiềm chế, lập tức chỉnh đốn sắc mặt, còn làm bộ dáng tiêu sái, chỉ là mọi người đều thấy rõ ràng, trong lòng đều có bất mãn. Vũ Bộ Giáp cười ha ha, nói, không sai, không sai, chúng ta vốn là đồng môn, đó là người một nhà, tương lai nhất định phải thân cận thật tốt. Trương sư đệ, Đồ Nhi ngươi căn cốt kỳ giai, là nhân tài cực kỳ xuất chúng, ánh mắt chọn đệ tử của ngươi thật không tồi. Triệu Tập Nguyên cũng cười ha hả không ngừng, đưa tay tới vỗ Lục Trấn Anh, Lục Trấn Anh cũng không né tránh, tùy ý hắn vỗ lên vai, vẻ mặt bình tĩnh như thường. Vũ Bộ Giáp nhìn ra Trương Thiên Phong từng bị trọng thương, lúc này bước chân phủ phiếm, chân khí không thuần, thầm nghĩ, tên này ở đây thể hiện bản lĩnh, run rẩy uy phong, mê hoặc hai nha đầu này đến chết đi sống lại, hừ hừ, nhưng cuối cùng chỉ kém một chiêu, ngã nhào. Lại nhìn ta thi triển diệu pháp với Trần Tiên, quét ngang thiên quân, mỹ nhân như thế chắc chắn trái tim thiếu nữ lại động, cuối cùng bị ta cướp đoạt lại. Triệu Tập Nguyên cũng có ý niệm tương tự, ta niệm này cùng nhau nổi lên, hai người đều cười xấu xa. Bàn Diên lại nghĩ, hai người này võ công tuy cao, nhưng là phế vật hai cái, quả nhiên vừa sắc vừa ngu xuẩn. So ra, Trương Thiên Phong ngược lại không thế nào chán ghét, ta làm sao nghĩ biện pháp làm cho hai người này chịu chút đau khổ. Nghĩ đến đây, hắn lập tức tính toán, ôn quyền nói, hai vị chất tiên, may mà hai người các ngươi giá lâm. Chúng ta đang có đại chiến sắp tới, có thể nói là hai mặt thù địch, cục diện ác liệt đến mức chỉ sợ cũng chỉ có hai vị chân tiên năng lực ngăn cơn sóng dữ. Hắn định nọt một cái, hiệu dụng đã thấy ngay, Triệu Tập Nguyên, Vũ Bộ Giáp thích nhất là đại công ngàn cân treo sợi tóc bực này, đang lo không có hiện lộ công phu, nghe vậy phân chấn, cùng kêu lên, hai người chúng ta chính là vì thế mà đến. Bàn Diên lại nói, nếu ta đoán không sai, trong vòng mấy canh giờ, tất có một hồi đại chiến, trong doanh chúng ta đều là tân binh, địch nhân kia số lượng kinh người, chỉ sợ không ngăn cản được. Chỉ có hai vị chân tiên ra tay, mới có thể cứu bách tính trong nước lửa. Triệu, Vũ hai người thấy Bàn Diên nói chuyện vui vẻ, dung mạo tuấn tú, làm như là người chủ sự nơi đây, không khỏi đối với hắn xem trọng vài phần, ưỡn ngực gật đầu nói, bản tiên kinh nghiệm chiến trận, trừ yêu vô số, có bản tiên ở đây, bảo đảm đánh quần yêu hoa rơi nước chảy, máu chảy thành sông. Vũ Bộ Giáp chen vào nói, Tập Nguyên sư minh võ công cùng ta sàn như nhau, và lại nhìn hai ta đại hiện thần uy, để cho các ngươi mở rộng tầm mắt. Bàn Diên thở dài, chỉ là trong đó có một chuyện khó xử, binh tốt trong quân chúng ta mới học trận luyện, không thông quân kỷ, không rõ nghiệp uy. Gần đến lúc giao phòng, nếu hai vị chân tiên một trận chém giết, quét ngang ngàn quân, ta thấy những sĩ tốt này hoặc là sợ đến choáng váng, hoặc là sinh lòng sủng kính, từ nay về sau lấy dũng làm đầu, cậy mạnh liều lĩnh, lại không thích binh pháp hợp tác viện hộ. Là lấy tuy có lợi ích gần gũi, càng có lo lắng xa xôi, ai, quả nhiên làm người ta khó xử. Vũ Bộ Giáp cười nói, ngươi người này thật không được tự nhiên, lại muốn ta hai người cứu mạng, lại không cho ta hai người ra tay, vậy ngươi nói lại nên như thế nào? Bàn Diên nói, chỉ có thể bị khuất hai vị, lúc lâm chiến, nghe hiệu lệnh Bàn Diên của ta, nếu thời cơ không tới, cường địch không tới, không thể xuất kích. Việc này thật là khó xử, chỉ là ta nghe nói tiên trưởng trong vạn tiên môn kiêm tốn, làm người lễ độ, mà nữ tử trong xà bá thành ta, cũng thích nhất là anh hùng biết nhẫn mại này. Triệu Tập Nguyên, Vũ Bộ Giáp được hắn khen là phiêu dục tiên, nghe câu sau của hắn, đều nghĩ, thì ra nữ tử trong thành này chú ý như vậy, khó trách, khó trách. Triệu Tập Nguyên nói, được, hành quân đánh giặc, tự có cách riêng, nếu bị huynh đệ này thành tâm thần cầu, hai người chúng ta từ bi, tự nhiên nhập ra tùy tụ. Chờ chiến sự cùng nhau, liền nghe hiệu lệnh của ngươi làm việc, nhưng nếu ngươi tầm thường, xảy ra loạn, cũng đừng trách hai người chúng ta tìm ngươi tính sổ. Hai người bọn hắn kỳ thực cũng không trải qua bực này mười mấy vạn người đại chiến sự, chỉ nói cùng mấy ngàn người giao chiến bình thường, hai người dù sao có chân tài thực học, có thể lực địch trăm người, ra vào ngàn quân, trong lòng không thèm để ý. Đông Thải Anh thấy Bản Diên thuyết phục hai người này, yên lòng, liền tiến lên giới thiệu, hai vị tiên gia thần thái cao ngạo, ngoại trừ lấy lòng Đông Thải Kỳ, Lục Trấn Anh ra, đối đãi với người khác nửa lý nửa không để ý tới, mọi người đều nghĩ, Trương tiên gia khí độ cỡ nào, hai người này lại bộ dáng này, chẳng lẽ võ công của bọn họ xa hơn Trương tiên gia sao? Thật tình không biết mấy năm trước, Trương Thiên Phong cũng tính tình như vậy, chỉ là sau khi trải qua suy sụp, lúc này mới trở nên khiêm tốn hữu lễ. Chợt nghe bên ngoài trướng tiếng cộc cộc vang lên, có hai người chạy nhanh mà đến, đảo mắt đã tới gần, Triệu Tập Nguyên, Vũ Bộ Giáp trong lòng kinh ngạc, hai người này khinh công cũng không tính là kém, lại là người phương nào? Đông Thải Anh vui vẻ nói, là Ban Viên, Lộc Nữ đã trở lại. Vội vàng ra khỏi trướng nên đón, chỉ thấy kiếm khách mặt báo, nữ tử thân hiệu đồng loạt chạy tới. Lộc Nữ nói, Thải Anh, Nghĩa Vương Thạch Quật có chúng yêu chậm rãi chạy tới, số lượng hơn 6 vạn. Dọc đường đốt giết cướp bóc, dự tính cách đây còn một ngày lộ trình. Kiếm khách mặt báo nhìn về phía Bàn Diên, ánh mắt có chút kính nể, nói: Tuyết Đào Nhai có Quách Quân đóng quân, số lượng 10 vạn, làm như lao tới xả bá. Đông Thái Anh kinh hô: Quân sư thần cơ diệu toán, quả thật có khả năng quyết thắng ngàn dặm. Bàn Diên cười nói: Quyết thắng ngàn dặm, tuyệt đối không thể, tính nhỏ trăm dặm, cũng miễn cưỡng không tệ. Tướng quân phái hai chi khinh quân, mỗi người 2.000 người, mai phục ở năm dặm phía bắc Tuyết Đào Nhai, 10 dặm phía nam Quảng Ngương quận, xung phong một phen, có thể bại không thể thắng, thoáng giao thủ, liền lập tức rút lui, tụ ở Bạch Điều Nguyên, như thế có thể dẫn tới yêu binh Quách Nhân lúc đêm chém giết lẫn nhau, chúng ta mai phục ở bên cạnh, có thể ngư ông đắc lợi. Đông Thải Anh lập tức truyền lệnh xuống, phái lao đầu dâu xanh cùng hán tử răng nanh kia đều tự lĩnh quân, Bàn Diên tường thuật kế sách, hai người kia kinh nghiệm phong phú, một chút liền đấu, chợt rời đi. Đông Thải Anh thì triệu tập đại quân, hạ lệnh xuất phát về phía Bạch Điều Nguyên. Bàn Diên thân ở trong quân, thấy chúng tướng sĩ hoàn toàn không nói chuyện với nhau, hành quân nhanh chóng, giáp lưới đầy đủ, không chút loạn, không khỏi thầm khen Đông Thải Anh này có phương pháp trị quân, trong vòng 5-6 ngày ngắn ngủi, quân này đã rất có quy mô, nếu đợi một thời gian nữa, tất là một chi tinh nhuệ chi sư. Lúc này đêm khuya núi không, đông tuyết bay xuống, toàn quân chân đạp tuyết động, xào xạc rung động, tuyết này vốn yên tĩnh thường hòa, nhưng đại quân đi qua, lại có vẻ không khí trầm lặng, giống như hoàng tuyển, những tướng sĩ trẻ tuổi này chậm rãi lên sườn núi, ngẩng đầu nhìn thấy, đó là sợi tuyết lơ lửng, đêm tối vô tận, tựa như một cái miệng rắn vô tình, y muốn đem bọn họ nuốt hết. Bàn Diên trái phải nhìn quanh, thấy từng kiên nghị quả quyết mặt, riêng phần mình có chút ý sợ hãi, nhưng lại cắn răng nhẫn lại. Bàn Diên nghĩ thầm rằng, bọn họ đều đang sợ, nhưng bọn họ lại sẽ không lùi bước. Sa bá thành hán tử, từng anh dũng hơn người. Bàn Diên nhớ tới trước đó không lâu, hắn cũng đang ở trong quân, im lặng không lên tiếng, lòng dạ khó lường, tùy ý tham hồn nhiêm âm hiểm độc ác dẫn bọn họ vào thảo nguyên hắc ám, dẫn vào rừng cây yêu dị, thành cống phẩm của Diêm Vương, từng cái trong miệng hung thú mất mạng. Đó là một đám dũng sĩ càng thêm cứng hãn. Bây giờ vòng một vòng, hắn lại ở vào hoàn cảnh tương tự, mang theo những thiếu niên âm thầm kết đảm, sợ hai không biết này, đi đầu nhập chiến tranh, đi đối mặt tử vong. Bàn Diên không rõ vì sao mình phải làm quân sư này. Đông Thải Anh tuy rằng thành khẩn, nhưng Bàn Diên hỉ nộ vô thường, tùy tâm sử dụng, hắn cần gì đi chỉ dẫn các tướng sĩ thực thi giết chóc, chứng kiến tử vong. Hắn quả thật có thâm ý, nhưng ở sâu trong nội tâm, hắn hiểu được mình đang chịu tội. Hắn đã để cho những người vô tội chết, nên hắn sẽ bảo vệ quê hương của họ. Hắn nghe tiếng đạp tuyết, trong lòng bình tĩnh, thậm chí có chút sung sướng. Người chết đã qua đời, đó là tội của Bàn Diên. Bàn Diên sẽ lấy đi vinh quang của những người đã khuất và giao phó cho những anh hùng mới sinh này, những tướng sĩ sợ chết này. Chương 50. Chân Dương Hỏa Diễm Tuyết bốc hơi đại quân đến Bạch Điều Nguyên, tìm một chỗ sơn cốc mai phục, không ra khỏi dự liệu của Bàn Diên, lúc này gió tuyết dần thổi, ánh trăng ngược lại sáng ngời. Bạch Điều Nguyên địa thế phức tạp, núi non nhiều gốc, chính là nơi mai phục tốt nhất. Nếu song phương đều không trì hoãn, khi Liếu Tu lao đầu kia đến sớm, lão nha đại tướng hơi chậm một lát. Thật sự là như thế, Đông Thải Anh dẫn quân trợ giúp Liếu Tu kéo dài một hồi, chờ yêu quốc đến, cùng Bách quân giao phòng, lại mưu thoát thân, mà nơi đây giống như mê cung, mỗi một dặm đều có mấy đạo sơn cốc, hơi xoay chuyển, lập tức tung tích khó tìm. Yêu binh cùng Quách quân tiên phong truy binh chắc chắn gặp nhau, song phương không rõ tình hình chiến đấu, chắc chắn ra tay. Bàn Diên mặc dù lặp đi lặp lại tính toán tinh tưởng, rất có nắm chắc, nhưng đại họa lâm đầu, trong lòng không khỏi lung lay, như hắn tính toán không cho phép, hoặc là khí vận không tốt, nhẹ thì một chuyến tay không, có chút hao tổn, nặng thì là toàn quân bị diệt nguy hiểm. Bàn Diên là một tội nhân, hắn không trông cậy ông trời phù hộ, để cho hắn tâm tưởng sự thành. Nhưng hàng ngàn hàng vạn tân binh bên cạnh thì sao? Ông trời sẽ chiếu cố bọn họ, dẫn bọn họ lấy được thắng lợi sao? Hắn lắc đầu, bỏ đi ý niệm này, trời xanh không có mắt, tính mạng phàm nhân đối với tiên ma như sương sớm, Bàn Diên dưới lòng phát run, khủng bố không thể gọi tên xông lên, trong phút chốc cơ hồ khó có thể kiềm chế. Hắn đang muốn đi tìm Đông Thải Anh, hạ lệnh rút quân, nhưng vào lúc này, hắn có cảm giác, cầm khối tuyết lên, bói một quẻ, trong lòng vui vẻ, biết mọi sự so với dự đoán càng thuận lợi hơn. Lão giả Dâu Liễu và hán tử răng nanh đồng thời đến. Quả nhiên, trong sơn cốc có một trận huyên náo, có thám báo trả lời, Liêu Tu tướng quân, lão nha tướng quân đã trở lại. Bàn Diên khẩn trương lên, rất sợ tính sai thời cơ, ngược lại đem địch nhân đồng thời đưa tới, đội vàng leo lên vách núi, hướng xa xa nhìn xung quanh. Chỉ thấy trên cánh đồng tuyết, hai chi đại quân phóng tới lẫn nhau. Gió lại nổi lên, tuyết lớn lại rơi, lúc này bình minh đã tới, nhưng tầng mây che khuất mặt trời, trong tuyết vẫn có chút tối tăm, song phương đều nhìn không rõ ràng. Mặc dù bọn họ có thể thấy rõ, phàm nhân thấy yêu ma thấy phàm nhân, sao có thể hạ thủ lưu tình. Quả nhiên song phương giết cùng một chỗ, trận hình đan xen, binh khí vung dậy, Bàn Diên mơ hồ nghe thấy tiếng đều thảm thiết ồn ào. Tuấn ma hy vang, manh thu giống giận, còn có tiếng chống trận kia, nhưng hắn lập tức nghĩ đến, đó bất quá là ảo giác sinh ra trong gió tuyết, cách xa nhau chừng nào, tiếng gió lại lớn, hắn thực sự nghe lầm toàn bộ. Quách quân nhân số chiếm ưu thế, nhưng chúng yêu càng dũng mãnh, song phương hồ đồ, thấy địch quân hung ác, một bước cũng không nhường, trên mặt tuyết vô số điểm đen dây dừa va chạm, có người ngã xuống đất, có người chết thảm, có người chưa từng có từ trước đến nay, có người thua đảm bệnh. Bàn Diên thân ở xa xa, đứng ở trên núi, chỉ cảm thấy cảnh tượng này không hề có ý nghĩa, thật giống như nhìn hai đội con kiến đánh nhau bình thường. Máu thâm nhập vào tuyết, không còn lưu động. Thi thể ngã xuống đất, vẫn chỉ là một đống đen. Nếu trên đời thật sự có thần ma, chỗ ở chỉ sợ so với Bàn Diên còn xa xôi hơn, Bàn Diên còn không cảm thấy thương hại, bọn họ càng làm như không thấy. Hắn lại nhìn về phía đám tướng Sa Bá, bọn họ co người lại, đều đang suy nghĩ cái gì? Có người đang phát run, đó là nhiệt huyết quấy phá, hay là tâm sinh kiếp ý? Bọn họ muốn xuống núi, điên cuồng giết chóc sao? Hay là lúc này dừng tay, cứ lặng lẽ nhìn như vậy? Đợi hồi lâu, viện quân song phương chạy tới, lại có càng nhiều kiến vọt tới, vì thế dòng suối hợp thành sông lớn, điểm đen ở trong tuyết quyết tán ra, đống nhiên kề sát, đống nhiên rời rạc, đều tự không có kết cấu, nhưng Bàn Diên lại từ đó nhìn ra mỹ cảm khó có thể hình dung, bọn họ ở trong hoang mang chém giết, ở trong mê mang bị thương, ở trong hỗn loạn chết đi, quy về vĩnh hằng yên tĩnh, linh hồn siêu độ, rời khỏi trần thế, đi tới tụ hồn sân kia. Hai bên đều đội vàng ứng chiến, hồ đồ, nhưng còn yêu hơi chiếm thượng phòng, Quách Quân hiện ra dấu hiệu tan tác, Bàn Diên thấy một con kiến xuyên qua trận, nghi thầm, người này chuyển ra lệnh chủ tướng rút lui. Quả nhiên, Quách Quân nhao nhao quay đầu, chạy như điên. Nếu Bàn Diên đứng ở gần, nhất định có thể nhìn thấy bọn họ ném mũ vứt giáp, lăn lộn chật vật, hoặc là thảm trạng chúng yêu đổi tới, giết chóc đào binh, nhưng trước mắt chỉ thấy điểm đen di chuyển, không thấy rõ vẻ mặt sợ hãi của bọn họ, không nghe thấy bọn họ tuyệt vọng la lên, Bàn Diên trong lòng bình tĩnh lại, hắn cũng biết xà bá chúng tướng sĩ cùng hắn bình thường. Chiến sự tự có ma lực, trước khi đến trận chiến, thấy máu tươi, tâm sinh chết lặng, những kiếp đảm cùng phẫn nộ kia đều hóa thành dục vọng giết chóc. Bàn Diên cảm thấy đói khát, sự thèm ăn của hắn lại phát tác, không thể ức chế. Hắn châm tháo, dầm một tiếng, nổ tung trên không trung, vì thế chúng quân giống giận, càng không chần chờ, cung thủ một vòng mưa tên bắn ra, quân yêu đổi tới ở giữa, Đông Thải Anh dẫn đầu xông ra ngoài, tứ yêu tướng theo sát phía sau, những tướng sĩ còn lại thấy, không người cam nguyện rớt lại phía sau. Qua không bao lâu, những này sống sờ sờ, như người điên, lòng tràn đầy sợ hãi cùng dũng khí các chiến sĩ, từng cái cũng biến thành xa xôi, sao động, xa lạ con kiến nhỏ, hoặc là đen tuyển nước sông, gia nhập chiến đoàn, quấy rối cục diện. Bàn Diên phi thân xuống núi, đi vào chỗ gần, chỉ thấy Đông Thải Anh dục ngựa tung hành, dũng mãnh đến cực điểm, chỗ đến, giống như phong quyển tàn vân, mà sau lưng hắn dường như mọc ra mắt, bất luận địch nhân từ phương nào tập kích bất ngờ, hắn tất nhiên lập tức ngăn cản, một chiêu thủ thắng. Mặc dù hắn dũng mãnh phi thường, nhưng còn yêu thế công hung hãn, lực đạo hơn người, Đông Thải Anh ra vào mấy phen, trên người đã trúng cung tiễn, nhưng thân hình hắn cường tráng vô cùng, hình như có gân thép cốt thép, tuy rằng bị thương, nhưng hành động như thường, vung dịu chiến, hét lớn một tiếng, nhanh chóng chuyển động, thoáng chốc mấy yêu đầu bay lên giữa không trung, thay tướng sĩ dưới trướng giải vây. Đông Thải Anh cười to một tiếng, ngửa mặt lên trời hô, báo thủ cho xà bá, báo thủ cho thân nhân. Tiếng rít như sấm, mọi người đều nghe rõ ràng, đều quên sống quên chết, sĩ khí tăng vọt, bọn họ mặc dù võ nghệ mới lạ, nhưng tụ cùng một chỗ, trận pháp có thứ tự, bổ sung không đủ, nhất thời hóa thành sóng lớn tử vong, bao phủ, máy nát quân địch. Đến nước này, quân yêu mặc dù hung tàn lỗ mãng, nhưng cũng biết sợ hãi, tụ tập tàn binh, lui về phía bắc. Đông Thải Anh sớm có phòng bị, hạ lệnh bọc đánh đuổi theo. Trong lúc bất chợt, Bàn Diên thấy phương xa có một người áo bào xanh nhanh chóng chạy tới, chân không điểm địa, như lăng không phiêu hành. Bàn Diên tuy có dự liệu, nhưng vẫn không khỏi trong lòng chấn động, mệnh mấy chục cái truyền lệnh binh cùng hô to, kia minh còn đến rồi. Trương Thiên Phong bị thương chưa lành, cho nên vẫn chưa theo quân giết ra, nghe vậy kinh hãi, trèo lên cao nhìn, quả thật không sai, hắn vội la lên, Bàn Diên huynh đệ, ngươi không nói đã giết người này sao? Bàn Diên nói, ta chỉ đâm trúng tim người này, nhưng hắn vì sao chưa chết, ta thật không biết. Xoay người nói với Triệu Tập Nguyên, Vũ Bộ Giáp, hai vị tiên trưởng có từng nhìn thấy người áo bào xanh kia không? Hắn chính là cao thủ lúc trước trọng thương Trương Thiên Phong tiên gia, người này võ nghệ thông thần, yêu pháp quái dị, đương thời chỉ sợ không ai bằng. Triệu Tập Nguyên, Vũ Bộ Giáp hai người đợi hồi lâu, thấy tình hình chiến đấu thuận lợi, thời cơ không hề lộ vẻ bị phong, sớm đã sốt ruột không nhịn được, cũng từng nhiều lần hướng Bàn Diên xin đi giết giặc xuất chiến, nhưng Bàn Diên hảo luôn quên đủ, thủy chung không đồng ý. Lúc này nghe nói người này lại đánh bại Trương Thiên Phong, ngược lại cảm thấy vui sướng bội phần. Triệu Tập Nguyên nói, ngươi nói người này đương thời vô địch, thật sự không để bản tiên ta vào mắt, lại để ta một mình đi gặp hắn. Dứt lời cất bước đi ra, trong nháy mắt đã vào chiến trường. Vũ Bộ Giáp thầm nghĩ, há có thể bị ngươi đoạt uy phong. Têu lên, sư minh cho ta, ta thay ngươi trợ trận. Minh Khôn búng ngón tay một cái, lực ngón tay bay nhanh, trong tiếng bổ nhào, đem thân thể hai binh sĩ xuyên thủng, lại đánh ra một trường, đem một người đánh cho gân cốt đứt từng khúc, sau đó đông du tây đi, đi đến chỗ nào, tướng sĩ tử thương thảm trọng. Đông Thải Anh cùng tứ đại yêu tướng đều bị thương, thấy người này thân thủ kinh người, bị hắn đánh trở tay không kịp, đều cảm thấy hoảng sợ, nhất thời không biết nên ứng đối như thế nào. Triệu Tập Nguyên hú dài một tiếng, rút trường kiếm ra, bổ xuống Minh Khôn. Minh Khôn cả giận nói, lại là tạm chủng của Bản Tiên. Đá ra một cước, một cỗ kình phong đánh ra, Triệu Tập Nguyên áo bào phất một cái, triệt tiêu nội kình của địch nhân, chân đạp bắt quái, hoành kiếm chém ra. Minh Khôn thấy lưỡi kiếm của hắn cực nhanh, thế mạnh mẽ trầm, không dám chậm trễ, song trưởng kỳ trường, hướng về phía trước nâng lên, nội kình chấn động, Triệu Tập Nguyên chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, đứng không vững, thất tha thất thểu, lui ra vài bước. Vũ Bộ Giáp nói, sư minh cẩn thận, ngươi chỉ sợ không được, để cho ta tới đi. Triệu Tập Nguyên trong lòng tức giận, lớn tiếng nói, ta nhất thời không cẩn thận, vấp một chút, chỗ nào không được, ngươi chờ tới làm phiền ta. Hắn cùng Minh Khôn này qua mấy chiêu, biết địch nhân thật là cường địch hiếm thấy trên thế gian, nhưng hắn vẫn có tuyệt học, cũng không phải đối phó không được. Hét lớn một tiếng, bàn tay hồng quang bốc lên, trường kiếm kia bỗng nhiên bốc cháy, thân kiếm trở nên đỏ như máu, tầng ngoài có ánh lửa lưu động. Hắn cùng Vũ Bộ Giáp chính là đệ tử của phái Thánh Dương trong Vạn Tiên môn, luyện có kỳ công, tên là Chân Dương Thần Kiếm, chính là dựa vào tiên thể trường thọ của bản thân, mạo hiểm ăn đan dược chân dương, đem dược lực dung nhập vào tay Thiếu Dương Tam Tiêu Kinh, chạy khắp chư huyệt, luyện thành chiêu thức Chân Dương Thần Kiếm này. Lúc sử dụng, trên một thanh kiếm như có dung nham, cực kỳ sắc bén, và lại vận kiếm nhanh gấp bội, nếu luyện đến cảnh giới cực cao, càng có thể ngự kiếm phi hành. Triệu Tập Nguyên công lực không tới, chỉ có thể triệu ra cái này Chân Dương Thần Kiếm đến, tuyệt đối không cách nào lăng không, nhưng uy lực đã là cực lớn. Hắn cười lạnh một tiếng, ánh mắt khinh miệt, đáp ý cười nói, ta Chân Dương Thần Kiếm dưới cũng không lưu lại địch tánh mạng, bây giờ đang muốn cầm ngươi tế kiếm. Vũ Bộ Giáp thở dài, nghĩ thầm, sư huynh thần kiếm hồng quang tươi đẹp như thế, sát thực so với ta còn thuần thục hơn. Kiếm này vừa ra, thắng bại đã phân. Cái kia Minh Khôn bị Bản Diên đâm một kiếm, bị thương cực nặng, nhưng hắn thân mang yêu pháp, giống như thần trợ, giờ phút này bảo trụ tánh mạng, cũng không cảm thấy đau đớn, chỉ là một thân bản lĩnh đại giảm bớt, chỉ có thể sử dụng một, hai thành đến, nếu bình thường gặp gỡ này chân dương thần kiếm, như thế nào để ở trong mắt. Nhưng lúc này cũng không dám kinh thường, thần sắc nghiêm trọng, thân thể hơi run lên. Triệu Tập Nguyên nói ngươi không được, cũng khó thoát khỏi cái chết. Cánh tay rung lên, một đạo hỏa quang bổ ra, quả nhiên như liệu nguyên chi hỏa, thanh thế kinh người, hỏa diễm hóa thành vòng tròn, đối diện đốt đến. Minh Khôn bị ánh lửa làm đến, cánh tay vô thanh vô tức vỡ nát, hắn kêu thảm một tiếng, ngã về phía sau. Triệu Tập Nguyên thấy thế mừng rỡ, ta đã lâu không dùng chiêu này, công lực lại tinh tiến như vậy. Trong khoảnh khắc hắn hơi phân tâm, Minh Khôn kia đột nhiên thân pháp quỷ dị, như nước như lửa, từ bên cạnh Triệu Tập Nguyên chạy qua, thoáng chốc điểm ra chỉ lực, Triệu Tập Nguyên rên rỉ một tiếng, ngực vỡ động, một ngụm máu tươi phun ra. Minh Khôn kia lại vô ra một trường, răng rắc vài tiếng gãy xương sườn, lăn lộn trên mặt đất, cứ như vậy mất đi. Vũ Bộ Giáp quá sợ hãi, cả giận nói, ngươi đây là yêu pháp gì? Lại nhìn cánh tay Minh Khôn vẫn nguyên vẹn, chẳng lẽ trong nháy mắt đó, mình lại nhìn lầm sao? Chương 51. Liên miên nhỏ giọt dòng nước trôi, Vũ Bộ Giáp nhất thời sở không ra yêu pháp bị thủ, không dám chậm trễ, cũng không kịp tiến lên cứu trợ sư mình, rút trường kiếm ra, hết sức chăm chú, nội lực chân dương quán thông cánh tay, hồng quang trên kiếm nở rộ, cũng sử dụng chân dương thần kiếm. Hắn thầm nghĩ, người này võ công quỷ dị, thân pháp giống như huyết thủy, một kiếm kia của sư huynh chưa chém vào chỗ thật, tự nhiên không làm bị thương được hắn. Ta chỉ cần cẩn thận, thấy chiêu phá chiêu, phần thắng thật là không nhỏ. Nhớ tới sư huynh bị thua, mà nếu mình có thể thủ thắng, đây chẳng phải là áp đảo sư huynh một đầu sao? Nghĩ đến đây, trong lòng ngược lại phấn khởi. Minh Khôn hai tay thành chảo, trái trên phải dưới, bày ra miệng cá sấu chi hình, quát to một tiếng, mười đạo lực ngón tay mãnh liệt đánh tới. Vũ Bộ Giáp thấy thế công của người này sắp bén, lắc mình tránh đi, Minh Khôn đảo mắt nhảy tới gần, trong khoảnh khắc liên hoàn ra chiêu, thế công mãnh liệt. Vũ Bộ Giáp đem chân dương thần kiếm vận chuyển thành một vòng tròn, kín không kẽ hở, giống như một quả cầu lửa lớn, bảo vệ môn hộ. Âm thầm lưu ý thân thủ Minh Khôn này vốn hơn bộ giáp gấp 10 lần, thật sự sinh tử đỏ sức, một chiêu liền có thể thủ thắng, nhưng lúc này trọng thương chưa lành, công lực giảm mạnh, thân pháp không linh hoạt bằng ngày xưa, lại lo lắng thương thế phát tác, không khỏi bó tay bó chân, hai người đấu trăm chiêu, bộ giáp lại dần dần chiếm thượng phong. Vũ Bộ Giáp trong lòng đắc ý, suy nghĩ, ta nắm chắc thắng lợi, Lục Cô Nương, Đông Cô Nương kia biết được việc này, còn không ôm ấp ta, cởi áo cởi dây lưng sao? Minh Khôn nhất thời phát hiện thời cơ, lui về phía sau một bước, tay trái vung quyền đánh ra, Vũ Bộ Giáp thầm nghĩ, tới tốt, một chiêu hải thượng nhật xuất kiếm chiêu như kim quang lan tan, biến hóa ngàn vạn, chính là hắn chân dương thần kiếm ảo diệu nhất. Nào ngờ cánh tay Minh Khôn bỗng nhiên hóa thành huyết thủy, vòng qua kiếm quang, bỗng nhiên lại ngừng tụ thành hình, chiêu này của Vũ Bộ Giáp tuy rằng sắc bén, nhưng thu thế không kịp, một quyền này của Minh Khôn liền rắn chắc đánh vào ngực Bộ Giáp. Vũ Bộ Giáp kêu thảm một tiếng, bay ngược ra ngoài, ngực buồn bực, giật mình nhận ra đã bị phong bế về đạo, nhất thời mồ hôi đầm địa, thầm nghĩ, hắn công phu này hóa thịt với máu, thần diệu cỡ nào. Hóa ra Minh Khôn sử dụng chính là yêu pháp mà vị sư hải chủ thượng kia truyền thụ, tên là huyết lưu công. Một khi sử dụng, thân thể nhắm nhủi, giống như xương cốt hoàn toàn không còn, càng có thể đem tứ chi hóa thành huyết thủy, tránh đi vết thương gãy tay gãy chân, chỉ cần huyết thủy vậy không xa, lập tức có thể phục hồi như cũ. Hắn xưa nay chỉ dựa vào một thân mạnh mẽ sắc bén nội lực chỉ pháp, liền đủ để hoành hành chúng yêu quốc. Huyết lưu công này quá mức phiền toái, căn bản khinh thường vận dụng, nhưng hiện giờ tình trạng bất lợi, liền xuất ra bản lĩnh này, quả nhiên liên tục có hiệu quả. Vũ Bộ Giáp thân thể chết lặng, toàn thân phát lạnh, muốn hô, tha mạng, nhưng lời tới bên miệng mới phát giác đã bị điểm huyệt tâm. Minh Khôn càng không lưu tình, một trường bổ về phía đầu Bộ Giáp. Đúng lúc này, Trương Thiên Phong kịp thời chạy tới, hét lớn, đừng đả thương sư huynh của ta. Một trường đánh ra, trường lực quyết trương, chắn trước người Bộ Giáp. Minh Khôn từng chịu đau khổ dưới Thiên Cầm Vân Huyền trường của hắn, không dám liều lĩnh, đành phải thu tay lại. Đông nhiên lại có 5 người đồng loạt xông lên, chính là Đông Thải Anh cùng 4 đại yêu tướng dưới trướng, mỗi người thân thủ tinh cường, như hổ như gấu, lực lớn vô cùng. Minh Khôn biết tình hình không ổn, ngực mơ hồ đau, thầm sinh sợ hãi. Hắn vốn có một môn tuyệt kỹ cầu thắng trong bại, nhưng không đến bạn bất đắc dĩ, quyết không thể vận dụng, nếu không thương thế của hắn phát tác, tại chỗ liền một mạng nhà ma. Hắn tâm ý đã quyết, hít sâu một hơi, trong phút chốc liền ra 6 trường, trường lực cương mãnh, 6 người kia không dám cứng rắn tiếp, đành phải lui ra, một chiêu này dùng lực quá mạnh, miệng vết thương Minh Khôn đau nhức, không khỏi hết hồn, bước chân một chút, bay lên không trung như rồng bay, miệng hô, tạm thời tha cho các ngươi. Đám người Đông Thải Anh mặc dù cực kỳ cường tráng, nhưng bọn họ lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh, đều tự sớm sức cùng lực kiệt, bị thương không ít, mà nội thương của Trương Thiên Phong chưa khỏi hẳn, mọi người đều không dám đuổi theo. Đông Thải Anh chỉnh đốn lại quân đội, thu thập một phen, chúng tướng đội bằng đếm, chết hơn 3000 người, trong lòng ngảm đạm, nhưng dù sao toàn thắng, tâm tình vui buồn lẫn lộn, thật là khó nói. Hắn lại thấy tàn binh quách quốc nơm nớp lo sợ đi lên phía trước, liền tiến lên nghênh đón, lớn tiếng hỏi, các ngươi mặt mày gián xảo, nhưng là đi đánh lén xà bá ta. Tàn binh toàn bộ hoảng hốt, nhao nhao la lên, không dám, không dám, chúng ta là biết được xà bá gặp nạn, tiến đến cứu trợ. Đông Thải Anh lạnh lùng nói, xà bá gặp nạn, các ngươi nói xem, xà bá này có gì khó? Một tàn binh tướng lĩnh bộ nói, mọi người đều là thần dân của thiên tử, cùng cực bắc yêu quái thế bất lưỡng lập, chúng ta tự nhiên là đến đây. Đến đây đối phó với những yêu nghiệt này. Vị này chính là xà bá Đông Thải Anh công tử. Đã lâu nghe nói công tử dụng binh như thần, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Ngài cứu tính mạng chúng ta, chính là đại ân nhân của Quách quốc chúng ta. Đông Thải Anh thét dài một tiếng, như sấm sét giữa trời quang, tướng lĩnh kia nhất thời hồn phi phách tán, ngã nhào xuống, cũng may Đông Thải Anh cũng không phải lấy nội lực đả thương người, chẳng qua hơi thêm đe dọa, lúc này mới bảo trụ được một mạng người này. Đông Thải Anh chỉ vào dãy núi phía nam, nói, nơi này là hoàn cảnh Bắc quốc của ta, lãnh thổ Sa Bá, các ngươi không mời tự đến, vốn nên giam giữ toàn bộ, xử phạt nặng. Nhưng niệm các ngươi tác chiến với quân yêu, coi như trung dũng, trước mắt lưới mở một mặt, nhanh chóng trở về. Nếu như trở lại, đao của ta sẽ không lưu tình. Chúng tàn binh thiên ân và tạ, không dám dừng lại, nhanh chân bỏ chạy, dần dần biến mất trong núi tuyết. Chúng tướng Sa Bá trải qua đại chiến này, sĩ khí tăng vọt, vui sướng không hiểu. Đông Thải Anh cao giọng hát thủ kia xuất chính khúc này, mấy vạn tướng sĩ nhớ tới mấy ngày trước mất đi trường bối, chết đi không lâu chiến hữu, đều cảm động rơi lệ, đồng thanh hát vang. Đột nhiên, bầu trời bông tuyết chậm rãi bay xuống, dán ở trên mặt trên người, bất giác lạnh như băng, ngược lại thật là ôn nhu. Chúng tướng sĩ ngẩng đầu lên, cảm thụ đông tuyết, hít thở thật sâu. Đông Thải Anh vui vẻ nói, đây là bọn họ hướng chúng ta từ biệt tới, bọn họ định bình yên đi tới tụ hồn sơn, tìm đến một khối phương thạch, lấy bảo kiếm khắc ở trên nói, uy hồn cốc lại biết, Sa Bá tướng sĩ đại phá yêu ma ở đây, đặt ở trong sơn cốc mọi người lúc trước trốn tránh. Chúng tân binh sục sôi vô cùng, biết chiến dịch này nhất định có thể lưu truyền thiên cổ, đều tuôn ra tình cảm tự hào. Trương Thiên Phong nâng nguyên, Vũ Bộ giáp vậy, thay bọn họ vận công chữa thương, hai người đều hận đến nghiến răng nghiến lợi, rồi lại không phục. Triệu Tập Nguyên cả giận nói, công phu Minh Khôn này cũng không được tốt lắm, chỉ là yêu pháp biến hóa kỳ lạ, ta nhất thời không điều tra, theo đạo của hắn. Không được, ta nhất định phải đi tìm hắn, đường đường chính chính lại đấu một trận, chắc chắn chu sát ma này. Vũ Bộ giáp cũng nói, ta đã nhìn thấu chiêu thức của hắn, thử, đơn đả độc đấu, ta tuyệt sẽ không thua nữa. Sư Minh, người này giao cho ta lo liệu. Trương Thiên Phong thở dài, hai vị sư minh nghe ta khuyên, người này võ nghệ đang phong tạo cực, tuyệt đối không thuần yêu pháp. Trừ phi tìm sư thuốc sư phụ vạn tiên tầng thứ 5 ra tay, nếu không quyết định không làm gì được hắn. Triệu Tập Nguyên hừ một tiếng, cười lạnh nói, Trương Thiên Phong, ngươi không ngừng khuyết đại võ công người này, rốt cuộc có ý đồ gì? Hay là ngươi bị hắn đánh cho sợ, muốn đầu nhập vào vạn quỷ, bái hắn làm lao sư sao? Chính hắn bại dưới tay Minh Khôn, mặt mũi hoàn toàn không còn, liền muốn đem 10 phần không chịu nổi Trương Thiên Phong nói, để tiết mối hận trong lòng. Trương Thiên Phong nói, ta chính là nói thật, cũng không phải nhát gan. Vạn tiên chúng ta tuy mạnh, nhưng thế gian to lớn, cao thủ như mây, mặc dù đem công phu vạn tiên luyện đến cảnh giới tầng thứ 6, như tông chủ, sứ giả, cũng không dám tự xưng là thiên hạ vô địch. Vũ Bộ giáp nhíu mày, ánh mắt âm trầm, nói, Trương Thiên Phong, chỉ bằng công phu thô thiển của ngươi, cũng dám tự tiện chỉ trích cao thủ tuyệt đỉnh vạn tiên chúng ta sao? Huống chi ngươi có chí khí địch nhân, diệt uy phong của mình. Chỉ cần ta bẩm báo tông chủ, nhất định ngươi không ăn được, đi đi. Hắn cùng Triệu Khai Nguyên là cá mẹ một lứa, tâm tình không xong, liền sửa trị Trương Thiên Phong chút giận. Trương Thiên Phong có chút giận, nói rằng, tông chủ sáng suốt cỡ nào? Sao có thể bởi vì cái loại này việc nhỏ mà chú ý? Hai vị cứ việc đi nói, Trương Mỗ vung xuôi bỏ mặc. Dứt lời phẩy tay áo bỏ đi. Triệu, Vu hai người nặng nề hừ một hơi, trong lòng đều nghĩ, chờ thương thế của ta tốt lên, nhất định phải thật tốt giáo huấn Trương Thiên Phong này. Bọn họ không biết võ công của Trương Thiên Phong đột nhiên tăng mạnh, lúc này đã thắng được bọn họ một chút, chỉ coi hắn là đệ tử tam tầng bình thường, đối với hắn có chút khinh thị, thấy hắn dám can đảm tranh luận với mình, trong lòng tức giận, thẳng là tột đỉnh. Đông Thải Anh nghe ba người đấu võ, bất bình thay cho Trương Thiên Phong, nhưng hắn dù sao cũng là người ngoài, không tiện nhúng tay vào chuyện trong vạn tiên môn, chờ Trương Thiên Phong thoát thân, sóng vai cưỡi ngựa với hắn, trở về Hà Nam, hắn nói, Nghĩa Minh, ta thấy hai vạn tiên môn nhân này, công phu cũng chưa chắc cao hơn ngươi, sao tính tình lại lớn như vậy? Trương Thiên Phong thở dài, người vạn tiên môn chúng ta, ngày thường hành tẩu phàm thế, không còn môn phái nào khác có thể chống lại, cho nên tự cao tự đại đã quen. Lúc này gặp phải vạn quỷ không biết từ đâu tới, như vẫn không biết trời cao đất rộng như trước, chỉ sợ liền có ách lửa xém lông mày. Đông Thải Anh chỉ vào tù binh yêu tộc bắt được, nói, chỉ mong những yêu nghiệt này đừng quá mạnh miệng, chúng ta có thể từ đó cậy ra chút tin tức. Hắn chỉ chớp mắt, thấy bản diên cũng không cưỡi ngựa, đi bộ về phía trước, cười to nói, quân sư, ngươi cần gì ủy khuất chính mình như thế? Dứt lời cưỡi ngựa đuổi theo. Hắn thấy bản diên sững sờ không nói, cùng dị vãng thần thái phi dương bộ dáng hoàn toàn bất động, trong lòng đại kỳ, lại lo lắng, cười nói, quân sư, chúng ta đám này không châu không ngựa thượng giá tạ bại quân, có thể có này lại thắng, ngươi có thể nói là công lao chí vĩ, người người đều ước gì hướng ngươi kính rượu, vì sao mặt khóc tang? Bàn Diên thở dài, chiến thắng này cực kỳ nguy hiểm, ta chưa từng nghĩ tới Quách quân kia không chịu nổi như thế, yêu quân kia sau khi chiến thắng, binh lực chỉ hơi tổn thất. Nếu không phải tướng quân dũng mãnh hơn người, chiến thắng này thua, thật là khó lường. Ta, tội lớn hơn công, cũng không có nửa điểm công lao. Đông Thải Anh không biết ý của hắn chính là chuyện ma liệp ở Hắc Hoang Thảo Hải, vội quên đủ, quân sư lời ấy sai rồi, nếu không có ngươi thần cơ diệu toán, vậy yêu quân này chắc chắn sẽ tới Hán Nam trước, đánh cho chúng ta hoa rơi nước chảy, gắt gao tổn thương. Mặc dù chúng ta miễn cưỡng bảo vệ địa bàn, đem yêu quân đuổi đi, Quách quân kia nhận được tin tức, lại theo sát mà đến, vậy chúng ta cũng thật cùng đường. Hôm nay chúng ta đại thắng, đã thương quân yêu, công tích này chuyển đến thai bách tính thiên hạ, ai không ca ngợi uy lực của Sa Bá ta. Trong đó một vào một ra, chính là sinh tử chi biệt, quân sư cũng đừng kiêm tốn. Bàn Diên đạm nhiên cười một tiếng, không nói gì để đối phó. Đông Thải Anh lại nói, hiện giờ cục diện chúng ta đã ổn định, theo ý quân sư, tiếp theo sẽ như thế nào? Chương 52. Tâm tư thiếu nữ khó người đoán. Bàn Diên thấy Đông Thải Anh tinh lực tràn ngập, biết hắn tự có chủ ý, hỏi ngược lại, tướng quân ngươi nghĩ như thế nào? Đông Thải Anh nói, hiện giờ quân yêu mới bại, chẳng phải là có thể thừa dịp sao? Theo ta thấy, đánh thẳng Xà Bá, đoạt lại thành trì, giải cứu bách tính rơi vào trong tay địch nhân. Bàn Diên im lặng không lên tiếng. Đông Thải Anh vội la lên, quân sư vì sao không nói? Nếu cảm thấy biện pháp này của ta không được, nhưng nói không sao, ta sao có thể chê trách? Bàn Diên nói, tướng quân, nếu ta khuyên ngươi từ bỏ Xà Bá, không để ý những tù binh tị nạn kia, ta liền trở thành người tàn khốc vô tình, hoặc là nhát gan sợ phiền phức. Nhưng ngươi cẩn thận ngấp lại, lần này vạn quỷ kia chuẩn bị chú đáo, xâm phạm quy mô lớn, khai chiến bốn phía, đã đem vương bắc biên giới chi quốc một mực đánh tan, ngươi nếu đoạt lại Xà Bá, lại có thể thủ vững tới khi nào? Cho dù cứu về bách tính, kết quả cũng bất quá tốn công vô ích, ngược lại đau đớn mất đi chiến quả, mệt mỏi những tướng sĩ này mất mạng. Đông Thải Anh nhất thời tỉnh ngộ, hỏi, ý của quân sư, vạn quỷ kia vẫn có hậu viện. Bàn Diên nói, tướng quân nhanh chóng thẩm vấn những yêu binh tù binh này, nhất định có thu hoạch. Mọi người trở lại Hà Nam, đám người Lục Trấn Anh đã sớm nhận được tin tức đại thắng, đều vui mừng khôn xiết, chỉ có hai người Triệu Khai Nguyên, vu bộ giáp dầu dị không vui, nhìn ai cũng không vừa mắt. Đông Thải Anh tìm Lang Trung, bôi thuốc trị thương, trị liệu vết kiếm, Lang Trung thấy gân cốt Đông Thải Anh cứng rắn như đá, thần sắc khiếp sợ, biết nếu không phải như thế, chỉ sợ hán tử này đã sớm chết nhà ma, không khỏi thở dài, tướng quân thật là thần nhân. Đông Thải Anh cười ha ha nói, ta khi còn bé, mọi người đều gọi ta là yêu quái tạp chủng, làm sao được coi là thần tiên. Hắn mặt mũi nửa người nửa sư, nhìn từ xa uy vũ, nhìn gần đáng sợ, thở nhỏ liền làm người bên ngoài kinh dị, thiệt thòi ở phương Bắc cùng yêu quốc tiếp giáp chỗ, nếu đến Trung Nguyên chư quốc, tao ngộ nhất định càng không chịu nổi. Có một tướng lĩnh lớn tiếng nói, tướng quân, chúng ta lần này giết bao nhiêu địch nhân, chỉ sợ có 4, 5 vạn sao? Đông Thải Anh thản nhiên nói, ta cũng không biết, chúng ta cũng không cần phải xoắn xuýt. Bàn Diên thấy 4 tướng Liêu Tu, Lộc Nữ, Ban Viên, Thiết Sĩ đều thần sắc do dự, biết 4 người này dĩ vãng đều đến từ yêu quốc phương Bắc, giờ phút này cùng đồng bào chém giết, lúc ấy mặc dù chưa từng nghĩ nhiều, sau đó tất nhiên không thích, lại càng không muốn cùng người khác nói nhiều, lúc này nói, việc này không nên chậm trễ, nên sớm thẩm vấn tù binh. Đông Thải Anh tuổi trẻ khí thịnh, cũng không cảm thấy mệt mỏi, gật gật đầu, liền cùng Bàn Diên đi vào đại trướng, thấy mấy yêu quái bị trói chặt, hắn tinh thông yêu quốc chữ ngữ, lúc này lớn tiếng hỏi, các ngươi nơi này ai là thủ lĩnh? Có một yêu quái thấp bé đầu sói thân người nói, hồi bẩm đại nhân, tiểu nhân chính là một tiên phụ trưởng, hôm nay rơi vào trong tay đại nhân, mong đại nhân niệm tại mọi người vì đồng bào, tha cho chúng ta một mạng. Hắn thấy Đông Thải Anh thân hình tôn dung, cao lớn uy mãnh, nhịn không được liền lên tiếng cầu xin tha thứ, còn lại yêu quái cũng nhao nhao phụ họa, thanh âm thật là kính sợ. Đông Thải Anh trong lòng tự thương, nhưng chợt lại ý chí kiên định, nói, ngươi nếu là tiên phụ trưởng, vậy tất nhiên biết rất nhiều, ta hỏi ngươi, các ngươi quần yêu vì sao đột nhiên xâm chiếm Trung Nguyên? Yêu quái đầu sói kinh hồn bạt vía, nói, đó là tông chủ vạn quỷ hạ lệnh, nói thiên tử Trung Nguyên cấu kết với vạn tiên, khinh nhẫn thần linh, không thể tha thứ. Uy danh của vạn quỷ ở các nước phương Bắc rất lớn, quân chủ các nước đều nghe hiệu lệnh, ai cũng không dám rơi xuống, liền đồng loạt điều binh khiển tướng, đi theo mà đến, nghe nói có 50 vạn tiên quân tới đây, sau đó còn có cường viện, nhất định phải tiêu diệt vạn tiên, chiếm cứ Trung Nguyên. Đông Thải Anh âm thầm kinh hãi, nghĩ thầm, chúng ta giao chiến với yêu quốc phương Bắc nhiều năm, chưa từng nghe nói qua vạn quỷ này, vì sao 4 vị sư phụ của ta cũng không nói cho ta biết? Chẳng lẽ ngay cả bọn họ cũng không biết sao? Nếu thật sự có 50 vạn yêu binh đột kích, không liên hợp chư hầu, hiệp lực kháng địch không được. Hắn lại hỏi, các ngươi lúc trước chiếm lĩnh Xà Bá thành sau, những tù binh kia kết cục sẽ như thế nào? Yêu quái đầu sói nói, vị Minh Khôn đại nhân kia thích tàn sát tù binh tìm niềm vui, chỉ sợ. Chỉ sợ. Nói được một nửa, chợt cảm thấy không ổn, vạn nhất Đông Thải Anh này cố ý nói theo, vậy mình chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Lập tức lớn tiếng nói, chỉ sợ bọn họ. Trước mắt bình yên vô sự. Đông Thải Anh hừ một tiếng, suy nghĩ hỗn loạn, lại nói, các ngươi có từng bắt đại công tử Xà Bá thành không? Hắn hiện tại ở đâu? Yêu quái đầu sói nói, chúng ta thật sự muốn bắt hắn, nhưng hắn trốn vào trong núi Lâm Bắc, cũng không biết đi đâu. Minh Khôn đại nhân nhân lục xoát núi, ta cũng không biết kết quả. Đông Thải Anh nghĩ thầm, đại ca đã thoát khốn, tạm thời không cần để ý đến hắn. Gật đầu, nói với thủ vệ, yêu quái này rất phục tùng, các ngươi cho hắn chút rượu thịt, giam hắn một mình, không được đánh chửi. Yêu quái đầu sói mừng rỡ, luôn miệng nói cảm ơn. Hai người ra khỏi lều, thong thả bước đi trong tuyết. Đông Thải Anh nói, quân sư nghĩ thế nào? Bàn Diên nói, yêu này nói hơn phân nửa không sai, vạn quỷ tông chủ kia lần này dã tâm thật lớn, toàn quân xâm phạm, binh lực chỉ nhiều không ít. Tướng quân ở lại phương Bắc, đóng ở Hà Nam, nơi đây hoàn toàn không có bình phòng, quyết không phải kế lâu dài. Vẻ mặt Đông Thải Anh buồn rầu, chi Bàn Diên nói không sai, không khỏi thở dài. Bàn Diên lại nói, tướng quân trước mắt có hai con đường đi, con đường thứ nhất, một mình xâm nhập, đoạt lại Xà Bá, cứu viện bách tính gặp khó khăn, lại cứu về bị nhốt đại công tử. Cho dù thật như có trời rút, mã đáo thành công, hoàn thành loại việc khó không thể tưởng tượng này, nhưng đến lúc đó binh lực không còn lại bao nhiêu, bảo vệ không được bách tính, ngay cả bản thân cũng khó bảo toàn. Đông Thải Anh nói chắc như đinh đóng cột, chúng ta nên lấy đại cục làm trọng, việc này quyết không thể làm. Bàn Diên nói, con đường thứ hai, lập tức dẫn bách tính Hán Nam xuôi Nam, quân yêu mới trải qua đại bại, trong vòng 10 ngày, tất khó đuổi theo. Trên đường chiêu binh mãi mã, tụ tập binh lực, thông báo cho quân chủ các quốc gia, hội minh với chư hầu Trung Nguyên, đồng tâm hiệp lực, cùng chúng yêu địa vị ngang nhau. Nếu có thể lập được chiến công, lo gì không được thiên tử phong thưởng, trọng trấn Xà Bá chi uy. Đông Thải Anh vui vẻ nói, được, nghe theo diệu kế của quân sư, chúng ta nghỉ ngơi hồi phục nửa ngày, lập tức nổ doanh rời đi. Chỉ là trong đó có một chỗ khó xử, ngoại trừ chủ quốc gia, các quốc gia phía Nam cùng Xà Bá thành ta giao tình bình thường, chưa từng lui tới, không biết bọn họ có nguyện ý tiếp nhận hay không. Bàn Diên từ trên mặt đất nhặt lên bùn đất tuyết khối, chỉnh trọng ném xuống đất, quan tinh chắc tế, qua một lát, nói, quẻ tự biết, cứu nạn ngã phúc, trợ nhân trợ kỷ, hỏa thiêu tuyết dung, khả tị tây nam. Hỏa thiêu tuyết dung, nói chính là họa khởi phương bắc, không thể ở lâu, khả tị tây nam, chính là muốn chúng ta hướng tây nam tiến quân, tất có thu hoạch. Đông Thải Anh thần sắc cổ quái, ánh mắt có ý cười, nói, quân sư, ngươi cái gì cũng tốt, chính là bản lĩnh xem bói này, làm cho ta hơi không yên lòng, trong lòng luôn không yên. Bàn Diên nói, tin thì có, không tin thì không, ta giải quẻ này chưa chắc chuẩn xác. Nhưng ở tây nam có một quốc gia liên quốc, quốc gia này từ trước đến nay bị xà bá che chắn, không bị binh hoạ, lúc này còn yêu đại quân xâm phạm, ta đoán liên quốc này cũng bị ảnh hưởng. Tướng quân lần này đi hành quân không cần quá vội vàng, trên đường hấp thu dân chạy nạn, thao luyện binh trận, đợi đến khi đến liên quốc đã sớm binh cường mã trắng, nó không thu lưu chúng ta, tự nhiên cũng có biện pháp chiếm núi đóng giữ. Đông Thải Anh gật đầu nói, vậy cứ như vậy. Chợt nghe phía sau có người đến gần, hai người quay đầu lại nhìn, đúng là Đông Thải Kỳ đi tới. Nàng thần sắc bi thương, nước mắt dịu dàng nói, nhị ca, lời hai người ngươi nói ta đều nghe được rõ ràng. Ngươi thật muốn bỏ đại ca mà đi sao? Đông Thải Anh nói, không sai. Thấy Đông Thải Kỳ trừng mắt, hiển nhiên cực kỳ bi phẫn, lại quên đủ, muội tử, hiện giờ tình thế nguy cấp, chúng ta tự thân khó bảo toàn, thật sự vô lực cứu viện. Huống hồ bên cạnh đại ca tự có cao thủ hộ vệ, nói không chừng có thể tránh được một kiếp. Mọi người nghe theo mệnh trời đi. Đông Thải Kỳ cùng Đông Thải Chân là một mẫu sinh ra, cùng nhị công tử Đông Thải Anh lại là dị mẫu, bình thường tuy rằng giao hảo, nhưng kỳ thực không bằng cùng đại công tử kia thân mật. Nàng gần đây nhiều lần tăng thân thích, xúc động tâm sự, kích phát man tính, tuyệt đối không muốn lại bỏ Đông Thải Chân không để ý. Lúc này không khỏi hô, ngươi là đoán hắn hạ độc hại ngươi, cố ý thấy chết không cứu sao? Nàng không đề cập tới việc này cũng được, nhắc lại chuyện cũ, Đông Thải Anh nhất thời nổi trận lôi đình, nói, đúng rồi, tiểu tử này muốn giết ta, chẳng lẽ còn muốn ta liều mạng cứu hắn sao? Đông Thải Kỳ lớn tiếng khóc ròng nói, nếu hắn chết, ngươi chính là xà bá thành chủ sao? Nếu đại ca không có, xà bá thành đã mất, các loại mưu đồ của ngươi đều là si tâm vọng tưởng. Đông Thải Anh giận tím mặt, nói ra, ngươi đứng nói chuyện không đau eo lưng, nếu không phải chúng ta những tướng sĩ này liều chết giết địch, ngươi nha đầu này sớm trở thành chúng yêu tù binh, nào có tâm tư nói với ta lời này. Cảm tình chúng ta những tướng sĩ này mạng không phải mạng, chỉ có các ngươi cái này một nhà quý giá nhất, không muốn chúng ta thay ngươi chịu chết không thể. Đông Thải Kỳ xưa nay khôn khéo hiểu chuyện, nhìn như vui vẻ hướng ngoại, nhưng luận về kiên nghị quả quyết, chẳng những không bằng Đông Thải Anh, so sánh với Lục Trấn Anh cũng không bằng. Nghe Đông Thải Anh nói, tức giận xông lên, đau khổ tuyệt vọng, lạnh lùng nói, ta cũng không cần ngươi giúp ta. Khóc sướt mướt, xoay người bỏ chạy. Đông Thải Anh thở phì phò hô, ngươi ít gây chuyện cho ta, nếu không ta đem ngươi nhốt vào trong lao, 10 ngày nửa tháng không thả ngươi đi ra. Bàn Diên quên nhủ, tiểu nha đầu này chưa từng trải đời, tuổi như vậy, mẫn cảm đa sầu nhất, tướng quân cũng không cần để ở trong lòng. Đông Thải Anh nặng nề thở ra, cười khổ nói, ta vẫn chưa thành thân, coi nàng và Thải Phượng là nữ nhi của ta. Tiểu nha đầu này trước kia nhìn cũng nhu thuận, cũng không gây thêm phiền phức cho ta, ai ngờ lớn tuổi, liền tự chủ trương, khó có thể quản giáo. Bàn Diên nói, tướng quân sau này gánh nặng rất lớn, chỉ sợ không dành bận tâm hai vị tiểu thư. Không bằng để tiên gia Trương Thiên Phong thay ngươi khuyên đủ, nói vậy hiệu quả càng tốt. Đông Thải Anh nhìn tuyết sơn trắng xóa, rốt cục cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi, tâm thần mệt mỏi, nói, phụ thân ta Di Vạn anh hùng rất tài giỏi, uy chấn bắc cảnh, chính là dũng sĩ độc nhất vô nhị trong lòng ta, hơn 10 năm trước, hắn tiêu sái dũng cảm cỡ nào. Nhưng về sau, ta thấy hắn thường xuyên cau mày không giãn, do dự không thôi, vì cái này quan tâm, vì cái kia lo lắng, thậm chí trầm mê tự sát, luôn có chút coi thường hắn. Bàn Diên hỏi, trước mắt ngươi có biết khó xử của hắn không? Đông Thải Anh cười vài tiếng, nói, nếu một người chuyện gì cũng phải hỏi đến, gánh nặng trên người quá nặng, đợi đến mức khó chịu, chỉ sợ cái gì cũng không muốn quản. Chương 53. Quan Phong Kiến Thủy tham âm dương. Đông Thải Anh chẳng qua thoáng cảm khái, cũng không phải thật sự phiền nhiễu, phát tiết một phen, lập tức không hề lo lắng, hắn mấy ngày vất vả, lại bị chút thương, buồn ngủ đánh nút lại, không ngăn cản được, cười nói, quân sư, ta phải trở về ngủ, sau giờ ngọ ngày mai, chờ ngừng gió tuyết, chúng ta liền lập tức khởi hành, đi tới Liên Quốc. Tình hình của Bàn Diên còn thảm hại hơn Đông Thải Anh, quả thật tâm lực lao lực quá độ, lúc này đã như mộng du, đáp ứng một tiếng, lập tức trở lại doanh trướng, nhắm mắt liền ngủ. Sau khi tỉnh lại, Đông Thải Anh hạ lệnh hành quân, lại báo cho dân chúng Hán Nam đi theo. Dân chúng đều biết chuyện quân yêu áp sát, bọn họ từ trước đến nay coi chúng yêu phương Bắc là dã thu tàn nhẫn đến cực điểm, đều kinh hồn bạt vía, làm gì có ai không chịu. Lệnh ra không lâu, đều đã chuẩn bị dừng lại, lập tức xuất phát. Lên đường không bao lâu, đã thấy Đông Thải Phượng cưỡi ngựa con chạy tới, cả kinh nói, nhị ca, tỷ tỷ nàng không thấy rồi. Dù Đông Thải Anh thấy biến không sợ hãi, nghe vậy cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh, hỏi, khi nào không gặp? Đông Thải Phượng khóc ròng nói, ta từ buổi sáng liền không thấy nàng. Ngày hôm qua nàng sắc mặt âm trầm, một mình bụng trống khóc, hỏi nàng nguyên do, cũng không trả lời. Ta không ngờ tới nàng. Đông Thải Anh đau đầu muốn nứt ra, nói, sao ngươi không nói sớm với ta? Nha đầu kia đi đâu rồi? Đông Thải Phượng khóc càng vang dội, nhất thời người bên ngoài đều lưu thần. Lục Trấn Anh vội la lên, nhị công tử, ta ra ngoài tìm nàng đây. Đông Thải Anh nói, sáng nay lại có một đêm tuyết rơi, dấu chân hoàn toàn không có, chúng ta làm sao đi tìm? Trầm tư một lát, cắn răng nói, nàng nhất định là đi tìm đại ca. Nha đầu vô liêm sỉ này, thật sự thêm phiền. Trong lòng trong khoảnh khắc quyết định, chỉ có thể quay về quân hướng Bắc, cùng quân yêu quyết một trận tử chiến. Bàn Diên biết tâm tư của hắn, lắc đầu nói, Thải Kỳ tiểu thư tuyệt đối không phải hạng người lỗ mãng, nàng nhất định biết Đông Thải Trần đang ở nơi nào, lúc này mới một mình ra ngoài. tướng quân nếu tùy tiện trở về, cũng không phải thượng sách, ta tinh thông bói toán chi đạo, việc này liền giao cho ta, nhất định mang nàng trở về. Lục Trấn Anh nói, đại ca, ta cùng đi với ngươi, công phu của ngươi. Nàng muốn nói công phu Bản Diên không được, nhưng nhớ tới Bản Diên nhiều lần cứu tính mạng nàng, đến thời điểm khẩn yếu, chính mình ngược lại càng dựa vào hắn, lời này liền nói không nên lời. Bản Diên cười nói, ta thật vất vả mới cứu được ngươi, sao có thể để cho ngươi theo ta phạm uy? Ngươi ngoan ngoãn ở lại chỗ này đi. Trương Tiên Phong nói, Bản Diên huynh đệ, ta đi theo ngươi. Thải Kỳ bái ta làm lão sư, ta không thể bỏ mặc nàng. Đông Thải Anh trong lòng biết chỉ có như thế, cảm kích nói, nghĩa minh, quân sư, hôm qua ta cùng Thải Kỳ cãi nhau, trước mắt còn muốn các ngươi cứu giúp, thật áy náy vô cùng. Bản Diên đáp, trong 3 ngày nữa hai ta sẽ trở về, các ngươi cứ đi đường, chờ đợi. Người cưỡi ngựa chạy, Trương Tiên Phong cũng chạy theo. Hai người lìa là bình, đi về hướng bắc. Hai người nguyên, Vu Bộ Giáp liếc mắt nhìn nhau, Vu Bộ Giáp âm thầm nói, Trương Tiên Phong này vô lễ với chúng ta, sao có thể dễ dàng tha thứ? Thừa dịp hắn rời khỏi mọi người, chúng ta đuổi theo, tốt xấu gì cũng giáo huấn hắn một trận. Triệu Tập Nguyên Thâm đồng ý, hai người thi triển khinh công, nhanh hơn phi mã, lặng lẽ đi xa. Trương Tiên Phong đuổi kịp Bản Diên, hỏi, Bản Diên huynh đệ, ngươi có biết nàng đi đâu không? Bản Diên nói, tên tù binh yêu ma kia cùng khai đại công tử trốn vào trong dãy núi phía đông bắc Xà Bá. Thế núi này kéo dài và dặm, chắc chắn yêu binh không tìm thấy hắn, nhưng Hải Kỳ tiểu thư của chúng ta nhất định biết chút bí ẩn. Trương Thiên Phong thở dài, nha đầu này bình thường cũng thông minh, vì sao đột nhiên lỗ mãng như vậy? Bàn Diên nói, nàng là muốn bức bách nhị công tử trở về cứu nàng, cùng yêu binh quyết chiến. Nếu không, nàng không tiếc chết. Nàng những ngày này thương tâm quá độ, trong lòng không chịu nổi, chuyện gì cũng làm được. Trương Thiên Phong thần sắc áp lực, đống nhiên nói, ta năm đó có một vị sư muội, nàng cũng bị một đám yêu ma bắt đi, ta nhất thời sơ sẩy, không thể kịp thời cứu nàng, lại. Bàn Diên ngạc nhiên nói, nàng chết rồi sao? Trương Thiên Phong lắc đầu nói, nàng tên là Khiết Trạch, từng là ý trung nhân của ta. Hai chúng ta được cơ duyên, tìm được một chỗ thiên môn, mượn thiên môn đi tới dị thế, tìm di tích thần công của chân tiên. Trong dị thế, hai ta gặp phải đại kiếp nạn, nàng bị những yêu ma kia hút máu, bản thân cũng thành quái vật lấy máu mà sống. Dứt lời trong mắt rưng rưng, hối hận đến cực điểm. Bàn Diên nói, khó trách lúc ấy ta cùng nghĩa muội nói đến những quái nhân hút máu kia, ngươi lại hỏi tên Khiết Trạch, hóa ra còn có cố sự như vậy. Trương Thiên Phong nói, ta nhờ mấy vị bằng hữu tương trợ, cứu nàng ra, mượn thiên môn trở lại nơi này. Nàng, tính tình nàng trở nên táo bạo tà ác, chỉ cần thấy máu tươi, bất luận máu kia đến từ người nào, đều phải hút sạch sẽ. Ta hơi lơ là, nàng liền lén lút ra ngoài giết người. Nàng không còn nửa điểm thiện niệm nhân tình, chỉ có cảm giác thèm ăn khó có thể ức chế. Bàn Diên không khỏi động dung, run giọng nói, muốn ăn. Trương Thiên Phong nói, không sai, thèm ăn. Nàng bị thèm ăn sai khiến, chuyện gì cũng làm được. Ta muốn ngăn cản nàng làm ác, nàng như phát điên muốn giết ta. Bàn Diên lạnh nhạt hỏi, cho nên ngươi liền giết nàng sao? Trương Thiên Phong nhất thời nghẹn lời, sững sờ không nói. Qua một lúc lâu, nói, ta không ngờ thân thủ nàng trở nên lợi hại như thế, ta đánh không lại nàng, mắt thấy liền muốn mất mạng dưới móng vuốt của nàng. Nhưng trong nháy mắt, trong mắt nàng hiện ra một tia lý trí, chỉ giây lát chần chờ này, ta một trường đánh ra, chính giữa trái tim nàng, một trường này vận chuyển mười phần lực đạo. Đánh nàng rơi xuống vạn vân sơn, nàng ngã vào biển mây, từ đó về sau ta chưa từng gặp lại nàng. Bàn Diên trong lúc đó đối cái này Khiết Trạch mười phần đồng tình, nàng cùng mình tương tự, cũng chịu muốn ăn mê hoặc, đến mức làm việc bất thường, phạm phải tội nghiệt. Nhưng hai người lại có chỗ bất đồng, Khiết Trạch yêu thích máu tươi, mà Bàn Diên tham luyến luyện hồn, đồ ăn của nàng tùy ý có thể thấy được, nhưng Bàn Diên lại phải lấy đồng loại làm thức ăn không thể. Bàn Diên sợ hãi cái kia thèm ăn, nó một khi hứng khởi, liền quyết tán tới toàn thân, chiếm cứ đại não, kích phát Bàn Diên thân thể tiềm năng, thúc giục hắn không từ thủ đoạn, quên sống quên chết đi truy cầu đồ ăn. Đến lúc đó, Bàn Diên liền biến thành ma quỷ, biến thành cái xác không hồn, nội lực tăng nhiều, yêu tính tàn sát bừa bãi, ngay cả chính mình cũng không biết sẽ làm ra chuyện gì. Trương Thiên Phong xua tan đủ ám, phấn chấn tinh thần, nói, cháu gái thái tuệ của ngươi, nàng và Khiết Trạch bình thường lấy máu tươi làm thức ăn, không biết hai người có quen biết hay không. Nếu huynh đệ rảnh rỗi, có thể dẫn ta đi gặp nàng không? Ta có một số việc muốn hỏi thăm nàng. Bàn Diên hỏi, ngươi cho rằng Khiết Trạch còn sống? Trương Thiên Phong cắn răng nói, quái vật hút máu kia hình như gọi là Khôi Kinh, sau khi nàng thành Khôi Kinh, tựa hồ bị ma nhập, võ nghệ đột nhiên tăng mạnh, nếu quả thật không chết, nhất định gây thành đại họa. Việc này do ta mà lên, ta bụng làm dạ chịu, chắc chắn tự tay kết thúc. Bàn Diên cười khổ nói như vậy, thành yêu ma như vậy, dường như lợi nhiều hơn hại. Nàng nếu không đến hại ngươi, ngươi cần gì xen vào việc của người khác? Trên đời này yêu ma vô cùng vô tận, ngươi quản được sao? Trương Thiên Phong nói, duy chỉ có cô ấy, ta không thể mặc kệ, cho dù đánh đổi tính mạng này, ta vốn nợ cô ấy, cùng lắm thì trả lại cho cô ấy. Bàn Diên nói tiên gia ý tưởng như vậy chẳng phải giả nhân giả nghĩa, vì tư lợi a. Đã muốn trừ yêu thì phân khác biệt, đối xử như nhau. Trương Thiên Phong cũng không tức giận, nói, cảnh giới của ta không bằng huynh đệ, chỉ có trước độ mình, sau độ người. Hai người cưỡi ngựa hồi lâu, sương mù dày đặc, tuyết bay như màn, trong thiên địa xám xịt một mảnh. Con ngựa này mặc dù sinh trưởng ở Bắc Địa, nhưng cũng không chịu nổi. Trương Thiên Phong nói, chúng ta bỏ ngựa, đi bộ tìm đi. Bàn Diên cả giận nói, nội lực của ngươi thâm hậu hơn ta, treo đèo lội suối, tự nhiên không khó xử, nhưng nếu ta không có con ngựa này, vậy thì phải lấy mạng ra rồi. Trương Thiên Phong cười ha ha nói, huynh đệ nói đùa, ngươi nhiều lần trải qua kiếp nạn, ngay cả Hiên Viên Thần Điện kia cũng không làm khó được ngươi, làm sao có thể sợ hãi tuyết vụ này. Bàn Diên nói, nếu ta leo không nổi núi, tiên gia chịu làm la ngựa con ta sao? Trương Tiên Phong nói, cái này có gì không được, chỉ cần huynh đệ Bàn Diên kéo mặt xuống, nguyện làm người chơi xấu lười, ta tự nhiên nguyện ý cống hiến sức lực. Bàn Diên cười nói, đây chính là bản thân ngươi nói, đến lúc đó cũng đừng chỉ nói không luyện. Dứt lời lập tức vứt ngựa, tùy ý chúng nó thoát khỏi gió tuyết. Hai người đi lên một ngọn núi, dãy núi này rộng lớn sâu xa cỡ nào, người đứng trên đó giống như cát sỏi, mà xương trắng lưu động che chắn vật vẩn, căn bản nhìn không rõ xa. Bàn Diên nắm lên một thanh tuyết, vạch phá bàn tay, nhiễm máu tươi, thái ất thủ pháp tung ra, đúng là hắn kia bói toán phương pháp, công phu này trong vòng một ngày không thể lạm dụng, nếu không dễ gây tai họa hoặc là quẻ tượng mất linh. Trương Thiên Phong tự nhiên đã tập qua kỳ thuật bắt quái của Phục Hy, bàng quan quẻ tượng, lấy dịch kinh giải thích, hoàn toàn không hiểu, không khỏi âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm, ta trầm mê võ học, công phu đoán mệnh quả thật thô thiển. Bàn Diên nói, Liên Vân Ngưng Hán, trùng phi hết dược, điều truy sạc lốc, nhân cơ kỳ sở. Trương Thiên Phong hỏi, đây là ý gì? Bàn Diên nói, nàng vẫn đang ở phía đông bắc của hai ta, chim rơi xuống sạc lốc, ngọn núi kia bộ dạng như rắn. Người ở nơi này, nơi đó vốn có người ở ngay cả mây Ngưng Hán, chính là ngọn núi này cực cao. Trùng phi hết dược, thác âm dương tương khắc, sinh tử giao hội. Nơi nàng đi cực kỳ hiếm thấy, phong thủy vốn rất tốt, nhiều năm chuyển biến, lúc này cực hung. Dứt lời lại bôi máu trên đá, tính lại trong quẻ, liền có manh mối, cao mày nói, nàng làm sao biết nơi bí ẩn này? Chẳng lẽ trong xà bá thành bọn họ có mật đạo thông tới nơi này? Nói với Trương Tiên Phong, Trương Tiên gia, chúng ta đi thôi. Trương Tiên Phong nhìn mà vui vẻ thoải mái, cảm thấy bội phục sâu sắc, vãi giải nói với Bàn Diên, Bàn Diên huynh, ta nghiên cứu nhiều năm về chuyện bắt quái này, vốn cũng tự cho là rất tốt, so với ngươi, thật là không đáng. Bàn Diên cười nói, cho nên nói bạn tiên các ngươi cuồng vọng tự đại, luôn cho rằng lao tử đệ nhất thiên hạ. Trương Tiên Phong nói, Bàn Diên huynh nói không sai, không hề bác bỏ, ngược lại rất tán thành. Bàn Diên ngạc nhiên nói, tiểu tử ngươi sao lại trở nên bất ức như thế? Ta mắng ngươi cả nhà bạn tiên, ngươi cũng không tìm ta tính sổ. Trương Tiên Phong nói, nếu người bên ngoài nói ra lời này, ta nhất định phải đòi lại công đạo, nhưng Bàn Diên huynh đệ diệu toán siêu phàm, ta chỉ có kính nể chi ý, cầu học chi tâm, nào có nửa điểm không phụ. Bàn Diên ha một tiếng, nói, thì ra ngươi muốn bái ta làm lão sư, đây chính là si tâm vọng tưởng. Trương Tiên Phong những ngày này khổ tư thuật pháp thái ất, tựa hồ trong đó ẩn chứa ảo diệu, có thể giải được nghi hoặc của thuật pháp bắt quái Phục Hy hắn, càng nghĩ càng trầm mê, giờ phút này bị Bàn Diên nói chuyện trung tâm, mặt da đỏ lên, hắn mặc dù chưa chắc thật sự có ý bái sư, nhưng lòng ham học hỏi cực kỳ bức thiết, nói, chỉ cần Bàn Diên huynh đệ chịu chỉ điểm một hai, Trương Tiên Phong ta thiếu nhân tình ngươi, tương lai tất có báo đáp. Bàn Diên trong lòng khẽ động, nói, đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, không được chống chế, tương lai ta yêu cầu ngươi làm một chuyện cực kỳ gian nan, chỉ cần nói ra miệng, ngươi đều không thể cự tuyệt, như thế ngươi có thể đáp ứng sao? Chương 54. Đạp mạch khu linh tầm long quyết. Trương Tiên Phong từ trước đến nay nói ra tất tiễn, cũng không đổi ý, nghe vậy hơi cảm thấy khó xử, nói, Bàn Diên huynh đệ không ngại nói trước nghe một chút. Nếu việc này trái ngược với vạn tiên môn quy của ta, xin thứ cho ta không thể đáp ứng, nếu không phải như vậy, ta đây tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Bàn Diên nói, ta tương lai nếu muốn đầu nhập vạn tiên môn hạ, tiên gia có thể cam đoan hay không? Trương Tiên Phong vui vẻ nói, ngươi muốn tới vạn tiên, thật đúng là hoan nghênh. Bàn Diên huynh đệ tinh thông dị thuật thái ất, nói một nửa, nhớ tới một chuyện, lại không khỏi phiền não, nói, chỉ là trong vạn tiên môn có mấy đại phe phái đối với thuật số thái ất có chút cam thủ, Bàn Diên huynh đệ nếu thật muốn vào cửa, tất bị bọn họ làm khó dễ. Bàn Diên nói, ta chỉ bất quá thỉnh thoảng có ý niệm này, chưa chắc thật sự muốn leo lên vạn tiên, thật đến lúc đó, ta một thân bản lĩnh này cũng tất giấu giếm không cần. Tiên gia đến lúc đó giúp ta nói tốt vài câu, âm thầm động tay động chân, vậy thì có gì không thể? Trương Tiên Phong nhíu mày nói, việc vạn tiên nhập môn cực kỳ gian nan, thẩm tra trùng trùng, tuyệt khó nhúng tay, ta nhiều nhất thay Bàn Diên huynh đệ giới thiệu, cũng không biết có hữu dụng hay không. Nếu như ngươi bái ta làm lão sư, có thể hơi được coi trọng. Bàn Diên bất đắc dĩ hỏi, ngươi có muốn ta đi theo ngươi không? Trương Tiên Phong sửng sốt, nghĩ thầm, ngươi xảo quyệt cổ quái như vậy, ta thật đúng là không dám thu ngươi làm đồ đệ. Đắc, là ta lỡ lời, Bàn Diên huynh đệ thứ lỗi. Bàn Diên cười nói, cũng không cần ngươi như thế nào xuất lực, chỉ cần ngươi chỉ điểm phương pháp, báo cho ta biết nên hướng người nào tặng lễ, người nọ yêu thích như thế nào, ta tự có biện pháp khơi thông trên dưới, thuận lợi qua cửa. Trương Tiên Phong cả giận nói, ngươi cho rằng vạn tiên ta là nha môn lòng dạ hiểm độc hại người, cầu quan tham ô trái pháp luật sao? Bàn Diên thở dài, vu không thể dạy, đánh đàn gậy hai châu. Trương Tiên Phong, ta thấy ngươi lớn lên thông minh, không thể tưởng được như vậy ngoan cố mất linh, ngươi cái này cũng không chịu, cái kia cũng không chịu, đó là không muốn theo ta học hỏi. Trương Tiên Phong nhướng mày, nói, ta là không ngại hạ vấn, khiêm tốn cầu học, ngươi thật đúng là cho rằng ta học được sao? Bàn Diên nói, được, ta đây liền lui lên một bước, cho ngươi trên mặt đẹp một chút, ngươi đem vạn tiên Phục Hy bắt quái thuật báo cho ta biết, lão nhân gia ta ánh mắt độc đáo, tu vi hùng hậu, thoáng chỉ điểm ngươi một câu, ngươi liền cả đời hưởng thụ không hết. Trương Tiên Phong thấy hắn làm ra vẻ, da mặt dày, quả thật hiếm thấy, làm người ta dở khóc dở cười, nói, được, vậy ta và ngươi luận bàn một chút. Cũng không giấu giếm, liền đem khẩu quyết vạn tiên truyền ra. Thuật bói quẻ Phục Hy trong vạn tiên môn khác hẳn với kinh văn thế tục, không coi bói bói toán, cũng không liên quan đến phong thủy, thuần túy là pháp môn tu tiên luyện thể, coi chân khí thiên địa là một tấm lưới mật thông suốt bốn phương tám hướng, gọi là mạch mượn mạch này, dịch chuyển lực đạo, bố trận sinh kỳ, dẫn phát các loại diệu dụng. Cùng thái ớt dị thuật so sánh, không cùng yêu dị quỷ quái, lại có một cô hạo nhiên chính khí. Nhưng hai người cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tương thông, Phục Hy bắt quái cũng có thể bày ra ảo trận, hai mắt mê người, chỉ là cần tốn công phu, trận pháp khổng lồ, không linh động như thái ớt, vừa có thể đối đơn, cũng có thể trách chúng. Lúc đầu vạn tiên môn quy sơ nghiêm, công phu này không thể tùy tiện truyền ra ngoài, nhưng Trương Thiên Phong sở thuộc phe phái danh xưng Hải Nạp Bách Xuyên muốn xúc tiến thiên hạ võ học, tiên pháp dung hợp, ngược lại cổ vũ môn nhân nhập thế thu đồ truyền đạo, trừ phi công phu kia là vạn tiên môn bí mật bất truyền, nếu không tuyệt không cấm kỵ. Mà Phục Hy Bát Quái chi pháp thuần dựa vào nội tính, dễ học khó tinh, vạn tiên môn nhân đối với hắn cũng không coi trọng, chỉ nói mặc dù lưu truyền ra ngoài, cũng khó sinh ra tai họa. Bàn Diên âm thầm suy nghĩ, trong khoảnh khắc liền bừng tỉnh hiểu ra, được dẫn dắt rất nhiều, nghĩ thầm, ta trước kia biết Phục Hy quái thuật, hơn phân nửa đều là sai lầm, giờ phút này nghe xong chân kinh, mới biết hôm qua sai lầm. Nguy hiểm thật, may mắn ngày xưa chưa từng nghiên cứu, nếu không liền lạc đường khó trở lại. Trương Thiên Phong truyền thụ đã xong, đang muốn thuật lại, Bàn Diên đã sớm nhớ kỹ, nói, chúng ta giao dịch công bằng, già trẻ không lựa, ta nghe Phục Hy quái thuật, lại chuyển thái ớt chân quyết cho ngươi. Vì thế học thuộc vài câu, Trương Thiên Phong vừa nghe, không khỏi lắc đầu cười khổ, nói, công phu này ta từng nghe Thải Kỳ nói qua, nhưng sống chết không nhớ được đầy đủ, càng khó hiểu. Bàn Diên nói như thế, ngươi không có duyên với thái ớt thuật, hoặc là Phục Hy thuật quái phá. Đó là vận khí của ngươi không tốt, cũng không tính là ta hãm hại lừa gạt. Trương Thiên Phong ủ rũ, thật là không vui, nhưng đống nhiên linh cơ khẽ động, nghĩ thầm, huyễn linh trưởng lực của thái ớt này cực kỳ có hiệu quả, giống như có thể khiến nhân sinh huyễn. Khi ta tập luyện âm dương thiên địa trưởng, trong lòng thường rối loạn, hỗn loạn không ngớt, vì sao không thỉnh giáo hắn phương pháp trừ huyễn? Nghĩ đến đây, tinh thần hắn rung lên, hỏi, Bàn Diên huynh đệ, nếu ta đem nội lực đi qua ba tiêu lúc, trước mắt hiện lên lũ lụt, để ép lồng ngực, không cách nào hô hấp, này ảo giác nên như thế nào tiêu trừ? Bàn Diên nói, nội lực của ngươi có chỗ nào khác? Trương Thiên Phong nói, chính là 7 phần thái dương, 3 phần thái âm. Bàn Diên nói, đó là ngươi vận công đội vàng sao động, chân khí điều phối không thỏa đáng, có thể có 3 loại biện pháp hóa giải ách này, đem nó dẫn vào chính độ. Nhưng này 3 pháp đều bằng nội tính, ngươi có thể một mực nếm thử, nếu như không được, vậy là ngươi mệnh trung vô duyên. Đem 3 loại khẩu quyết này toàn bộ nói ra. Trương Thiên Phong kinh mạch tổn tức, trong đầu tưởng tượng, đem 3 loại pháp môn thử diễn một lần, nhất thời tiêu ta nào cảnh kia. Hắn giải cái này quấy nhiễu nhiều năm nan đề, như nhặt được chí bảo, kinh hỉ vô cùng, suýt nữa hoan hô ra tiếng, lại hỏi, ta lại vận chuyển 6 phần chân dương, 4 phần quyết âm, đi qua đốc mạch lúc, liền cảm thấy có mặt trời chói chang thiếu đốt, không nhiệt khó nhịn, miệng đắng lưỡi khô, khó có thể duy trì, cái này nên làm thế nào cho phải? Ngươi là đi tới Linh Đài huyệt hay là Phong Phủ huyệt? Trương Thiên Phong điều tức một lát, thoáng đến thử, nhất thời mặt đỏ như máu, mồ hôi đầm địa, nói, huyệt Phong Phủ. Bàn Diên nói, đây cũng là chúng phong tà, ngoại vật quấy nhiễu bệnh trạng, cũng có 3 phương có thể giải, như ngươi ngu lỗ, 3 phương thuốc này đều không thành, đó chính là khó thành đại khí, không bằng từ bỏ. Trương Thiên Phong cẩn thận thử một lần, lập tức đột phá cửa ải khó khăn, hắn nở nụ cười một tiếng, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nhưng sợ Bàn Diên khinh thường, không dám biểu lộ, lại liên tục đặt câu hỏi. Bàn Diên thân mang huyễn linh chân khí, đối với đủ loại vọng niệm tạp tâm đều có phương pháp ứng đối. Trương Thiên Phong cẩn thận ghi tạc trong lòng kích động, như đăng tiên phi thăng, thầm nghĩ, may mắn gặp phải Bàn Diên, nếu không cả đời này, các loại tạp chứng này cũng khó vượt qua. Thật tình không biết trong đó mặc dù có công lao Bàn Diên, mà chính hắn ngộ tính hơn người, tu vi thâm hậu, nội lực khống chế tinh chuẩn, cũng là không thể hoặc thiếu. Hắn vui mừng đột phá, đem nội kình âm dương thiên địa này vận chuyển mấy lần, không còn nửa điểm trì trệ không thông, chỉ cảm thấy chân khí như sơ dương phá vân, quang mang vạn trượng, hồi tưởng lại thân thủ võ công ngày xưa thô bị cỡ nào, rất có cảm giác thoáng như cách một đời. Trương Thiên Phong cảm ơn sâu sắc, đang muốn nói lời cảm ơn với Bàn Diên, đột nhiên Bàn Diên nói, tìm được rồi. Hắn lắp bắp kinh hãi, nhìn xuống chân núi, lúc này hắn luyện công thành công, Phục Hy cảm ngộ bắt quái càng sâu, thị lực càng mẹ bén, xuyên thấu qua gió tuyết, chỉ thấy đối diện sơn cốc, dưới núi tuyết, hình như có một sơn động. Núi tuyết kia cô đơn, ngăn cách dãy núi, dưới vực sâu không đáy, chỉ sợ chỉ có chim chóc mới có thể đi qua. Trương Thiên Phong hỏi, Thải Kỳ ở trong sơn động, nàng làm sao vượt qua vực sâu? Bàn Diên nói, xung quanh chắc chắn có mật đạo, có thể thông tới bên kia, nhưng chỉ sợ chúng ta đã bỏ lỡ. Trương Thiên Phong lại hỏi, ngươi có biện pháp tìm không? Bàn Diên nói, chỉ có tạm thời thử một lần. Lúc trước hắn nghe xong phương thuật bắt quái của Trương Thiên Phong, kết hợp với thuật pháp thái ất, trong lòng hiểu ra, lúc này quỳ xuống đất nặn máu xem bói. Bắt quái mặc dù xưng là có thể cảm nộ càn khôn chân khí mật võng, kỳ thực chính là di chuyển phương vị, do xét địa mạch công phu. Mà thái ất lại là bí pháp dẫn dắt linh hồn, chạy nạn tị thế. Hai người kết hợp, dùng để xem bói phương vị, lại sinh ra kỳ hiệu. Bàn Diên chỉ cảm thấy máu bên trong sinh ra linh chi, xuôi theo trên mặt đất một mạch lưu động đi qua. Hai người chạy về một dặm, đào một đống tuyết thật dày, quả nhiên thấy một cánh cửa gỗ nặng nề. Trương Thiên Phong vận lực nhấc lên, lộ ra một động cột thẳng đứng xuống phía dưới, trên vách đá có một cái thang dây sắt, rủ xuống. Trương Thiên Phong nói, ở chỗ này, theo lý sâu như vậy, nếu lâu không thông gió, trong đó có độc tố, nên dùng đốt thử một lần, nhưng Trương Thiên Phong là thân thể bản tiên, không sợ hãi chút nào, vận khí bảo vệ thân thể, từ trên thang leo xuống, Bàn Diên ở trên nhìn xung quanh, đợi ước chừng nửa trụ hương công phu, thanh âm Trương Thiên Phong chuyển đến, nói, trong này không khí thông suốt, mau xuống đi. Bàn Diên sớm đông lạnh đến khó chịu, lập tức leo thang mà xuống, trên đường đưa mắt tối đen, căn bản không biết mình đã đến nơi nào, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Thật vất vả mới đặt chân lên thực địa, chợt cảm thấy một cỗ hàn khí thấu xương đánh nút lại, Bàn Diên bất ngờ không kịp đề phòng, kêu thảm một tiếng, run lẩy bẩy, hàm răng cách cách đụng nhau, hô, cái đầu này sao còn lạnh hơn cả cái đầu kia. Trương Thiên Phong nói, nơi đây ngàn năm đóng băng, hàn khí chấm tích, tự nhiên ác liệt hơn bên ngoài. Bàn Diên sử dụng trưởng lực huyễn linh, một đạo lục quang nổi lên trong lòng bàn tay, chiếu sáng phương viên một thước. Trương Thiên Phong cười nói, huyễn linh chân khí, quả nhiên làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Khiến 8 phần chân dương, 2 phần thái âm chân khí, hổ một tiếng, trong tay một đoàn hỏa diễm phun ra, bay thẳng một trượng, nhất thời nhìn rõ tình huống phía trước. Nhưng thấy hai bên tường băng, một con đường rất rộng. Trương Thiên Phong thấy Bàn Diên lãnh lợi hại, vỗ lên linh đài huyệt của hắn, một cỗ nội lực ấm áp tràn vào, Bàn Diên chợt cảm thấy thoải mái, nói: "Ngươi có công phu này, tương lai mở nhà tắm thay người ta trà sát, nhà tắm khác liền phải đóng cửa." Trương Thiên Phong cười nói: "Cái này gọi là người tốt có hảo báo, nếu không phải ngươi lúc trước dạy ta như thế nào tiêu trừ tâm ma, ta nội lực không đủ, tự lo không xuể, làm sao còn quản được ngươi?" Bàn Diên nói: "Tiểu ân tiểu huệ bực này, thì có ích lợi gì? Ngươi đã từ chỗ ta nhận được chỗ tốt vô cùng, vậy tương lai chuyện ta nhập vào tiền, liền rơi vào trên đầu ngươi." Trương Thiên Phong nói: "Ta đã nói nhiều lần, chuyện đó ta cũng không làm chủ được, quy củ tổ tông truyền xuống tuyệt đối không thể vì tư gian lận." Bàn Diên cả giận nói: "Sư phụ bảo ngươi làm cái gì, ngươi liền thành thật đi làm." Trương Thiên Phong nói: "Ra mặt ngươi cũng không mỏng, tại sao lại thành sư phụ ta? Ngươi truyền cho ta vài câu khẩu quyết, liền tự nâng bối phận sao?" Bàn Diên hùng hồn nói: "Vốn dĩ ta là nhàn vân giá hạ, cũng không mua danh chủ tiếng, từ trước đến nay lười thu đồ đệ, nhưng hôm nay cô đã đóng thuyền, gạo nấu thành cơm, ngươi được chân truyền của ta, vậy cũng cứ gọi là không có cách nào, ta không thu ngươi làm đồ đệ, tương lai ngươi cũng sẽ rêu rao lửa gạt khắp nơi, nói là truyền nhân thuật số thái ớt của ta, vậy ta còn không bằng tự nhận xui xẻo." Chương 55. Ba Nguyệt Hàn Tinh lập loè, Trương Thiên Phong ha ha cười nói: "Huynh đệ cứ yên tâm, Trương Thiên Phong ta dù không tốt như thế nào, cũng tuyệt đối không đến mức lấy danh tiếng của ngươi ra lừa gạt. Huống chi ngươi cũng học khẩu quyết bắt quái của Phục Hy ta, dùng cái này mà nói, ngươi chẳng phải trở thành đồ đệ của ta sao?" Bàn Diên cường biện nói: "Ta bất quá là nghe một lần, giải thích lòng hiếu kỳ, nào có ý học tập, nếu như tương lai ta nếu vào Vạn Tiên chi môn, công phu này sao có thể không được truyền thụ?" Trương Thiên Phong nói: "Ngươi đã vào Vạn Tiên muộn hơn ta, vậy chính là vãn bối của ta, sao có thể lại tự xưng là sư phụ ta?" Hai người một đường tranh luận, không nhường ai. Trương Thiên Phong mặc dù cảm thấy người này càng quái, nhưng đối với hắn cực kỳ kính nể, cũng không cảm thấy nhàm chán. Thời gian lâu sau, hai người ngược lại trở nên thân thiết. Trương Thiên Phong nghĩ thầm: "Ta lúc trước gặp phải những vấn đề khó khăn kia, nên hỏi sư phụ sư tổ, bọn họ chỉ bảo ta cần tu khổ luyện để cầu nước chảy thành sông, nhưng Bàn Diên lại có phương pháp ứng đối cực kỳ tỉ mỉ. Chẳng lẽ học thức của hắn còn hơn trưởng bối Vạn Tiên môn? Cái này cũng chưa chắc đã thấy. Nhưng người này đối với ta có ân, ta nên khắc ghi trong lòng. Mặc dù hắn ngoài miệng đòi chút tiện nghi, ta sao có thể tính toán với hắn?" Lại đi về phía trước ít thời gian, Bàn Diên cái kia Viễn Linh Quang cầu thật là bất tiện, hai người hơi sơ sẩy, phía trước có một đoạn cầu, suýt nữa đạp không ngã xuống. Vân Thiện nhìn xung quanh, muốn tìm vật bói quẻ, nhưng ngưng thần một lát, ảo não nói: "Ta xem bói quá mức thường xuyên, lúc này đã không thể dùng nữa." Trương Thiên Phong rút bội kiếm ra, chân khí khắp nơi, hùng một tiếng, bảo kiếm kia phát ra quang nhiệt, giống như ngọn đuốc, chiếu sáng chung quanh một trượng. Bàn Diên ngạc nhiên nói: "Đây chính là công phu của Chân Dương Thần Kiếm sao?" Trương Thiên Phong gật đầu nói: "Không sai." Sợ Bàn Diên lại tự cho mình là có công, không dám nhiều lời, kỳ thực hắn chính là bằng vào khẩu quyết Bàn Diên, lúc này mới sinh ra diệu ngộ, đả thông kinh mạch, có thể đem công phu này vận dụng tự nhiên. Hắn nhìn xuống dưới, vẫn nhìn không rõ ràng, một cỗ trưởng lực đánh ra, hồng quang hiện lên, rốt cục nhìn thấy đối diện cũng có đoạn thạch, cách nhau ước chừng 20 trượng, khi là có người thông qua thì gãy lịa. Trương Thiên Phong nhìn về phía Bàn Diên, Bàn Diên lười biếng nói: "Cách nhau quá xa, ta nhảy không qua được, Đồ Nhi, ngươi mau cóng ta qua đi." Trương Thiên Phong cười một tiếng, đột nhiên chụp lấy, ném Bàn Diên về phía đối diện, Bàn Diên kinh hô một tiếng, bay qua thật xa, xoay người đứng thẳng, cả giận nói: "Ngươi cho ta là quả cầu tuyết sao? Ném tới ném lui như vậy." Vừa dứt lời, Trương Thiên Phong thi triển Thừa Phong Kinh Công, thoáng chốc chạy tới, cười nói: "Đắc tội, đắc tội." Bởi vì cái gọi là đại trượng phu đấu chi không đấu lực, huống hồ luyện nội lực 70 năm, nhưng cũng không gì hơn cái này, không cho là xấu hổ, ngược lại cho là vinh quang sao. Đi tới nơi này, rẽ qua khúc quanh, xuyên qua một hang đá, đột nhiên xung quanh sáng ngời lên, hai người ngẩng đầu, chỉ thấy hai người đã đi ra sơn động, giống như đi tới một sân gốc. Nhưng nhìn kỹ, cách mặt đất ước chừng 10 trượng, có một tầng băng lớn trong suốt xanh thẳm, vững vàng ngăn cách trên dưới, cực dày cực lạnh, từ sau khi đi tới, kéo dài không biết bao nhiêu rộng, thật sự là kỳ quan càn khôn, thần bị tạo vật. Xuyên thấu qua tầng băng kia, hai bên khe núi ước chừng 100 trượng, cực kỳ dốc đứng, khó có thể leo núi, cũng làm người ta nhìn mà than thở. Trương Thiên Phong cảm khái nói: "Sớm nghe nói trong núi tuyết có nhiều thủy tinh minh điện, lòng đất long cung, vẫn khiển trách là lời nói vô căn cứ, hôm nay mới biết lời nói không sai." Bàn Diên nói: "Nhìn tầng băng này bằng phẳng như thế, chẳng lẽ là người cắt ra?" Trương Thiên Phong cười nói: "Chỉ sợ chỉ có chân tiên thời xưa tuyệt tích mới có năng lực này." Chỉ nghe một chỗ truyền đến tiếng gọi nhỏ, hai người vừa nghe, đều cảm thấy kinh hỉ. Trương Thiên Phong hô: "Thải Kỳ!" Xông lên vài bước, chỉ thấy một thiếu nữ mặc áo khoác dày, cuộn mình dưới một tảng đá, mượn nó tránh gió lạnh. Sắc mặt nàng xanh mét, lạnh có muốn mất đi, nếu không có nội lực của nàng có chút thành tựu, chỉ sợ đã sớm mất mạng. Sau khi Trương Thiên Phong biết người bị đông lạnh, kinh mạch yếu ớt, nếu đột nhiên về phần trong lúc cấm áp, khí huyết bị loạn, phản dễ mất mạng, là lấy cẩn thận từng ly từng tí, tiềm vận nội lực, đem một tia nội lực cấm áp rót vào đan điền, dẫn nó lưu động giữa 12 kinh mạch. Qua một lúc lâu, Đông Thải Kỳ thân thể run rẩy, đỡ lấy Trương Thiên Phong, rơi lệ nói: "Sư phụ, ta..." Lời vừa ra khỏi miệng, lập tức một ngụm máu tươi chảy ra. Bàn Diên nói: "Ngươi vận thái ớt thuật pháp, tạm ngăn cách cấm mạch, phòng ngừa âm khí quá thịnh, có thể hơi dễ chịu một chút." Cầm bàn tay nhỏ bé của nàng, thi triển Huyễn Linh chân khí, làm nàng phảng phất thân ở nơi xuân về hoa nở, mặc dù chưa thật sự có thể sinh nhiệt, nhưng tâm tình Đông Thải Kỳ lại chuyển biến tốt đẹp không ít. Trương Thiên Phong vận công nửa canh giờ, thấy sắc mặt nàng hưng hào, rất có khởi sắc, nói: "Ngươi chậm rãi vận công, động tay động chân, hoạt động huyết mạch. Nếu không trì hoãn lâu, sau này chỉ sợ có chút không linh hoạt. Bàn Diên nói, trong động này không biết có thứ quỷ gì, chúng ta ra ngoài sớm một chút, đề phòng lại xảy ra loạn. Ánh mắt Đông Thải Kỳ mê mang, vội la lên, không, không, ca ca ta còn ở bên trong, ta muốn cứu hắn ra. Ngươi còn bị đông lạnh như thế, ca ca ngươi như thật ở sâu trong, sớm đã chết, ngươi cần gì phải quấy rầy hắn. Đông Thải Kỳ cắn răng nói, không, không, ca ca của ta. Đột nhiên lệ rơi lời mặt, nói, ta chết cũng phải gặp ca ca lần cuối cùng, sư phụ, Bàn Diên ca ca, các ngươi về trước đi, ta không thể bỏ hắn. Bàn Diên nháy mắt với Trương Thiên Phong, muốn hắn đánh ngất Đông Thải Kỳ đi. Trương Thiên Phong khẽ thở dài, nội lực trống rỗng, đang muốn chấn động kinh mạch của nàng. Trong phút chốc, Bàn Diên cả người run rẩy một cái, giữ chặt Trương Thiên Phong, một chiêu ngư dược long môn hướng về phía trước cá nhảy, ầm một tiếng, tầng băng phía trên gãy lịa, nện ở phía sau Trương Thiên Phong. Lúc này mảnh băng bay tán loạn, xương lạnh kích động. Trương Thiên Phong phất tay áo, một cỗ chân dương nội kình chặn đường, lập tức tan rã băng vụn. Nhưng kể từ đó, khối băng nham lớn ngăn chặn, mọi người mất đường lui, không cách nào đường cũ trở về, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Trương Thiên Phong thần sắc hoang mang, nhưng cũng bất đắc dĩ, ôm ngang Đông Thải Anh, đang muốn đi vào trong, Bàn Diên lại hỏi, Thải Kỳ tiểu thư, trong động vật này hung sát ngoan động, ác linh tàn sát bừa bãi, giống như đang truyền ngươi vào, bên trong rốt cuộc có thứ gì? Đông Thải Kỳ bắt đầu sợ hãi, nói, ca ca ở bên trong, ta chỉ biết việc này. Bàn Diên ra hiệu cho Trương Thiên Phong dừng bước, lại nói, sơn động này bí ẩn như thế, ngươi làm sao biết được nơi này? Đông Thải Kỳ mặc dù tâm thần đại loạn, nhưng đối với hai người cực kỳ cảm kích, không muốn giấu giếm, nói, ta nếu thành thật báo cho biết, các ngươi có thể. Bàn Diên nói, chúng ta cùng đường, chỉ có thể đi về phía trước, nhưng cũng không thể tùy tiện chịu chết. Đông Thải Kỳ khẽ cắn môi, nói, khi còn bé ta từng theo đại ca và phụ thân tới đây. Trương Thiên Phong lắp bắp kinh hãi, hỏi, nơi này hung hiểm như thế, các ngươi làm sao có thể chịu đựng được hàn khí quỷ dị này? Đông Thải ngạc nhiên nói, năm đó chúng ta mang theo đèn dầu, nước, mặc áo da của đồng làng, thật vất vả mới đến được tổ miếu. Chỉ có các đời thành chủ Xà Bá Thành mới biết bí mật trong đó. Lúc đó phụ thân liền cố ý lập đại ca làm hầu, mà ta quấn lấy đại ca, nhất định phải đi theo, bọn họ chỉ có thể đáp ứng. Chúng ta lừa nhị ca nói muốn đi săn, đi 3 ngày 3 đêm, lúc này mới tới nơi này. Bàn Diên cười lạnh nói, các ngươi căn bản không coi tướng quân là người nhà, hắn không chịu tới cứu đại ca nhà ngươi, rồi lại bán được hay? Đông Thải Kỳ đỏ mặt, tự biết đối lý, lại nói, cha ta nói, thời thượng cổ có cổ thần cùng si bưu yêu ma đại chiến, trong đó có một vị huyền vũ thánh thú bị một yêu quái cực kỳ đáng sợ làm trọng thương, rơi vào nơi đây, máu tươi của nó chảy ra, ma lực bắt đầu khởi động, địa mạo thay đổi, hình thành băng sơn tuyết cốc này. Trùng hợp tổ tiên Xà Bá Thành chúng ta đi ngang qua nơi này, đưa tới vô số giã thú làm thức ăn, bảo vệ tính mạng của vị thánh thú này. Thánh thú kia liền truyền cho tổ tiên một thanh thần kiếm, tên là Hàn Tinh. Cách mấy ngày, cái kia đại yêu quái rốt cục tìm được Huyền Vũ thánh thú tung tích, đuổi giết mà đến, vị kia tổ tiên thay Huyền Vũ ngăn cản yêu quái thủ hạ, trốn vào này sơn cốc, kích đâu qua đi, hắn giết sạch cái kia rất nhiều nanh bướm. Huyền Vũ cũng đem đại yêu quái kia trọng thương đuổi đi. Nó cảm ơn tổ tiên ta, tặng ông vô số bằng bạc, sau đó bay lên trời. Ta vị kia tổ tiên bằng vào thần binh châu báu, sáng lập Xà Bá đế quốc, hùng bá bắc cảnh mấy ngàn năm. Những năm gần đây mặc dù đã thê vi, xa không bằng trước, nhưng chuyện xưa này lại lưu truyền tới. Ngoại trừ tổ tiên ta ra, bảo kiếm Hàn Tinh kia không ai có thể sử dụng, hắn liền đem chôn giấu ở đây. Bảo kiếm kia phát ra linh khí, rét lạnh tấu xương, đề phòng người ngoài tới gần. Thành chủ Xà Bá Thành cứ cách 10 năm lại tới đây tế bái tổ tiên, cầu xin phù hộ. Bàn Diên thầm nghĩ, nhưng tổ tiên kia lại không thế nào linh nghiệm, bây giờ Xà Bá bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, lao thái gia này chẳng lẽ ở chỗ này xem thì sao? Đông Thải Kỳ lại nói, hơn 10 năm trước, ba người chúng ta xuyên qua sơn cốc, đi vào thần miếu, bái lạy tổ thần, đụng vào thần kiếm Hàn Tinh. Kaka ta đột nhiên nảy ra ý tưởng, muốn rút nó ra, liền thừa dịp phụ thân không chuẩn bị, lấy dầu lửa đốt vỏ băng bên ngoài thần kiếm, ai ngờ đốt hồi lâu, thơ vô dụng. Phụ thân ta thấy thế, đánh Kaka một trận, nhốt hắn ở chỗ này một đêm, muốn hắn chịu chút đau khổ. Trương Thiên Phong nói, chúng ta cách thần miếu xa như vậy, đã lạnh thành bộ dạng này, đến gần, vậy còn được sao? Đông Thải Kỳ lắc đầu nói, vào trong thần miếu, nếu bị huyết mạch Xà Bá, liền bất giác rét lạnh. Sau một đêm, Kaka ta từ trong thần miếu đi ra, thần sắc có chút vui mừng, ta len lén hỏi hắn nguyên do, hắn nói, muội muội, ta nghe thấy Hàn Tinh thần kiếm kia nói chuyện với ta rồi. Ta tin là thật, hỏi, nó nói gì với ngươi? Đại ca nói, nó muốn sau khi ta trưởng thành, trở lại nơi này, nó liền coi ta là người, để cho ta khống chế thần kiếm, đúc lại bá nghiệp trước kia. Lúc ấy ta cũng không để ý, lại càng chưa từng nói với phụ thân, cách rất nhiều năm, chúng ta trưởng thành, đều đã quên việc này. Sau đó trong thành gặp nạn, ta nghe nói ca ca chạy trốn, liền biết hắn tất nhiên là tới tìm thanh kiếm này. Cho nên ta biết ca ca còn sống, hắn đã có được Hàn Tinh kiếm, lúc này võ công vô địch thiên hạ, nhất định có thể dẫn Xà Bá chúng ta trọng trấn hùng phong. Trương Thiên Phong nửa tin nửa ngờ, hỏi, Bàn Diên huynh đệ, ngươi thấy thế nào? Bàn Diên nói, ca ca ngươi lấy lửa thiêu đốt tầng băng, chỉ sợ đánh thức Hàn Tinh kia, nó lấy thần khí mê người tâm trí, định vị ác linh không thể nghi ngờ. Nó vẫn đợi ca ca ngươi trưởng thành, tới đây cứu nó thoát khỏi lồng giam. Chương 56. Hồi ức không tha người Đông Thải Kỳ hoàn toàn không tin, la lên, đó là thần kiếm truyền lại từ xưa, được Huyền Vũ ban tặng, sao có thể có ác linh gì? Ta muốn đi gặp ca ca ta, ta muốn đi gặp hắn. Bàn Diên nói, tầng băng này gãy cực kỳ quỷ dị, chỗ rơi xuống, ý là chặn đường chứ không phải đả thương người. Nhất định là quỷ hồn trong thần miếu quấy phá, muốn dẫn chúng ta vào trong miếu giết chết tiết hận. Trương Thiên Phong cũng có chút do dự, nói, bây giờ cũng không về được, chỉ có thể kiên trì đi vào xem. Đông Thải Kỳ vui mừng đến cực điểm, ôm cổ Trương Thiên Phong liên tục hôn môi, hoan hô nhảy nhót. Trương Thiên Phong chỉ có thể cười khổ, như gặp phải tiểu nữ nhi làm lũng không hề có tính tình. Bàn Diên thở dài, đã như vậy, chúng ta đi xem Hàn Tình kia là bộ dáng như thế nào. Lại theo tầng băng sơn cốc đi về phía trước, bất chi bất giác lại đi vào trong một huyệt động, bên trong có ánh sáng, không biết từ đâu đến, chiếu vào trong động hơi phát tím, chỉ thấy mặt đất trước mặt bằng thẳng, chính là gạch đá trải thành, hai bên cột lớn san sát, trên cột điêu khắc cự quy thần long, còn có pho tượng trông rất sống động, đều là những nhân vật anh hùng võ trang đầy đủ, tư thái anh dũng. Hang động này cũng cực kỳ rộng lớn, ba người đi vào trong, chỉ thấy một bóng người siêu siêu vẹo vẹo đứng đó, quần áo đơn bạc, làn da đông lạnh đến phát xanh, xem ra cũng không cao lớn, cơ bắp cũng không cường tráng. Trong tay hắn nắm một thanh trường kiếm lam quang sâu kín, trên kiếm có khắc xà bá huy hiệu, quả thật tinh mỹ tuyệt luân, giống như tiên vật. Người nọ chậm rãi xoay người lại, lộ ra một khuôn mặt đáng sợ. Trên mặt hắn phủ xương trắng, hai mắt tròn tròn, không chấp một cái, miệng nhếch lên, cắn chặt răng, sống động một bộ dáng đông chết quỷ, nhìn ngũ quan của hắn, không phải là đại công tử Đông Thải Chân sao? Đông Thải Kỳ thoáng chốc cực kỳ bi thương, hô, đại ca, ngươi không sao chứ? Tuy nói ân cần thăm hỏi, nhưng ở sâu trong nội tâm nàng, đã biết thân ca ca của nàng đã chết. Vậy giờ phút này cầm kiếm đi lại là ai? Chẳng lẽ là đại ca nàng chết không nhắm mắt, vẫn quyến luyến như thế? Hoặc là như lời bản diễn nói, ác linh quấy phá, hắn muốn giết người phát tiết. Đông Thải Chân huy động Hàn Tinh trong phút chốc trên người sương mù mênh mông, lồng ở chung quanh hắn, giống như áo choàng tung bay trong gió, hai tay hắn cầm kiếm, gầm nhẹ một tiếng, đánh út về phía ba người. Đông Thải Kỳ kinh hô, đại ca, ta là Tam Muội a. Nước mắt tràn mi, nhưng Đông Thải Chân hoàn toàn không có ý dừng tay. Trương Tiên Phong thấy hắn hành động nhanh chóng, một thanh kiếm thế tới cực kỳ hung mãnh, tay rung lên, đem Đông Thải Kỳ cùng Bàn Diên đẩy qua hai bên, nhảy lên phía trước, kiếm trong tay lóe hồng quang, chính là chân dương thần kiếm kia, cùng Hàn Tinh kia chạm vào, vang một tiếng, tựa như long ngâm. Hỏa diễm cùng hàn khí hợp lại, nhất thời sương mù tràn ngập. Trương Tiên Phong chỉ cảm thấy nội lực địch nhân mãnh liệt mênh mông, khí thế hùng hồn, càng có hàn khí cực lợi hại, thình lình dùng mình một cái, tay trái xoay một cái, đánh ra Thiên Cầm Vân Huyền Trưởng trưởng lực chống đỡ hàn khí kia. Cổ họng Đông Thải Chân phát ra tiếng trầm đục, thân thể chấn động mạnh, bị trưởng lực đánh trúng sơ hở, vội vàng lui về phía sau, nhưng vẫn hành động tự nhiên, giống như hoàn toàn không bị thương. Trương Thiên Phong lắp bắp kinh hãi, nghĩ thầm, ta lúc này công lực hơn xa mấy ngày trước, trưởng lực này thực sự có uy lực đồ long phục hổ, vì sao không thương tổn được hắn? Trương Thiên Phong hơi suy nghĩ một chút, liền biết đạo lý trong đó, hóa ra lúc Đông Thải Chân này ra tay, chân khí trên kiếm tự động phụ lên người hắn, hóa thành khí thuẫn hộ thể. Trường lực dương cương của mình bị hàn khí chết yêu, tự nhiên hắn không thể tổn thương. Đông Thải Chân hừ một tiếng, vung trường kiếm ngang, trường kiếm kia đột nhiên dài một trượng, như trường mâu quét qua. Trương Thiên Phong dịch chuyển cước bộ, chuyển tới bên người Đông Thải Chân, lại một trường lực đánh ra. Đông Thải Chân không quan tâm, hướng rắn tiếp một chiêu cương mãnh sắc bén này, khuỷu tay một khúc, lập tức biến chiêu, trường kiếm lại đâm vào mặt Trương Thiên Phong. Trương Thiên Phong hai trường liên động, sử dụng một chiêu cực mục vọng sơn trường lực như tơ tằm cuốn lấy trường kiếm kia, đợi cương khí ngưng kết, hắn hét lớn một tiếng, sinh ra một cỗ cự lực, muốn đoạt lấy trường kiếm kia. Nhưng trong lúc bất chợt, Đông Thải Chân theo kình lực này xung tới, trường kiếm lại lần nữa tăng gọn, lam tinh chợt lóe, Trương Thiên Phong khẽ rên một tiếng, trên vai trúng kiếm, cánh tay phải nhất thời tê liệt, cả cánh tay che ở trong xương lạnh. Trương Thiên Phong quá sợ hãi, hàn khí trên kiếm này kinh người như thế, ngay cả nội lực chân dương của ta cũng không chịu nổi. Cũng may thần sắc ứng biến của hắn, nội lực phi lưu thổ nạp, trong khoảnh khắc liền xua tan hàn độc kia. Hắn thầm hô may mắn, nếu mấy ngày hôm trước gặp phải ma đầu này, chiêu này cho dù không giết được ta, cánh tay này của ta coi như phế đi. Bàn Diên bỗng nhiên nhặt khối tuyết từ trên mặt đất lên, giải lên giữa không trung, khối tuyết kia lại hóa thành băng kính, vẫn chưa tản đi. Hắn nói, Trương Thiên Phong, đạp đổi vị, biến chân vị. Trương Thiên Phong đang né tránh kiếm chiêu của Đông Thải Chân, nghe Bàn Diên nói, không như mà hợp với suy nghĩ của hắn, lúc này theo lời tránh đi. Bàn Diên lại lượn nửa vòng, lại giải tuyết, ngưng kết thành tinh. Hắn tự nghe khẩu quyết bắt quái của Phục Hy, trong lòng vắt óc suy nghĩ, trong vòng nửa ngày ngắn ngủi đã có cảm ngộ. Lúc này lấy trong bắt quái khí mạch chi lý, thôi động thái ớt bên trong huyễn linh rượi vào ở khí mạch phía trên, liền hình thành cái này rét lạnh băng thẳng gương, gọi là chiếu yêu kính. Chỉ cần y theo phương vị của thái ớt bắt tướng phân bố 8 chỗ là có thể áp chế ác linh này, khiến hắn không thể động đậy. Hắn không ngừng kêu gọi đầu hàng, muốn Trương Thiên Phong né tránh theo phương vị này, vòng bao lớn, chính là khiến ác linh này không thể thoát khỏi vòng vây của bắt tướng này, để hắn an trí kính chiếu yêu. Hắn tay chân thật là nhanh chóng, trong giây lát 8 mặt gương liền đã hoàn thành, lúc này hô, chân dương thần kiếm, lập tức phản kích. Trương Thiên Phong lúc này đang ở giữa không trung, nhưng không chút nghĩ ngợi, trường kiếm lúc này chém xuống, Đông Thải Chân gào thét một tiếng, đột nhiên hành động chậm chạp, lại trốn không thoát, Trương Thiên Phong một kiếm trúng bả vai hắn, cắt rách xương thuẫn. Hắn xoay người lại là một kiếm, loạn xoạng một tiếng, xương thuẫn kia vỡ vụn như thủy tinh, mũi kiếm đâm vào ngực Đông Thải Chân. Đông Thải Kỳ tê tâm liệt phế, thống khổ vô cùng, khóc la, sư phụ hạ thủ lưu tình. Lấy hết dũng khí, nhào về phía Đông Thải Chân. Trương Thiên Phong thấy nàng như thế, sinh lòng thương hại, một kiếm chém đầu kia liền không rơi xuống được. Cũng may Đông Thải Chân bị thương rất nặng, lại bị kính chiêu yêu trói buộc, lúc này quỳ rạp xuống đất, mặc dù ánh mắt hung ác, nhưng cũng không tổn thương được người. Đông Thải Kỳ ôm lấy Đông Thải Chân, bàn tay nhỏ bé vuốt ve gò má hắn, lại đem khuôn mặt nhỏ nhắn của mình dán qua, nước mắt quần quần mà rơi. Hóa ra Hàn Tinh kiếm này bị phong ở chỗ này ngàn vạn năm, trên kiếm tràn đầy hàn khí, sinh linh không gần, lại dễ dẫn tới quỷ hồn. Nó hái nhật nguyệt tinh hoa, tu tập linh khí, dần dần sinh ra một ác độc tàn nhẫn ác linh. Nó vượt qua 5 tháng dài đằng đẵng, uy lực trên kiếm dần dần suy yếu, nhưng ác linh kia lại càng hung hăng, thầm nghĩ phá vỡ tầng băng, thoát khỏi nơi đây, nhưng thủy chung hết đường xoay sở, rơi vào đường cùng, nó rốt cục ngủ thiết đi. Đông Thải Chân năm đó một mùi lửa đánh thức ác linh này, ác linh kia bởi vậy mà tâm linh tương thông với hắn, nhưng Đông Thải Chân khi đó tuổi còn nhỏ, cũng không phải là xà bá thành chủ, cho nên không thể lấy nó ra, vì vậy nó chỉ có thể chờ đợi thời cơ, mong sau khi hắn kế nhiệm thành chủ, trở về nơi này. Cũng là ý trời trêu người, Đông Hải Chân thành phá chạy trốn, nhớ lại tuổi thơ, quả nhiên đến nơi này, hắn vốn đã hấp hối, lấy hết khí lực cuối cùng, cầm chuôi kiếm hàng tinh này, lấy nó ra, nhưng hắn đảo mắt chết đi, sau đó lại bị ác linh trên kiếm nhập thể. Ác linh kia mới lấy được tự do, đang nghỉ ngơi trong miếu, lại bỗng nhiên cảm thấy đám người Trương Tiên Phong đến, nó thật là dễ giết, liền thao túng tầng băng, ngăn cách đường ra, để cho ba người này tự chui đầu vào lưới, đến trong thần miếu này chịu chết. Ai ngờ võ công của Trương Tiên Phong rất cao, mà dị thuật bản diên lại càng huyền diệu, nó mưu đồ không thành, ngược lại bị quản chế. Lúc này Đông Thải Kỳ không để ý rét lạnh, vuốt ve thi thể sống của đại ca đã chết, nhớ lại năm đó khi mình còn nhỏ, vị đại ca này đối với mình chiếu cố có thừa, yêu thương vô cùng, làm sao cảm thấy hắn có nửa phần đáng sợ. Trong lòng lại nghĩ tới phụ thân đã chết, tổ mẫu, thân thích trong thành, thật sự là nước mắt rơi như mưa, ruột gan đứt từng khúc. Trương Tiên Phong lúc này nội lực thâm hậu, thính giác tỉ mỉ, biết đại công tử này đã không còn nhịp tim đập, xác thực đã chết, nói: "Thải Kỳ, người chết không thể sống lại, người này đã không phải đại ca ngươi, ngươi để cho hắn đi đi." Đông Thải Kỳ cố chấp lắc đầu, cánh tay nàng lạnh đến tím bầm, trên mặt cũng có tụ máu, nước mắt từ hốc mắt chảy xuống, thật sự là đau đớn nóng bỏng, nhưng nàng tuyệt đối liên tiếp cùng vị thân nhân này chia lìa. Nàng là con gái của hầu tước, thở nhỏ sống ăn nhàn sung sướng, người nhà coi nàng là hòn ngọc quý trên tay, mà nàng lại lấy xà bá làm bình dự, ở sâu trong nội tâm, nàng đối với người nhà cực kỳ ỷ lại, tình cảm thâm hậu vô cùng, giờ phút này tự mình ly biệt, lúc này mới hiểu được tâm ý của mình, chỉ cảm thấy không nơi nương tựa, sống không bằng chết. Bàn Diên thở dài, "Tiểu thư, ác linh này hại chết đại ca ngươi, ngươi không cho chúng ta giết hắn, oan khí của đại ca ngươi khó tiêu, chắc chắn hận thấu ngươi." Đông Thải Kỳ khóc ròng nói, "Hắn đã chết, sao còn có thể hận ta? Nếu như ngươi có thể làm cho hắn sống lại, mắng ta một trận, cho dù hung ác hơn nữa, ta cũng vui mừng." Nói tới đây, biểu lộ chân tình, thanh âm nghẹn ngào. Bàn Diên nói, "Ta có một biện pháp, thật có thể làm cho đại ca ngươi sống, không chừng còn có thể làm cho hắn cùng ngươi nói mấy câu." Đông Thải Kỳ mừng rỡ như điên, hỏi, "Ngươi thật sự có biện pháp này? Ngươi nhất định là đang gạt ta đúng không?" "Không, không, Bàn Diên đại ca, ngươi có rất nhiều biện pháp cổ quái, ngươi nhất định có thuật pháp cải tử hồi sinh." Bàn Diên cười nói, "Ta trước mắt chỉ bất quá có năm thành nắm chắc, nhưng ngươi nếu lại chặn đường bất động, chậm trễ thời cơ, vậy thật đúng là vạn kiếp bất phục." Đông Thải Kỳ chạy như bay, giữ chặt Bàn Diên, hô, "Mau, mau, ngươi có diệu pháp gì, mau ra ngoài." Bàn Diên nắm lấy Hàn Tinh kiếm, tâm niệm điện chuyển, đã cảm ứng được ác linh trên kiếm. Bốn ác linh này bị pháp tắc chế ước, chỉ có thể túi người xà bá thành chủ, nhưng kỳ thuật thái ớt mà Bàn Diên tu tập, căn nguyên chính là một môn công phu tụ linh dẫn hồn. Hắn thi triển tâm pháp, trong nháy mắt liền đem ác linh này hút vào lòng bàn tay. Càn khôn ở giữa, vạn vật đều chia âm dương, sinh linh đều có hồn phách. Âm dương chi khí trầm tích, liền hóa thành khí mạch, do Phục Hy bắt quái điều tra khống chế. Mà linh thể thường thường dựa vào khí mạch, có thể bị dị thuật thái ớt triệu hoán sai khiến. Bàn Diên dĩ vãng sử dụng thuật bói toán, ảo linh kính tượng, truy cứu bản chất, đều là hướng linh thể này xin giúp đỡ mà thành, chỉ là linh thể dương thế gian này yếu ớt, thi triển cực kỳ phiền toái. Mà linh thể nếu theo thiên mạch, long mạch trong khí mạch đi tới tụ hồn sơn, thụ tụ hồn sơn luyện hóa, thì hóa thành luyện hồn, chính là tinh túy trong linh thể, tham hồn nhiêm liền lấy luyện hồn này làm thức ăn, muốn ăn vô cùng vô tận, Bàn Diên cũng là như thế. Lúc này Bàn Diên dung nạp ác linh, chợt cảm thấy nó ở trong cơ thể phiên giang đạo hải làm ác. Hàn Tinh kiếm này chính là thần vật, đã đem ác linh này hóa thành luyện hồn, Bàn Diên lấy thuật pháp thái ớt trói buộc, dẫn dắt tới dạ dày, không bao lâu liền đem tiêu hóa. Cái này luyện hồn hương vị kỳ giai, hiệu lực rõ rệt, Bàn Diên như uống rượu ngon, nhất thời lại có lâng lâng. Chương 57. Tắm rửa thanh tuyển phương tâm ấm, Trương Tiên Phong thấy Bàn Diên thần sắc quỷ dị, thầm kêu không ổn, cho rằng hắn bị ác linh nhập thể, lúc này không thể trì hoãn, một trưởng gọi qua, Bàn Diên bị đánh mắt bốc sao vàng, kêu đau một tiếng, cả giận nói, "Tiểu tử ngươi đánh ta làm gì? Nhưng công báo tư thù sao?" Trương Tiên Phong ngày này nói, "Ta cho rằng ngươi chúng ta giống như đại công tử." Bàn Diên hô, "Ta sao có thể không tốt như thế? Một trường này của ngươi đánh tan ba hồn sáu phách của ta, không gặp quỷ cũng phải gặp Diêm Vương." Đông Thải Kỳ vội vàng giúp Trương Tiên Phong xin lỗi, Bàn Diên không chịu buông tha, lúc thì nói đau đầu, lúc thì nói đau chân, thẳng như lưu manh vô lại, lăn qua lăn lại một lát, mới đưa Hàn Tinh kiếm cho Đông Thải Kỳ. Đông Thải Kỳ chăm chú nhìn thanh kiếm này, trong lòng vừa căm hận, vừa kích động, cách hồi lâu mới đưa tay cầm lấy. Bàn Diên vô ngược vào trán Đông Thải Chân, hấp thụ hồn phách còn sót lại của hắn, lại thăm dò hai ngón tay, khoác lên Hàn Tinh kiếm phong, khiến hồn phách kia dẫn độ đến đây trên kiếm. Hồn phách này cực kỳ suy yếu, cũng không phải luyện hồn, Bàn Diên cũng không cách nào vớt. Hàn Tinh kiếm là thần vật thời xưa, Đông Thải Chân lại là xà bá thành chủ, chúng mục tiêu hợp ý với kiếm này, thuận lợi ký sinh trong đó. Đông Thải Kỳ đầy cõi lòng hy vọng, nhìn Bàn Diên tay chân không ngừng bận rộn, chơi đùa một hồi lâu, thủy chung không rõ nguyên do, nhịn không được hỏi, "Đại ca ta còn có thể sống lại sao?" Bàn Diên nói, "Ngươi có thể hỏi chính hắn một chút." Đông Thải Kỳ vừa hoang mang, lại cao hứng, thấy thi thể kia không nhúc nhích, mờ mịt nhìn xung quanh, hỏi, "Đại ca, ngươi..." Đột nhiên nghe có người đáp, "Ta muội, ta muội." Đúng là giọng Đông Thải Chân. Đông Thải Kỳ kinh hô một tiếng, quay đầu nhìn quanh, không thấy bóng dáng, dựng thẳng thai lắng nghe, lại lớn tiếng nói, "Đại ca, ngươi từ nơi nào nói chuyện với ta?" Thanh âm kia lại nói, "Ta cũng không biết, chung quanh lạnh quá, lạnh quá. Mơ mơ màng màng, giống như vừa mới tỉnh ngủ, lại giống như muốn lập tức đi ngủ. Đông Thải Kỳ dần dần tỉnh ngộ, thanh âm kia không ở nơi khác, đang ở trong lòng nàng. Bàn Diên nói, đại ca ngươi đặt hồn phách vào trong Hàn Tinh kiếm, kiếm này giống như đại ca ngươi vậy, từ nay về sau, chỉ có ngươi mới có thể sử dụng, cũng chỉ có ngươi mới có thể nói chuyện với đại ca ngươi. Hốc mắt Đông Thải Kỳ ướt át, vừa vui vừa buồn, chán dán vào Hàn Tinh kiếm, vì trên mặt đất, không nói, đại ca, đại ca. Trương Thiên Phong vốn không tin trên đời có chuyện đoán linh hồn phách, nhưng những ngày này chứng kiến đủ loại khác thường, đã không khỏi không tin, thấy Đông Thải Kỳ chấp nhất với tình thân, không khỏi thương tiếc động dung, nói, đại ca ngươi chắc chắn bảo vệ ngươi, giống như lúc còn sống. Bàn Diên biết do ác linh trên Hàn Tinh kiếm này đã tiêu, lại kèm theo linh hồn của Đông Thải Chân, nếu không Đông Thải Kỳ tuyệt đối không thể vận dụng tự nhiên. Nhưng kiếm này âm hàn, hồn phách Đông Thải Chân lúc này mặc dù cũng không có ác ý, nhưng dần dà sẽ có tai họa ngầm như thế nào, thật là khó tả. Hắn nói, tiểu thư, nếu kiếm này khuyến khích người làm chuyện xấu, người tình nguyện gác nó lại, tuyệt đối không thể nghe theo. Đông Thải Kỳ gật đầu, nói, cảm ơn Thiên Phong sư phụ, cảm ơn Bàn Diên đại ca. Trương Thiên Phong đi một vòng trong động, vẫn chưa tìm được đường ra, không khỏi lo lắng, nói, chỉ có nghĩ cách đào tầng băng chặn đường kia, theo đường cũ trở về. Đông Thải Kỳ chợt nghe Hàn Tinh kiếm kia nói, ta có biện pháp. Nàng đứng dậy, nói, các ngươi đi theo ta. Đi tới một tế đàn, vặn mẹo tượng thần bốn phía, chỉ nghe một trận chấn động như đánh trống, tế đàn kia di động, phía dưới lộ ra một con đường. Nàng nói, bởi vậy có thể thoát khỏi thần miếu này, trở về núi tuyết. Bàn Diên, Trương Thiên Phong cao giọng ủng hộ, thật là vui sướng. Đông Thải Kỳ biết phía dưới cũng không có cơ hội đóng tạm ấy, đi vào trước, trực tiếp đi về phía trước, đi gần nửa canh giờ, dưới chân trở nên mềm nhũn, lại hiện ra cỏ xanh biếc. Đông Thải Kỳ a một tiếng, cảm thấy một luồng gió nóng phả vào mặt, đi về phía trước, đống nhiên thấy một suối nước nóng trong phạm vi mấy chục trượng. Bàn Diên biết rõ địa lý phong thủy, cười nói, sau tầng băng lại có nước nóng, tạo hóa kỳ diệu, xảo đoạt thiên công. Phong thủy nói, đây gọi là phệ nhưỡng tức câu. Ba người hắn có điều không biết, năm đó Huyền Vũ cùng yêu ma đại chiến ở đây, dưới tay yêu ma kia có rất nhiều hỏa quái, sau khi bị Huyền Vũ giết chết, thân thể chìm vào trong tuyết, cùng suối nóng dưới đất tương liên, lại tuôn ra nước suối nóng hổi, kéo dài không dứt này. Hậu nhân xà bá phát hiện nơi này, đào đới đường đi, để làm đường thoát tương lai. Đông Thải Kỳ đi tới bên cạnh suối nước, đưa tay chạm vào, chỉ cảm thấy ấm áp, cực kỳ thoải mái, hận không thể nhảy vào tắm rửa. Nhưng Trương Thiên Phong cùng Bàn Diên đứng ở chỗ cao, đối với chuyện này chỉ trỏ, soi mói luận đủ, đều một bộ dáng nho nhã chua xót, trong lòng nàng e lệ, cũng khó có thể mở miệng. Trương Thiên Phong tâm tư linh mẫn, thoáng nhìn nàng thần sắc khó xử, ho khan một tiếng, nói, Bàn Diên huynh đệ, ta hai người đi phía trước đi dạo, để cho đổ nhi. Bàn Diên có tâm phải dối, nói, nơi này thoải mái như thế, ta cũng muốn nghỉ ngơi ở đây. Dứt lời lại ngửa mặt lên trời nằm xuống, hai tay làm gối, bộ dáng nhàn tản. Trương Thiên Phong đành phải nói thẳng, Thải Kỳ mệt mỏi hồi lâu, phải tắm trong suối, bởi vì cái gọi là phi lễ chớ nhìn, chúng ta chờ nàng tắm xong, trở về cũng không muộn. Đông Thải Kỳ cảm động, thầm nghĩ, sư phụ đối xử với ta thật tốt, dịu dàng săn sóc như vậy. Bàn Diên cười nói, chúng ta đang ở nơi nguy cơ từ phía, không thể lơ là, lại càng không thể lạc lõng. Theo ta thấy, liền để ta vào trong suối, thay tiểu thư xoa lưng, Thiên Phong tiên gia ở trên sườn núi trông coi. Cái này gọi là cứu người cứu đến cùng, tiễn Phật đưa đến đây. Xa gần tả hữu, chiếu cố chú đáo, không hề sơ hở. Đông Thải Kỳ nhất thời đỏ bừng mặt, tâm tư thiếu nữ của nàng không khỏi tưởng tượng cảnh tượng cùng Trương Thiên Phong tắm rửa. Trương Thiên Phong thấy Bàn Diên nói kỳ quái, mặt đỏ tới mang tai, một tay túm lấy Bàn Diên, nói, ngươi đi theo ta. Bàn Diên bất đắc dĩ nói, ngươi thật là cường hành bá đạo, ngươi không thấy trong mắt Đổ Nhi ngươi sóng mắt lưu chuyển, đối với ta trái tim thiếu nữ chân thành sao? Chúng ta hai tình tương liên, ngươi lại quản được sao? Trương Thiên Phong nói, chúng ta đều là người đọc sách, có tri thức hiểu lễ nghĩa, hoang vu giã ngoại, không được làm chuyện nhục nhã. Đem Bàn Diên như một bó rơm dạ khiêng lên, điểm huyệt đạo, đi tới sau núi. Bàn Diên cả giận nói, ngươi vì sao phong ta thần môn huyệt, thần đạo huyệt, nhưng là muốn độc chiếm chỗ tốt, không cho ta nhúng tay. Trương Thiên Phong dở khóc dở cười, thuận tay điểm huyệt Bàn Diên ách, làm ngục tốt, thật tốt nhìn Bàn Diên, cao giọng nói, Đồ Nhi, ngươi yên tâm tắm rửa, ta ở chỗ này nhìn hắn. Đông Thải Kỳ tuy rằng cảm kích, cũng e lệ vô cùng, sư phụ này, ta cho dù không tắm rửa cũng không sao, hắn nhất định phải lớn tiếng tuyên dương. Nhưng thịnh tình trước mắt khó từ chối, đội vàng cởi bỏ quần áo, đi vào hồ nước. Sa Bá thành nàng ở băng thiên tuyết địa, muốn tắm nước nóng cũng cực kỳ phiền toái, nàng cả đời chưa từng thấy qua này ôn tuyển, một khi ngâm, cả người ấm áp thoải mái, nhất thời đem sầu khổ ném lên chín tầng mây bên ngoài. Trương Thiên Phong thấy Bàn Diên không ngừng nháy mắt với mình, liền gọi huyệt câm của hắn, hỏi, ngươi lại có chuyện gì? Bàn Diên cười nói, Thiên Phong tiên gia, ngươi hai cái Đồ Nhi rất thích ngươi, ngươi chẳng lẽ bản thân không biết sao? Trương Thiên Phong ngẩn ra, cảm thấy buồn rầu, nói, Đồ Nhi kính yêu sư phụ, đó không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Bàn Diên nói, ngươi cái này gọi là giả điếc giả câm, che giấu minh bạch giả hồ đồ, các nàng đối với ngươi yêu thích chính là nam nữ chi tình. Trước mắt các nàng tuổi còn nhỏ, tỉnh tỉnh mê mê, mơ mơ hồ hồ, nhưng thời gian lâu dài, liền thành khắc cốt ghi tâm yêu thương. Trương Thiên Phong nhíu mày nói, nói hiệu nói vượng, sao có thể như vậy? Bàn Diên cười nói, ta nghe nói trong vạn tiên môn các ngươi đều là những nam tiên nữ tiên, cũng không đem lễ pháp thế tục để vào mắt, đây chính là sự thật. Trương Thiên Phong thở dài một tiếng, nói, chúng ta vào vạn tiên môn, cả đời liền không thể sinh con. Cho nên cũng không có chuyện hôn sự. Thiên sinh tuổi thọ lại lâu, rất nhiều người cùng cực nhàm chán, nam nữ trong lúc đó, chỉ cần là ngang hàng, cũng không cần bẩm báo sư trưởng, có thể tự mình kết hợp.
Hoan.
Hảo, thành đôi, không người sẽ nhiều lời. Bàn Diên ha ha cười nói, cái này cũng thật kỳ quái, linh tinh như thế, có thể có tranh giành tình nhân, vung tay sao? Trương Thiên Phong nói, tranh chấp ma sát, không thể tránh khỏi, nhưng hơn phân nửa sẽ không tổn thương đến tính mạng, nhất thời tức giận, cũng không tính là gì. Trong bản tiên, kỳ thực chưa nói tới chân tình khắc cốt ghi tâm, biển cạn đá mòn, nam nữ bất quá là theo nhu cầu, hơn phân nửa là vì luyện đạo thuật âm dương điều hòa kia. Mỗi lần hắn nhớ tới hành vi phong lưu hoang đường trước kia của mình, không khỏi cảm thấy hối hận sâu sắc, mồ hôi đầm địa. Thế sư trò có ân ái, câu thông với nhau không? Trương Thiên Phong cười khổ một tiếng, đắc, việc này kỳ thật cũng có, nhưng không thể lộ ra, mọi người cũng mặt nhắm mắt mở, không nói một lời. Vạn tiên chúng ta nếu tự xưng tiên gia, liền tuân theo ý cảnh tiêu giao, không muốn gò bó. Dừng một chút, lại nói, nhưng ta đã trải qua chuyện khích trạch, đối với ta như thế nào, ta cũng không còn được, nhưng ta đối với hai người nàng cũng không có yêu thương. Bàn Diên nhớ tới Lục Trấn Anh, trong lòng sinh ý bảo vệ, đột nhiên nói, nghĩa muội ta đối với ngươi tình thâm ý trọng, ngươi nếu không muốn nàng, phải làm rõ việc này với nàng, tương lai nếu chọc nàng thương tâm, ta quyết không tha cho ngươi. Trương Thiên Phong thấy Bàn Diên thần sắc nghiêm nghị, cũng không phải là nói đùa, trong lòng chấn động, không biết nên trả lời như thế nào. Đúng lúc này, Đông Hải Kỳ đã lau không người, mặc quần áo vào, hô, Thiên Phong sư phụ, Bàn Diên đại ca, hai người chờ lâu rồi. Trương Thiên Phong đáp ứng một tiếng, hởi mệt Bàn Diên, từ sau sườn núi đi ra, Đông Thải Kỳ nhìn Trương Thiên Phong, mặt hồng ngừng đỏ, tươi cười vui vẻ, khó nén tình cảm trong lòng. Trương Thiên Phong thầm thở dài, trong lòng do dự, rồi lại không biết nên làm thế nào cho phải. Đông Thải Kỳ mới từ trong nước nóng đi ra, nếu như gặp gió lạnh thổi qua, rất dễ bị nhiễm phong hàn. Trương Thiên Phong liền đem nội lực rót vào huyệt linh đài của nàng, giúp nàng chống đỡ hàn khí. Đột nhiên giật mình cảm thấy trong cơ thể nàng có một cỗ nội kình âm hàn cực kỳ tốt, bảo vệ các kinh mạch của nàng. Hắn hơi suy tư, liền hiểu được, nàng cầm hàn tinh trong tay, cùng băng thiên tuyết địa này giống như một thể, đã nửa điểm không sợ rét lạnh. Đông Thải Kỳ hé miệng mỉm cười, nghiêng người, cầm bàn tay Trương Thiên Phong, tay kia cầm hàn tinh kiếm. Trải qua chiến dịch này, nàng đã hiểu được tâm ý của mình, giống như thân ở bên cạnh thân nhân, nội tâm bình an, không còn sầu lo nữa. Ngẫu nhiên, ánh mắt nàng đảo qua Bàn Diên, thấy hắn đi bộ phía trước, cử chỉ tiêu sái, nhớ tới chuyện hắn làm cho mình, đông nhiên trong lòng lại loạn. Hắn người này lai lịch không rõ, hành sự bí hiểm, thần thần bí bí, lại làm nàng đoán không ra. Chương 58. Tiên gia ngã xuống vũng bùn Triệu Tập Nguyên mặc dù trong lòng vẫn mang oán hận, nhưng cũng biết Trương Thiên Phong tiên pháp võ công không giới mình, mà vừa mới huyệt yếu bị phòng, cũng không bị thương, nhưng trong chốc lát khí huyết không thông, lại cùng hắn độc thủ, không nắm chắc, vì thế nặng nề hừ một tiếng, cố nén tức giận. Vũ bộ giáp quát, Trương Thiên Phong, ngươi để cho người ta thi giàn kế tương trợ, cho dù thủ thắng, lại có gì tài ba? Có gan cùng ta đường đường chính chính so chiêu. Hắn ở bên quan chiến, nhìn ra Bàn Diên ngôn ngữ sắc bén, miệng lưỡi dẻo quẹo, từng câu đánh trúng chỗ yếu hại, coi là thật đánh nhau lên, rất khó không nhận hắn quấy nhiễu, là lấy trước đó mở miệng trách cứ. Trương Thiên Phong nói, sư minh, làm gì dồn ép không tha? Chúng ta cùng là bạn tiên, có tình đồng môn, vì sao muốn tranh đấu tới mức này? Bây giờ đại địch, không phải là cái kia thần bí khó dò vạn vị a? Vũ bộ giáp trong mắt vừa chuyển, đã có lấy cớ, cười nói, chính bởi vì vạn vị chúng yêu lợi hại, tiên nhân trong môn ta, sao có thể không cần tu khổ luyện, luận bàn đao thật thương thật. Bình thường điểm so chiêu này, đến chiến trận, chỉ sợ không có tác dụng gì. Trương Thiên Phong, ngươi là phái Hải Nạn, ta là phái Thánh Dương, võ học khác nhau, tỉ thí thực sự. Đông Thải ngạc nhiên nói, sư phụ, hai người bọn họ cố ý gây sự, chẳng lẽ người còn không nhìn ra sao? Bàn Diên cũng nói, tiểu thư lời ấy không sai, hai người này tướng mạo xấu xí như quỷ, Thiên Phong tiên gia lại anh tuấn bất phàm, hai người này sao có thể không ghi hận trong lòng? Vũ bộ giáp nghe vậy giận dữ, nhất thời nổi trận lôi đình, xoẹt một tiếng, rút kiếm nơi tay, trên kiếm một đoàn hỏa diễm tinh thuần hừng hực bay lên, la hét, Trương Thiên Phong, tiếp ta một kiếm. Cổ tay rung lên, một chiêu trước Nhật Lưu Hà hướng Trương Thiên Phong cấp tốc đâm tới. Trương Thiên Phong bất đắc dĩ, vô ra một trường, làm cho bộ giáp hao tâm tổn trí né tránh, chậm lại một chút, trong tay đã hiện ra trường kiếm, cũng vận chân dương thần kiếm trường kiếm hóa thành một đoàn đại hỏa diễm, hoành kiếm ngăn cản, ken một tiếng, cùng bộ giáp rằng có không dứt. Vũ bộ giáp, Triệu Tập Nguyên quá sợ hãi, đồng thanh cả giận nói, ngươi làm sao biết Thánh Dương phái ta tuyệt học? Trương Thiên Phong nói, võ học vạn tiên môn ta tuy ngàn vạn nhưng trăm sông đổ về một biển. Vũ bộ giáp mắng, vớ vẩn, nhất định là phái Hải Nạp ngươi học trộm công phu của phái Thánh Dương ta. Trương Thiên Phong đột nhiên không vui, nói, kiếm pháp này cũng chỉ là bí quyết điều tức vận công thôi, chưa chắc là một nhà độc đại của phái Thánh Dương ngươi. Vũ bộ giáp không nói, kiếm chiêu biến đổi, đột nhiên hung ác độc ác, toàn bộ đâm vào mắt, cổ họng, phía dưới âm đạo của Trương Thiên Phong, thoáng chốc thân ảnh lay động, kẹp ở hừng quang, phảng phất như một tấm màn cổ quái che phủ Trương Thiên Phong, chẳng những không hạ thủ lưu tình, ngược lại hận không thể đâm Trương Thiên Phong nửa người bất toại, thậm chí đi đời nhà ma. Đông Thải Kỳ cực kỳ lo lắng, hô, này, các ngươi đồng môn đọ sức, vì sao phải ra tay độc ác như vậy? Triệu Tập Nguyên nói, tiểu tặc học trộm công phu bậc này, sao có thể dễ dàng bỏ qua? Cho dù không giết ngay tại chỗ, cũng phải phế bỏ nội lực của hắn. Trương Thiên Phong thấy bộ giáp tấn công mãnh liệt, tâm tư bạo ngược, không khỏi cảm thấy khó xử. Võ công của hắn đã cao hơn bộ giáp này, mặc dù Triệu, Vu hai người đồng thời giáp công, hắn chưa chắc không thể thủ thắng, nhưng niệm tình đồng môn, lúc ra tay luôn lưu lại đường sống, không thể so với bộ giáp giết người phóng hỏa này, cho nên hai người kích đấu hồi lâu, dĩ nhiên có qua có lại. Nếu hôm nay không thắng được hắn, hắn sau này quay về Vạn Tiên Quế Quang, nói Thánh Dương phái ta hai đại cao thủ tầng thứ tư bại dưới chân Dương Thần kiếm của tiểu tốt Tam tầng Hải Nạp phái, chẳng những phái Thánh Dương ta mặt mũi không còn ánh sáng, hai người ta từ nay về sau làm sao có ngày nổi bật. Nghĩ đến đây, hắn giống to một tiếng, đống nhiên trưởng kiếm tề thi, đống nhiên trưởng phòng, đống nhiên hỏa quang, đem Trương Thiên Phong bước lui mấy bước, toàn thân lực đạo quán vào cánh tay, hỏa kiếm kia thoáng chốc kích thích bắn ra. Một chiêu này gọi là thần hành phi kiếm, chính là tuyệt chiêu khổ luyện bộ giáp nhiều năm mà thành, lúc nên địch đột nhiên sử dụng, có thể đem đoàn đại hỏa này ở trước người mấy trượng thao túng tự nhiên, giống như có thêm một thanh kiếm, mà công phu trên tay hắn không ngừng, nhất định phải địch nhân kinh hồn bạt vía, bị hắn chém dưới kiếm. Trương Thiên Phong thấy hồng quang đập vào mặt, giống như một con hỏa xà hung tàn, trong lòng cả kinh, đống nhiên bay ngược ra ngoài. Hồng quang kia thế cực nhanh, nhưng thủy chung cách Trương Thiên Phong một thước, vạn khó tới gần. Vũ bộ giáp hoảng sợ, thầm nghĩ, khinh công của hắn cao như vậy, so với thần kiếm của ta còn nhanh hơn. Một kiếm của người này bay ra xa mấy chục trượng, Trương Thiên Phong đột nhiên xuất kiếm, ngăn cản hồng quang kia, nhảy về phía trước, đảo mắt đã đến trước mặt bộ giáp. Vũ bộ giáp thầm nghĩ, tới hay lắm. Triệu hồi hồng quang kia, đồng thời bàn tay đánh thẳng vào mặt Trương Thiên Phong, muốn hắn nhìn trước ngó sau, không thể có cả hai. Trương Thiên Phong bị dồn vào tuyệt cảnh, không thể lưu lực nữa, Thiên Cầm Vân Huyền Trưởng đánh ra, trưởng lực như đại kỳ che trời, thổi quét mà đến, khúc phất vô hồi, hư thực khó phân biệt. Vũ bộ giáp lúc đầu bất giác, vẫn tăng tốc tấn công mãnh liệt, trong lúc bất chợt nội lực run lên, cảm thấy không ổn, nhưng đã muộn, bang bang vài tiếng, bị trưởng lực đánh trúng, lớn tiếng thảm hô liên tục lan lộn, miệng mũi máu tươi chảy dài. Trương Thiên Phong lại xoay người, đánh nát hồng quang phía sau, thủ pháp nhanh nhẹn, cử trọng lực hình. Vũ bộ giáp lảo đảo bò lên, che ngực, muốn điều hòa khí tức, nhưng khí tức ngực tắc nghẽn, ô một tiếng, lại một ngụm máu tươi tuôn ra. Với võ công của bộ giáp, trưởng pháp của Trương Thiên Phong tuy rằng tinh diệu, nhưng tuyệt đối không thể một chiêu làm hắn bị thương nặng, chỉ là bộ giáp đánh giá sai tình thế, công quá nhanh, sơ suất phòng bị, mà trưởng pháp này thật là có năng lực xuất quỷ nhập thần, vừa được vừa mất như thế, trong khoảnh khắc liền phân thắng bại. Trương Thiên Phong chiến thắng cường địch, nhưng trong lòng lại không có chút vui sướng nào, ngược lại rất hối hận, ta ra tay sao lại không phân biệt nặng nhẹ như vậy. Kể từ đó, đồng môn chẳng phải vì vậy mà nảy sinh quan hệ sao? Cho dù hai người này đến trước mặt trưởng bối cố tình gây sự, mình cũng có thể đứng vững đạo lý. Hắn suy tư một lát, tâm tình bình tĩnh, tiến lên nâng Vu Bộ Giáp dậy nói, Vu sư minh, thật là xin lỗi. Vu Bộ Giáp vừa sợ vừa giận, hắn không thể đột nhiên đánh lén, đâm chết Trương Thiên Phong một kiếm, nhưng lúc này đã biết võ công của Trương Thiên Phong hơn xa hắn, không thể kháng cự chút nào, thầm nghĩ, vì sao vừa lên không giáp công với sư minh, hai người chúng ta ra tay, nhất định có thể thủ thắng, sau đó lại phế bỏ tiểu tặc công phu này. Nhưng đến mức này, cũng hối hận không kịp, chỉ có thể nhận thua, túi đầu không nói. Triệu Tập Nguyên cùng Vu Bộ Giáp ý niệm gần giống nhau, trên mặt cười, đi tới, ủng hộ nói, Trương sư đệ hóa ra thâm tàng bất lộ, trường pháp kiếm thuật hùng hậu như thế, hai người ta cam bái hạ phong. Hắn thấy Trương Thiên Phong một tay đỡ lấy bộ giáp, bên phải rất có sơ hở, tâm tư loại ra, làm bộ vô vai lấy lỏng, đột nhiên chụp về phía huyệt phong chỉ phía sau Trương Thiên Phong, một chiêu gió thổi cỏ lay này đã là sát chiêu cực kỳ lợi hại. Mắt thấy sắp thực hiện được, trước mắt Triệu Tập Nguyên đột nhiên nhảy ra một tiểu quỷ trắng nón, chui lùi, móng tay nhọn nhọn chụp về phía mắt trái hắn, hắn thét chói tai một tiếng, sinh lòng khiếp sợ. Trương Thiên Phong đã sớm phát hiện, thả lỏng bộ giáp, cánh tay ngang nâng cử tay, đem Triệu Tập Nguyên đẩy ra, lui về phía sau một bước, cẩn thận đề phòng. Bàn Diên cười nói, Triệu tiên gia, ngươi vì sao giật mình trong nháy mắt? Thật là trong lòng có quỷ a. Tiểu quỷ này tự nhiên là hắn trong huyễn linh lực hiệu dụng, hắn kinh nghiệm ngũ dạ ngưng tư công âm nguyện một kiếp, đem cái này tâm ma nhớ kỹ trong đầu, mà Triệu Tập Nguyên vừa mới bên trong hắn thuật pháp, vẫn chưa thể xua tan, Bàn Diên liệu định hắn muốn làm giàn kế, lợi dụng phương pháp này quấy nhiễu, quả nhiên hiệu dụng kỳ giai, cũng không thể coi là thật tổn thương hắn, nhưng cũng làm hắn gian kế bại lộ. Triệu Tập Nguyên một thân mồ hôi lạnh, nghĩ thầm, nơi đây thật là cổ quái, tiểu quỷ kia là vật gì? Trương Thiên Phong phất tay áo, đẩy Vu Bộ Giáp về phía Triệu Tập Nguyên, lạnh lùng nói, hai vị sư minh, môn nhân vạn tiền ta làm việc luôn quang minh chính đại, trong lòng bằng phẳng, cho dù đối mặt với yêu tà, cũng chưa từng mất đi sự đoan chính, mong rằng hai vị nghĩ lại thật sâu. Ta đã nói như vậy, không nói nhiều nữa, chúng ta cáo từ chia tay, hai vị chớ đi theo, nếu không chớ trách thủ hạ của ta vô tình. Triệu, Vu trong lòng hai người mắng Trương Thiên Phong, lúc này lại không thể làm gì. Trương Thiên Phong chắp tay, Bàn Diên hướng hai người cười híp mắt gật đầu một cái, Đông Thải Kỳ càng trừng mắt lạnh lùng, ba người không hề lưu lại, cứ như vậy rời đi. Đi ước chừng năm dặm, Bàn Diên hơi xem bói, nói, hai người này vẫn chưa đi theo, nghĩ đến là sợ Trương Tiên ra. Hắc hắc, vạn tiên cao thủ, hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt. Trong lời nói của hắn tràn đầy trâm trọng, Trương Thiên Phong làm sao nghe không ra. Đấy lòng hắn xấu hổ, cũng vô lực giải thích cho hai người kia. Đông Thải Kỳ lại nói, sư phụ, hai người này chính là cao thủ vạn tiên tầng thứ tư sao? Võ công tiên pháp của ngươi vượt xa bọn họ, chẳng lẽ đã nhảy tới tầng thứ năm rồi? Trương Thiên Phong thở dài, hai người này bất quá mới vào giai này, công phu không tính là lợi hại. Tầng này bất quá là phân chia sơ lược, ta thân ở tầng thứ ba, võ công chưa chắc yếu hơn tầng thứ tư cao thủ, mà trong tầng thứ tư tự có cao nhân, ta so với bọn họ, thật là chênh lệch một trời một vực, lại càng không biết năm nào tháng nào có thể vượt qua bọn họ. Đông Thải Kỳ thấy trong ánh mắt hắn tràn đầy kính ngưỡng cùng hùng tâm, hiển nhiên ý chí chiến đấu sục sôi, tự nhiên cũng thay hắn vui mừng, cười nói, sư phụ, lấy thiên tư hơn người của ngươi, luyện thêm mấy chục năm, nói không chừng có thể lên làm trưởng môn bạn tiên này. Không, không, cho các ngươi gọi là tông chủ. Trương Thiên Phong rất sợ hãi, đội nói, ta có tài đức gì, sao có thể đi làm tông chủ? Cho dù ta hao hết tinh lực cả đời, có thể thăng lên 5 tầng giai cấp, đã là suy nghĩ không an phận, sáng kiến vô cùng, tôn nghiêm tông chủ, sứ giả này, tuyệt không phải ta có khả năng với tới. Đông Thải Kỳ nghe hắn kính sợ như thế, tự nhiên đối với tông chủ, sứ giả kia coi như thần linh, vong tình tưởng tượng kia đẳng tiên gia tư thế oai hùng, không khỏi tâm chỉ thần lay động, lăng lăng không nói, lại đi một đoạn lộ trình, nàng lại hỏi: "Sư phụ, hiện giờ vạn quỷ dẫn trăm vạn đại quân, xâm lấn nhân gian trọng địa của chúng ta, trong đó cao thủ như Minh Côn, chỉ sợ số lượng rất nhiều. Ngươi nói vạn tiên chúng ta đứng đầu cao thủ, vì sao không quy mô lớn xuống núi, nhất cử kinh sợ quần ma?" Trương Thiên Phong nói: "Nếu tình thế thật sự khẩn cấp, các sư trưởng tuyệt đối sẽ không bỏ mặc. Chỉ là tông chủ thường giáo huấn chúng ta chuyện thế gian, tự nhiên do người thế gian xử trí là thỏa đáng nhất. Nếu vạn tiên chúng ta tùy tiện đúng tay, không những quấy nhiều chúng ta thanh tu, càng rối loạn lệ pháp thế gian." Chương 59. Thiên La địa võng nơi nào đi Đông Thải Kỳ ánh mắt lập lòe, đầy cõi lòng hy vọng, hỏi: "Hiện giờ phàm thế nguy trong sớm tối, nói vậy vạn tiên tông chủ rốt cuộc ngồi không yên rồi, vậy chúng ta có may mắn nhìn thấy đương thời sống thần tiên sao?" Trương Thiên Phong tinh thần phân chấn, nói: "Vậy cũng chưa biết, chỉ mong có thể thỏa mãn tâm nguyện của ngươi." Hai người hàn huyên trong chốc lát, lại thấy Bàn Diên ở bên cạnh không nói một lời. Trương Thiên Phong trong lòng tò mò, hỏi: "Bàn Diên huynh vì sao đột nhiên trầm mặc ít nói?" Bàn Diên lạnh nhạt nói: "Có người đắc đạo, liền cũng có thành mà chi yêu. Nếu bạn tiên chân cao thủ xuất hiện, vậy bạn vì sao có thể ngồi yên không để ý tới? Đến lúc đó, thế gian sinh linh đồ thán, ngược lại thiên hạ đại loạn, ta ngược lại hy vọng bạn tiên môn chớ nhúng tay, vạn quỷ kia cũng phải thành thật đợi." Trương Thiên Phong cảm thấy sợ hãi, âm thầm đồng ý. Đông Thải Kỳ lại nói: "Từ xưa đến nay, ta không thắng chính, vạn quỷ kia cho dù lợi hại, vạn tiên chúng ta sao có thể sợ hãi?" Bàn Diên cười ha ha một tiếng, nói rằng: "Ta bất thắng chính, chỉ là ai chính ai tà a." Đông Thải Kỳ thoáng sửng sốt, lập tức nói: "Đương nhiên phàm nhân là chính, yêu quốc là tà, vạn tiên là chính, vạn quỷ là tà. Cực Bắc yêu quốc này đáng giận như thế, làm cho xà bá ta chịu khổ tàn sát, sao có thể không phải là đại ác số một đương thời?" Bàn Diên nói: "Không sai, không sai, đối với ngươi mà nói, thật là như thế." Sau đó liền lâm vào trầm mặc, tiếp tục giả điếc giả câm. Ba người đi ra khe suối, Đông Thải Kỳ nhận ra phương vị, tìm đường đi về phía nam, đêm tối đi nhanh, trên đường đi ngang qua một trấn nhỏ, mua ba con ngựa, càng là cấp bách đuổi theo. Đi hơn 20 ngày, đã rời xa xà bá phụ thuộc chư thành thuộc địa, đi tới biên giới liên quốc, trên đường binh hoang mã loạn, trước mắt hỗn độn, nghĩ đến đều là thủ bút của yêu binh kia. Trương Thiên Phong cùng Đông Thải Kỳ thấy thế tức giận, nhưng Bàn Diên lại một bộ chuyện không liên quan đến mình. Nơi này tiếp giáp với bình nguyên vùng núi, đứng ở trên sườn núi nhìn về phía xa xa, thấy mặt đất kéo dài đến chân trời, nguy nga đứng thẳng, giống như kiếm giống như mâu, mây trắng bay sâu liền xa, điểm xuyết ở bầu trời xanh thẳm. Trương Thiên Phong kiến thức rộng rãi, chu du thiên hạ, nói: "Đến nơi này, chính là Tốn Mộ quận của liên quốc, quận này cũng không tính là bao nhiêu, nhưng nghĩa đệ không được liên quốc quốc quân đáp ứng, chỉ sợ không thể đi vào." Bàn Diên nhìn về phía non xanh nước biếc, nói: "Tướng quân tất nhiên ở trong núi nào chiếm núi làm vua, chúng ta tìm được con đạo, men theo quan đạo đi về phía trước, hắn nhất định phải thám báo ở giao lộ tiếp ứng." Ba người đi xuống sườn núi, xuyên qua một tòa rừng rậm, đang đi qua một con suối nhỏ bên cạnh, trong lúc bất chợt bốn phía tiếng la lớn, chỉ thấy vô số mặt mũi dữ tợn yêu binh rẽ ra. Trương Thiên Phong trong lòng chấn động, hô: "Chúng ta chúng mai phục." Hai ngay bốn phương, biết phía tây yếu ớt, ôm ngang Đông Thải Kỳ trước ngực, lại nói: "Đi từ bên này." Chỉ thấy một yêu binh cường tráng dẫn một đám tiểu yêu ngăn trở đường đi, mỗi người một cái răng nanh nhọn, diện mạo như lợn rừng. Yêu binh kia cầm trong tay 100 cân búa lớn, hai tay vật kình, đánh xuống đầu Trương Thiên Phong. Trương Thiên Phong lại càng không nương tay, một trường đánh ra như băng đảo sơn truy, răng rắc vài tiếng vang lên, chúng yêu trước người bị đánh ngã trái ngã phải, bay trên trời lăn đất, nhẹ gãy xương sườn, nặng thì nôn ra máu bỏ mình. Trương Thiên Phong trong lòng vui vẻ, công lực của ta mạnh gấp đôi, uy lực của Thiên Cầm Vân Huyền Trưởng vượt xa Âm Dương Thiên Địa Trưởng. Hắn xuyên qua thương binh, đột nhiên lại có mấy yêu cầm trong tay thiết thuẫn thiết phủ kêu la chạy tới. Trương Thiên Phong lại ra mấy trưởng, giết người ngã ngựa đổ, tiêu thảm thiết liên tục, trọng thương hơn 100 người như thế. Ai ngờ đột nhiên ngực đau nhức, lòng bàn tay căng phồng, hắn nhất thời mồ hôi đầm địa, nghĩ thầm: "Ta ra liền 25 trưởng, nội lực tiêu hao qua kịch, trưởng pháp này không thể dùng nữa." Nhưng hắn không hề nổi giận, rút kiếm ra, dưới chân đảo qua, đem một yêu vấp ngã, trường kiếm đuổi theo, đem yêu kia chém thành hai đoạn. Chợt nghe trên cây vù vù vài tiếng, vô số mũi tên chút xuống, trường kiếm của Trương Thiên Phong lưu chuyển, đinh đinh đương vài tiếng, đều ngăn trở. Cứ như vậy ngăn cản, lại có con yêu hoa hoa a a chạy tới, dương cao trường mâu, giống như một đoàn trường đầy răng cưa gió lốc, đem Trương Thiên Phong cùng Đông Thải Kỳ vây kín, trường mâu co duỗi, từ trước sau trái phải đâm tới. Trương Thiên Phong quát to một tiếng, thân hình cất cao, dẫm lên một trường mâu, đoạn chân dương thần kiếm, trường kiếm như thiên hỏa cắn lướt qua, chém đứt binh khí địch nhân, chém người đến ngược, giết ra vòng đây. Nhưng hắn che chở Đông Thải Kỳ, thân pháp không linh, đã bị chảy ra mấy chỗ. Đông Thải Kỳ thấy nửa người hắn nhuốm máu, đau lòng vô cùng, hô: "Sư phụ, người thả ta xuống, ta có Hàn Tinh kiếm." Trương Thiên Phong tự nhiên biết Hàn Tinh kiếm của nàng uy lực lớn, nếu số lượng địch nhân không quá trăm, nàng nhất định có thể tự bảo vệ mình, nhưng giờ phút này còn yêu khắp núi đồi, chỉ sợ có 3-4 ngàn người, nàng hơi theo không kịp Trương Thiên Phong, đảo mắt sẽ bị giết, làm sao có thể để cho nàng rời thân. Chạy nhanh hơn 10 trượng, hắn sinh ra cảm ứng, chỉ cảm thấy trên cây lại có cung thủ, bụi cây phía trước run rẩy, lại chui ra hơn 100 yêu quái. Trương Thiên Phong trong lòng hối hận, sớm biết ngày đó Cầm Vân Huyền Trưởng tiêu hao lợi hại bực này, nên cân nhắc sử dụng, vòng vo chạy trốn, quyết không thể chính diện giao phong. Lập tức đã cùng đường, trong khoảnh khắc cấp bách suy nghĩ kế sách, lại không biết làm thế nào cho phải. Trong phút chốc, cung thủ bắn tên, nỏ mạnh hạ xuống, truy binh phía sau bất ngờ không kịp đề phòng, hoa hoa kêu to, lập tức ngã một mảnh. Mà phía trước chặn đường quân yêu điên cuồng giống to, cũng từ bên cạnh hai người vòng qua, ngược lại cùng truy binh giết đến quên cả trời đất. Trương Thiên Phong cùng Đông Thải Kỳ hai mặt nhìn nhau, trong lúc hoang mang, lùm cây bên cạnh đột nhiên vươn nhánh cây, kéo hai người lại. Trương Thiên Phong lắp bắp kinh hãi, ngưng mắt nhìn, trong lùm cây kia có một khuôn mặt người, không phải là Bàn Diên sao? Đông Thải Kỳ nội lực kém xa Trương Thiên Phong, không thấy rõ Bàn Diên, sợ tới mức kinh hô một tiếng. Bàn Diên lập tức che miệng nàng, nói: là ta, là ta. Trương Thiên Phong vui vẻ nói: Thái Ất Huyễn Linh công phu, quả nhiên thần kỳ kỹ. Bàn Diên nói: nếu không phải ngươi đại sát đặc biệt, bốn phía sát khí trầm trọng, ta cũng không có cách nào đục nước méo cỏ, nhưng ta đã dùng hết bản lĩnh, chỉ có quy mô này, nếu không muốn chết, mau theo ta đi. Dứt lời đi một vòng, trước hướng đông bắc, sau lại hướng đông nam, Trương Thiên Phong cùng Đông Thải Kỳ không lưng thấp người, theo sát là Bàn Diên. Có vài lần quân yêu nhìn về phía bọn họ, toàn bộ làm như không thấy, nghĩ đến Bàn Diên đem nội lực Huyễn Linh ngăn trở hai người hắn, sinh ra ảo ảnh, nếu không có nội lực hùng hậu, người thai trong mắt sáng, quyết định nhìn không tấu ngụy trang này. Con đường Bàn Diên đi chính là chỗ phân tán sơ sẩy trong quân yêu trận, không bao lâu đã đi ra khỏi vòng đây. Sau đó ba người cất bước chạy như bay, lao ra ba dặm, đi ra rừng rậm, chỉ nghe phía trước vó ngựa ầm ầm, lại có binh mã. Trương Thiên Phong dứt khoát nói: Bàn Diên huynh đệ, ngươi mang Thải Kỳ đi mau, ta nghĩ cách ngăn cản bọn họ. Đông Thải ngạc nhiên nói: sư phụ, con tuyệt đối không rời người. Lại lệ rơi đầy mặt, trong lòng u sầu. Nàng đang thâm tình chăm chú nhìn Trương Thiên Phong, có tâm bộc lộ cõi lòng. Bàn Diên cười khẽ một tiếng, cao giọng hỏi: nhưng ban viên tướng có tới? Quả nhiên thấy một đại tướng mặt báo dẫn binh lính hổ bộ mà đến, nhìn thấy Bàn Diên, nét miệng cười to, nói: quân sư ngươi, quả nhiên ở chỗ này, sao lại trùng hợp như vậy? Bàn Diên nói: ta đương nhiên là xem bói giải quẻ, chưa biết tiên tri. Phía sau chúng ta có địch nhân, số lượng chừng 3.000, các ngươi mau mai phục, ngược lại dùng chiêu dụ địch xâm nhập. Ban viên mừng rỡ, vung tay lên, mấy ngàn binh sĩ phía sau ẩn thân trên bụi cỏ, động tác thuần thục đến cực điểm. Tướng sĩ này của hắn chính là doanh trại tập kích xa bá, còn giỏi phục kích. Trương Thiên Phong thấy Bàn Diên chấn định tự nhiên, chấn động, hỏi: ngươi sớm biết nơi này có phục binh yêu binh? Bàn Diên lập tức thay đổi vẻ mặt hoảng hốt, nói: ở đâu? Ta bất quá là tùy cơ ứng biến mà thôi. Dứt lời hướng phía sau hô to, cuối cùng trốn thoát, đám tiểu tặc kia cũng đuổi không kịp. Thanh âm bén nhọn, trực tiếp chuyển đến phương hướng quần yêu. Qua không bao lâu, quần yêu chạy tới, thấy ba người chỗ ở không xa, đều cao giọng hoan hô, lộ mãng va chạm sùng phong mà đến. Bàn Diên kêu thảm nói: cút đi, đừng đuổi tới. Giữ chặt Đông Thải Kỳ, Trương Thiên Phong, cuốn quýt chuẩn đi. Yêu quân hồn nhiên bất giác, đi vào mai phục, ban viên một tiếng quát, trong phút chốc tên như mưa rơi xuống, địch nhân tựa như bia sống, hoàn toàn không có khả năng kháng cự, đảo mắt tử thương thảm trọng, ban viên rút ra song kiếm, trái một đâm, phải một chém, lại chuyển như lốc xoáy, quả nhiên thế như trẻ tre, giết người như cắt cỏ rác, chúng tướng xà bá cũng tranh nhau chèn lớn, xông ra, từ trước sau bọc đánh qua. Còn yêu cho dù dũng manh hung hãn, nhưng thứ nhất hãm sâu vào ngây, tâm thần đại loạn, thứ hai bị Trương Thiên Phong giết gần 200 người, sĩ khí suy yếu, thứ ba toàn quân xà bá cực kỳ tinh nhuệ, như rồng như hổ, khí thế hung hãn, cho nên hơi giao thủ, yêu binh lập tức sụp đổ tăng dã, thương vong thảm trọng, chạy trốn tứ tán như chim thú. Ban viên đại thắng, đắc ý cười to vài tiếng, nâng Đông Thải Kỳ dậy, lại sai người băng bó cho Trương Thiên Phong, đi về phía Bàn Diên, nói: quân sư giỏi, ngươi rất tốt, lúc trước ta nhìn lầm, ngươi cũng không tính là lừa người. Trương Thiên Phong vừa mừng vừa sợ, nói: Bàn Diên, ngươi là cố ý dẫn chúng ta tới nơi này, đúng không? Ngươi dự đoán ban viên tướng quân ở bên trái chờ đợi, lấy chúng ta làm mồi nhử, đến chiêu bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, phải không? Bàn Diên thần thái tức giận, thề son sắt nói: ta hoàn toàn không biết việc này, chỉ bất quá đánh bậy đánh bạ mà thôi. Đám yêu quái này hung ác như thế, ta nếu biết bọn họ ở đây, sao có thể không tránh mà xa? Trương Thiên Phong cười nói: ta cũng không trách người, ngược lại rất khâm phục, người quyết thắng ngàn dặm như ngươi, cả đời ta chưa từng gặp qua. Bàn Diên kiên quyết không thừa nhận, chết không đổi giọng. Đông Thải Kỳ hỏi: ban viên tướng quân, ngươi thế nào biết chúng ta sẽ ở này gặp nạn? Ban viên nói: chuyện này cực kỳ quái dị, đêm qua Thải Anh nằm mơ trong trại, mơ thấy quân sư nói với hắn ngày mai tất tới, phái 3.000 nhân mã mai phục chờ đợi trên quan đạo, tất gặp quân yêu, nên đại thắng. Tướng quân nửa tin nửa ngờ, liền lệnh cho ta tìm một chỗ trốn đi, ai ngờ các ngươi quả nhiên tới. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhắm ngay Bàn Diên, da mặt Bàn Diên cực dày, mỉm cười nói: tướng quân vậy mà có phúc trong mộng được này, nhưng vì sao nhớ tới ta? Thật làm cho người ta rất ngượng ngùng. Đông Thải Kỳ thấy Trương Thiên Phong cả người đẫm máu, thương thế không nhẹ, quả nhiên so với bản thân bị thương còn khó chịu gấp trăm lần, hướng Bàn Diên lớn tiếng nói: ngươi nếu thật biết việc này, vì sao? Vì sao? Không nói cho chúng ta một tiếng. Ngươi làm hại sư phụ như vậy, ta tuyệt không tha cho ngươi. Bàn Diên mặt ủ mày chau, tê oan uổng. Trương Thiên Phong nói: nếu Bàn Diên huynh đệ cũng không biết, vậy hắn có công vô tội, việc này cứ như vậy trôi qua đi. Chỉ là không biết rất nhiều yêu binh này vì sao lại biết chúng ta tới đây, lại vì sao lại đuổi sát không ngớt. Ban Biên Tử cũng không hiểu ra sao. Bàn Diên nói: bọn họ chỉ sợ là nhận lầm người, đánh bậy đánh bạn, muốn bắt chính là một nhân vật quan trọng khác.